Không sai, Lợi Mễ Á là chúng ta Tinh Linh bộ tộc hạt giống hoàng kim, chúng ta Tinh Linh bộ tộc đồng ý treo giải thưởng 5000 bình sinh mệnh chi thủy để báo đáp tìm tới Lợi Mễ Á người. Mễ Lị An nói rằng, 5000 bình sinh mệnh chi thủy. Sở Hằng tư duy ngắn ngủi hỗn loạn một hồi, 5000 bình sinh mệnh chi thủy bằng 50000 sinh mệnh năng lượng, này không phải là ma lực chi thủy, đây chính là thế gian ít có sinh mệnh chi thủy. Phải biết liền ngay cả Huy Hoàng Đế quốc cường đại như vậy quốc gia muốn lấy ra 10000 bình ma lực chi thủy đều ma ma tức tức, 5000 bình sinh mệnh chi thủy là cái khái niệm gì? Hạt giống hoàng kim ăn sau có thể trường sinh bất tử, đồn đại dù sao chỉ là đồn đại, ai cũng không có thể bảo đảm hắn có phải là thật hay không, thế nhưng 5000 bình sinh mệnh chi thủy tuyệt đối là hàng thật đúng giá kéo dài tuổi thọ lợi khí. Sở Hằng tin tưởng cái kia cấp đi hạt giống hoàng kim người nếu như biết đến thoại cũng nhất định sẽ không nhịn được đưa nó đổi thành sinh mệnh chi thủy đi. Nhìn thấy Sở Hằng vẻ mặt Mễ Lị An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất hiển nhiên Sở Hằng đã động lòng. Mễ Lị An sợ nhất chính là những người kia so với 5000 bình sinh mệnh chi thủy càng hy vọng có thể thu được hạt giống hoàng kim, nếu như là như vậy Tinh Linh bộ tộc tương lai liền triệt để xong. Trên thực tế Tinh Linh bộ tộc cũng không có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy, lúc trước Tinh Linh nữ vương Lị An Na vương đưa ra điều kiện là 1000 bình sinh mệnh chi thủy. Nhưng đại trưởng lão Phù Lôi Na lại nói 1000 bình sinh mệnh chi thủy e sợ không sánh bằng hạt giống hoàng kim, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem sinh mệnh chi thủy treo giải thưởng tăng cao đến 5000 bình. Mà càng thực tế tàn khốc là sinh mệnh mẫu thụ khô héo đã kéo dài rất lâu, không có mặt trăng thạch thoải mái mẫu thụ sinh mệnh chi thủy sản lượng vẫn rất ít, bây giờ Tinh Linh bộ tộc cộng lại cũng không tới 400 bình sinh mệnh chi thủy. Có điều muốn có được càng nhiều sinh mệnh chi thủy Tinh Linh bộ tộc có thừa biện pháp, có điều phương pháp nhưng cực kỳ tàn khốc. Tinh linh môn chính là mẫu thụ thai nghén tinh hoa sinh mệnh. Một thành niên tinh linh nếu như cho rằng phân hiến cho mẫu thụ sẽ làm cho mẫu thụ thôi hóa ra một bình sinh mệnh chi thủy. Lời nói như vậy Tinh Linh bộ tộc cần hiến tế 4600 tên thành niên tinh linh liền có thể thôi hóa ra 4600 bình sinh mệnh chi thủy. Đôi này, chuyện này đối với thiên tính thiện lương tinh linh môn là cỡ nào tàn khốc. Nữ vương Lị An Na thậm chí thống khổ nói nếu như cần hiến tế liền đem chính mình cái thứ nhất hiến tế đi, chính mình đem Tinh Linh bộ tộc dẫn dắt đến trên vách đá treo leo cũng nên là chính mình chuộc tội thời điểm. Sở Hằng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại sao mình không mượn cơ hội này cùng Tinh Linh bộ tộc hợp tác? Chính mình thiếu hụt phép thuật năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng có thể từ tinh linh nơi này được. Trên sinh vật đều biết chủng tộc tình báo chuẩn xác, nếu như chúa tể chịu hỗ trợ ta Tinh Linh bộ tộc nhất định vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Sở Hằng rơi vào suy nghĩ, Mễ Lị An vội vàng nói, bây giờ hạt giống hoàng kim đã mất tích lâu như vậy, tuyệt không có thể kéo dài nữa. Vạn nhất hạt giống hoàng kim bị cướp đi người cho. Mễ Lị An không dám nghĩ tiếp nữa, tiến vào tử vong giai đoạn cuối cùng, mẫu thụ đã không thể nào thôi hóa thứ hai hạt giống hoàng kim. Yên tâm đi, nếu như phát hiện hạt giống hoàng kim ta định sẽ giao cho các ngươi Tinh Linh bộ tộc. Dù sao cái kia 5000 bình sinh mệnh chi thủy nhưng là không nhỏ đây. Sở Hằng mỉm cười nói đến, không biết tại sao, nhìn thấy cấp thiết như vậy Mễ Lị An Sở Hằng trong lòng chính là run sợ một hồi. Cảm tạ ngài, vĩ đại chúa tể, chúng ta Tinh Linh bộ tộc sẽ là chủng tộc tối hữu bản thân. Mễ Lị An thở phào nhẹ nhõm giống như nói rằng, trước lúc này ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi Tinh Linh bộ tộc, mẫu thụ có phải là cần năng lượng kết tinh mới có thể thôi hóa sinh mệnh chi thủy? Sở Hằng hỏi. Mễ Lị An sửng sốt một chút có điều vẫn là nói rằng, không sai. Năng lượng kết tinh cùng mặt trăng thạch cũng có thể để mẫu thụ thôi hóa sinh mệnh chi thủy, có điều mặt trăng thạch hiệu quả càng tốt hơn, chúng ta bình thường dùng năng lượng kết tinh đến thôi hóa mặt trăng nước giếng, cũng chính là nhân loại trong miệng ma lực chi thủy. Vấn đề này đối với Tinh Linh bộ tộc tới nói tuy rằng rất mẫn cảm nhưng cũng không phải bí mật gì, trên căn bản hết thảy sinh vật đều biết điểm này. Ồ, Sở Hằng ánh mắt sáng lên. Ngoại trừ năng lượng kết tinh cùng mặt trăng thạch ở ngoài cái khác cần chứa năng lượng vật chất có hay không cũng có thể chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy? Sở Hằng hỏi. Linh hạch, ma hạch chờ chút cũng có thể. Có điều những thứ đồ này được đánh đổi cùng nguyện quang thạch, năng lượng kết tinh so với tính giới so với kém rất nhiều, bằng vào chúng ta vẫn dùng từ nhân loại trong tay thu được năng lượng kết tinh cùng mặt trăng thạch đến tầm bổ sinh mệnh mẫu thụ. Mễ Lị An nói rằng, ý của ngươi là sinh mệnh mẫu thụ có thể đem hết thể năng lượng cũng có thể chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy đi. Sở Hằng con mắt tỏa ánh sáng hỏi. Trên lý thuyết tới nói đúng, bao quát thái dương ánh sáng cũng có thể bị sinh mạng chi thụ chuyển hóa. Mễ Lị An một mặt cảnh giác nhìn Sở Hằng, đối với Sở Hằng như vậy lưu ý bọn họ mẫu thụ Mễ Lị An có thể nói tương đương căng thẳng. Dù sao mẫu thụ bằng Tinh Linh bộ tộc tất cả. Ngạch, xin lỗi, ta đừng đột, ta chỉ là muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, nhìn thấy Mễ Lị An cảnh giác Sở Hằng mới ngượng ngùng nói. Có điều ngoài miệng mặc dù nói giao dịch nhưng ở trong lòng Sở Hằng đã đem Tinh Linh bộ tộc sinh mệnh mẫu thụ cho rằng là chính mình, một khi chứng minh sinh mệnh mẫu thụ có thể chuyển hóa tín ngưỡng chi lực Sở Hằng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp được nó. Dù sao so với một hoặc là nói một đám nữ nhân xinh đẹp chủng tộc phát triển mới là nhiệm vụ thiết yếu. Tuy rằng không muốn thương tổn cái này mỹ lệ tinh linh, nhưng vì chủng tộc phát triển Sở Hằng nhất định phải quyết tâm thanh trừ tất cả chủng tộc phát triển trên đường cản trở. Mễ Lị An đương nhiên không thể biết Sở Hằng suy nghĩ trong lòng, nghe được Sở Hằng giải thích cũng đã thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng. Ta cung cấp một ít năng lượng vật chất, mà các ngươi tinh linh để báo đáp lại có thể vì chúng ta cung cấp một ít sinh mệnh chi thủy sao? Đương nhiên một phần sản xuất sinh mệnh chi thủy để báo đáp lại liền giao cho các ngươi tinh linh được rồi. Sở Hằng nói rằng, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy cũng có điều là vì để cho Mễ Lị An thả lỏng cảnh giác thôi. Mễ Lị An nghe xong nhưng là đại hỉ, tinh linh mẫu thụ sở dĩ sẽ khô héo rất lớn một phần nguyên nhân là mất đi năng lượng chống đỡ, không có ánh trăng chi luân thoải mái sinh mệnh mẫu thụ cần gấp 10 lần năng lượng đến từ chống đỡ nó sinh trưởng. đương nhiên cũng không phải nuốt lấy hết thể năng lượng, ở chuyển hóa sinh mệnh chi thủy trong quá trình liền đã chiếm được thoải mái. Chưa xong con tiếp. Chương 169, dưới nền đất sinh vật cảnh khốn khó. Chương 169, dưới nền đất sinh vật cảnh khốn khó. Đã từng tinh linh môn cũng là dùng gia thụ sinh mệnh chi thủy cùng ma lực chi thủy phương pháp làm đến loại này có lợi cho các nàng tuần hoàn, nhưng làm loại mô thức này kéo dài mấy ngàn năm sau xã hội loài người bên trong năng lượng kết tinh giá cả đã bị tinh linh bộ tộc nhấc đến hầu như không cách nào tuần hoàn mức độ, bất đắc dĩ tình huống tinh linh bộ tộc không thể làm gì khác hơn là thông qua hạn lượng nhắc tới cao sinh mệnh chi thủy cùng ma lực chi thủy giá cả, bây giờ gặp phải như vậy. Một có thể chống đỡ các nàng tiếp tục tuần hoàn xuống người Mễ Lụy An có thể nào không cao hứng. Càng quan trọng chính là Sở Hằng thân là phương Bắc chi vương sở hữu toàn bộ phương Bắc 17 triệu km 2 thổ địa chiếm đoạt có tài nguyên là khổng lồ cỡ nào. Nếu như có thể được hắn chống đỡ như vậy tinh linh bộ tộc khô héo mâu thụ hay là có thể một lần nữa thu được tân sinh, càng quan trọng chính là nếu như có thể tăng mạnh cùng chủng tộc liên hệ còn có thể được một cường mạnh mẽ minh hữu, lời nói như vậy hướng về sấm sét Thái Thản bộ tộc phải về ánh trăng chi luân đem không là giấc mơ, phải biết chủng tộc nhưng là có thể chém giết hơn 20 tên sấm sét Thái Thản cùng thượng cổ ma thú oách từ cổ lạp tạp siêu cấp thế lực a. Nếu như ở trước đây kiêu ngạo tinh linh bộ tộc đương nhiên sẽ không ôm loại này ôm bắp đùi trong lòng đi suy nghĩ vấn đề, nhưng hiện thực điệt tàn khốc đã sớm để bà tên tinh linh bộ tộc người trưởng không dần dần thả xuống dối trá kiêu ngạo. Đã đem tinh linh bộ tộc mẫu thụ cho rằng là chính mình Sở Hằng cuối cùng đem tâm thái bãi bình, Sở Hằng đi lên phía trước ở Mễ Lụy An kinh ngạc trong ánh mắt xoa xoa mái tóc dài màu bạc của nàng, thật là đẹp lệ tóc ca. Mễ Lụy An nổi giận lùi về sau một bước nói rằng, làm càn. Làm tinh linh bộ tộc đại tế tự nàng khi nào trải qua chuyện như vậy? Mấy chục ngàn năm bên trong bất kể là ai nhìn thấy chính mình cũng là một bộ tự ti mặc cảm dáng vẻ, nào có như Sở Hằng như vậy khinh bạc chính mình. Xin lỗi, nhìn thấy Mỹ lệ Mễ Lụy An tiểu thư ta không kìm lòng được. Sở Hằng thành khẩn nói rằng, có điều đến cùng có bao nhiêu thành khẩn e sợ chỉ có hắn tự mình biết. Hy vọng chúa tể đại nhân có thể hãy tôn trọng một chút. Mễ Lụy An lập tức hóa thân thành băng tuyết nữ thần, bất kể là vẻ mặt vẫn là ngữ khí đều có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Sở Hằng nhưng không để ý chút nào. Hoặc là nói Sở Hằng từ ban đầu nhìn thấy Mễ Lụy An coi như người trời tâm tình cùng muốn có được nàng hảo cảm ý nghĩ ở đem tinh linh bộ tộc phóng tới đối địch vị trí thì cũng đã phát sinh thay đổi. Có điều Sở Hằng nhạy cảm phát hiện tinh linh bộ tộc hay là gặp phải một phiền, một có thể làm cho tinh linh bộ tộc thả xuống tiêu ngạo phiền. Thánh Ti Tơ phía Nam, từ khi chủng tộc tham gia Thánh Ti Tơ cùng dưới nền đất sinh vật chiến tranh sau dưới nền đất sinh vật môn cuộc sống khổ liền tới, mà đoạn lạc tinh linh môn ở sắc vì thành hãm hại chết rồi 30 vạn ải nhân sau nhìn thấy tình huống không đúng lần thứ hai ở tại lạc khắc thành hãm hại chết rồi 50 vạn á long nhân. Tộc trưởng đại nhân, trung tộc thực sự quá mạnh mẽ, bây giờ chúng ta liền lạc khắp thành đều sắp mất rồi, làm sao bây giờ? Tinh linh pháp sư một mặt lo lắng hỏi Lý Đế Ti. Thần sứ đại nhân đã mấy ngày chưa từng xuất hiện, nếu không có được ma lý Tây Tư đại nhân chỉ thị, chúng ta liền tiếp tục lùi, chỉ cần có thể bảo tồn thật các tộc nhân như thế nào đều tốt. Lý Đế Ti dường dưng như không nói rằng, trên thực tế mặt đất cái gì nàng xưa nay đều không có ôm cái gì hy vọng, năng lượng kết tinh mới là nàng cần thiết. Dường như tinh linh vương đình mẫu thụ giống như vậy, không có ánh trăng chi luân thoải mái đọa lạc tinh linh bộ tộc sinh mệnh mẫu thụ cũng ở khô héo. Có điều bởi vì là tân sinh sinh mệnh mẫu thụ, so với đã sống mấy trăm ngàn năm dung mạo so với một tòa thành trì còn đại mẫu thụ tiêu hao năng lượng muốn ít hơn nhiều. Ma lý Tây Tư đại nhân quá khinh thường sức mạnh của nhân loại, vẹn vẹn một thánh ti tơ liền để chúng ta luôn cuống tay chân, nếu như chọc giận mặt đất 20 ức nhân loại thật không biết nên là kết quả như thế nào. Tinh linh pháp sư nói rằng, ma lý Tây Tư đại nhân càng coi thường chủng tộc, ở tại trong phong ấn hắn lẽ nào không cảm giác được chúa tể cái kia gần như uy thế hủy thiên diệt địa sao? Ngày đó cảm giác liền dường như Tư Mạc Đan mới ra hiện tại thế giới này thời điểm như thế. Lý Đế Ti nói rằng, chính vào lúc này một cưỡi phép thuật giác ưng đoạ lạc tinh linh hoang mang phi đến nơi này, còn chưa rơi xuống đất liền nói rằng, tộc trưởng đại nhân, Á Long nhân tan tác, chúng tộc chính hướng về chúng ta nơi này đuổi theo. Gia tốc đi tới. Nhanh. Lý Đế Ti nghe xong đội vàng ra lệnh, trải qua mấy lần tiếp xúc sau nàng đối với chủng tộc sức chiến đấu đã có rất trực quan nhận thức, muốn đánh bại này mấy triệu bầy sâu trừ phi đi tới mặt đất hết thể dưới nền đất sinh vật liên quân tập hợp lại cùng nhau mới được, các nàng lúc này đi cùng chủng tộc cứng đối cứng cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Căn cứ La Lạp tình báo, chủng tộc chủ lực Nữ hoàng Mạc Na xuất lĩnh bầy sâu đã tiến vào Thánh Ti Tơ, bây giờ Thánh Ti Tơ cảnh nội chủng tộc quân đội đã đột phá ngàn vạn, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Tinh linh pháp sư nói rằng, trừ phi ma lý Tây Tư có thể đánh bại chủng tộc chúa tể, bằng không chúng ta không có bất kỳ sinh tồn hy vọng. Lý Đế Ti trên thực tế thấy rất rõ ràng. Dưới nền đất sinh vật sở dĩ tôn ma lý Tây Tư làm chủ cũng không phải thật sự là tôn kính hắn hoặc là nói e ngại hắn, mà là ở trăm ngàn năm qua ở ma lý Tây Tư mạnh mẽ ma lực ăn mòn bên dưới, toàn bộ lòng đất sinh vật đều bị ma lý Tây Tư sức mạnh cho đã khống chế. Ngoại trừ những kia chân thần cảnh giới cường giả ở ngoài không ai có thể chống lại ma lý Tây Tư. Có điều ma lý Tây Tư cũng không phải vạn năng, hắn tuy rằng có thể thông qua sức mạnh của chính mình ăn mòn dưới nền đất sinh vật ý chí, nhưng cũng không có thể khống chế mỗi tư tưởng của một người. Có điều nên có dưới nền đất sinh vật muốn thoát ly ma lý Tây Tư khống chế thời gian ma lý Tây Tư sẽ dùng ẩn nút ở thân thể bọn họ bên trong sức mạnh để bọn họ sống không bằng chết. Vì lẽ đó ở trường hợp công khai thì dưới nền đất sinh vật môn nhất định phải biểu hiện ra đối với ma lý Tây Tư kính trọng, cho dù đề cập tên thật của hắn cũng là không được phép. Có điều ở người quen trong lúc đó lén lút đề cập những này cũng không có vấn đề gì, cái này cũng là Lý Đế Ti tại sao cùng các tộc nhân trò chuyện thì có can đảm đề cập ma lý Tây Tư tên thật, mà nhưng kinh ngạc ở tại thần sứ cùng mình trò chuyện thì gọi thẳng ma lý tây tư tục danh nguyên nhân.
UU đọc sách, http://vđvđvđ.com.
Hay là toàn bộ lòng đất chỉ có những kia tồn tại không bị ma lý tây tư đã khống chế đi, Lý Đế Ti đột nhiên nhớ tới trong lòng đất tồn tại cái kia một đám sinh vật khủng bố. Bây giờ dưới nền đất sinh vật môn bị chủng tộc đuổi ra Tuyết Lan quận, mắt thấy lợi bị khắc quận cũng phải rơi vào chủng tộc tay. Dưới nền đất sinh vật nhọc nhằn khổ sở đã xuống 6 quận nơi trong nháy mắt liền mất đi 2 quận, càng chủ yếu chính là đến đây công đánh bọn họ cũng không phải mạnh mẽ nhất Mạc Na bộ đội, mà là chỉ có 3 triệu bầy sâu khải lệ bộ đội, song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch rõ ràng. Huy Hoàng Đế quốc đế đô Lãng Tư bị á cơ, vương đô bên trong một tòa trong mật thất. Một tên ăn mặc hoa lệ cung đình lễ phục thị giả, đang cùng một thân mang áo bào đen người mặt đối mặt trò chuyện cái gì. Sứ giả nói tới nhưng là thật sự. Tên kia cung đình thị giả hiển nhiên bị người áo đen nói chấn kinh rồi. Đương nhiên là thật sự. Chỉ là không biết làm như vậy so với La Đại Đế sẽ cho ta ra sao chỗ tốt. Người áo đen màu vàng thụ đồng lập loè dị thường quỷ dị ánh sáng. Chưa xong con tiếp. Chương 170, xoắn suýt bộc đi. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp chúng ta được tinh linh tộc hạt giống hoàng kim, bệ hạ nhất định sẽ thâm tạ ngài. Cung đình thị giả cực kỳ thành khẩn nói rằng. Dối trá hứa hẹn là không có tác dụng, ta có điều là nhìn ra nhân loại ở những năm này ẩn giấu thực lực mới hợp tác với các ngươi, không phải vậy nếu như nhân loại các ngươi dường như thời kỳ thượng cổ như vậy nhỏ yếu ta mới chẳng muốn cùng các ngươi phí lời. Sứ giả thản nhiên nói. Cung đình thị giả trong mắt hàn mang lóe lên, có điều rất nhanh liền che giấu lại đi. Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha, chuyết hơi thủ đoạn cũng đừng lại trước mặt của ta mất mặt. Các ngươi Huy Hoàng Đế quốc thức tỉnh kế hoạch cùng Thánh Truy Đế quốc thức tỉnh kế hoạch chúng ta hiểu rõ so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn, hơn nữa biết chuyện này cũng không chỉ ta một người. Sứ giả tràn ngập hí ngược nhìn tên kia trên người mặc hoa lệ cung đình trang phục thị giả. Cung đình thị giả khi nghe đến hắn nói ra thức tỉnh kế hoạch thì con ngươi co rụt lại, hầu như theo bản năng đưa tay bối ở sau lưng, nắm chặt rồi giấu ở sau lưng một cái chùy thủ lóe hàn quang. Có phải là kỳ quái hay không tự nhận là rất chuyện bí mật là làm sao bị ta biết? Các ngươi đã quên cái kia phép thuật là ai giao cho các ngươi? Sứ giả tiếp tục nói. Lẽ nào các ngươi cùng? Cung đình thị giả đột nhiên dừng lại không tiếp tục nói nữa. Xem ra ngươi là đoán được, như vậy các ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi chúng ta thành ý của sự hợp tác đi. Sứ giả nói rằng. Ta muốn đi bẩm báo bệ hạ, chuyện này thực sự là quá trọng yếu. Cung đình thị giả run cầm cập nói rằng. Xin cứ tự nhiên, có điều hy vọng sẽ không quá lâu, phải biết hạt giống hoàng kim bây giờ tình cảnh cũng không phải rất tốt. Sứ giả âm chảy ròng ròng nói rằng, phương Tây vô tận vực sâu, bộc tỷ chật vật trốn ở một chỗ bên trong hang núi thở hổn hển, ngay ở vừa nay chính mình đụng tới một đại đội vực sâu ma nhân, thực lực của bọn họ tuy rằng cùng mình so với kém xa lắm, nhưng này quỷ dị chiêu số cùng vũ khí nhưng đem chính mình đánh chạy trối chết, có điều may là chính mình cũng không phải một tên phổ thông cấp 10 cường giả, không phải vậy thật là có khả năng tải tới chỗ nào. Có điều liếc nhìn trong lòng ôm tinh linh tiểu La Lệ, bộc tỷ cảm thấy bất luận trả cái giá lớn đến đâu chính mình cũng kiếm lời. Đối với thế nhân miêu tả khải nhị mạnh mẽ thì bộc tỷ xưa nay đều xem thường. Dưới cái nhìn của hắn coi như là một chư sống được mấy trăm ngàn năm thực lực cũng có thể nghịch thiên rồi, chớ nói chi là một sinh vật có trí khôn. Nếu như mình đem hạt giống hoàng kim làm thuốc đưa tới luyện chế thuốc, như vậy chính mình liền có thể trở thành thứ hai khải nhị, nghĩ tới đây Bộc Tỷ liền cảm thấy trong lòng một trận hừng hực. Có điều giữa lúc Bộc Tỷ tưởng tượng chính mình ngàn vạn năm sau ngang dọc thế giới không có địch thủ dáng vẻ thì một âm trầm âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Bộc Tỷ? Ai? Bộc Tỷ lập tức liền cảnh giác lên, đi tới nơi này trước Bộc Tỷ đã kiểm tra bốn phía, căn bản cũng không có cái khác sinh vật. Liên âm thanh của ta đều nghe không hiểu sao? Đạo kia âm trầm âm thanh lần thứ hai ở tại đầu góc của hắn vang lên. Ngươi là Ma Lý Tây Tư? Bộc Tỷ đột nhiên không thể tin tưởng hỏi. Hê hê thiệt, rất cao hứng ngươi vẫn không có đã quên âm thanh của ta. Mặc kệ thế nào ngươi cũng là làm mấy ngàn năm lòng đất sinh vật. Ma Lý Tây Tư nói rằng. Ngươi đột phá phong ấn? Sao có thể có chuyện đó? Bộc Tỷ nhất thời cảm giác lạnh cả người. Đột phá phong ấn là chuyện sớm hay muộn? Có điều cũng không phải hiện tại. Ma Lý Tây Tư nói rằng. Không có đột phá phong ấn ngươi thì lại làm sao có thể mạnh mẽ cùng ta thành lập tinh thần liên hệ. Bộc Tỷ đối với tinh thần lực của mình vẫn là không gọi có lòng tin, hắn không tin bị phong ấn ở lòng đất Ma Lý Tây Tư sẽ cường đại đến trực tiếp cùng mặt đất sinh vật mạnh mẽ thành lập tinh thần liên hệ, càng không thể cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy chính mình vô thanh vô tức thành lập tinh thần liên hệ. Đều nói rồi, ngươi nhưng là làm qua dưới nền đất sinh vật ta Bộc Tỷ. Ma Lý Tây Tư để Bộc Tỷ một trận sợ hãi. Một đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu hắn bay lên. Không thể, không chịu có thể. Ngươi ma lực không thể ăn mòn đến trong thân thể của ta. Ta nhưng là chân thần cảnh giới người. Bộc Tỷ lắc đầu lên cơn bình thường nói rằng. Chẳng muốn cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, phải biết cùng mặt đất sinh vật thành lập tinh thần liên tiếp đối với ta tiêu hao nhưng là rất lớn. Ngươi cho rằng năm đó dựa vào chính ngươi làm sao có khả năng đột phá sấm sét thái thản phong ấn. Hiện tại ta lệnh cho ngươi đem cái này hạt giống hoàng kim đưa đến Huy Hoàng Đế quốc. Cái lời ta mệnh lệnh ngươi hẳn phải biết sẽ trả giá ra sao, ở trước mặt ta, chết cũng không phải chung kết. Ma Lý Tây Tư âm chảy ròng ròng nói rằng. Không, thật vất vả được hạt giống hoàng kim làm sao có khả năng giao cho người khác. Bộc Tỷ lắc đầu nói rằng. Hải tử đáng thương, ngươi lẽ nào chưa từng thấy ta là làm sao trừng phạt không nghe lời dưới nền đất sinh vật sao? Theo Ma Lý Tây Tư, một luồng đến từ linh hồn đau đớn trong nháy mắt liền đánh út về phía Bộc Tỷ toàn thân. A, không được, van cầu ngươi, mau dừng lại, ta không muốn hạt giống hoàng kim. Bộc Tỷ đau mãn thể lan lộn, loại này đến từ sâu trong linh hồn đau đớn bất luận người nào đều không thể chịu đựng. Sớm một chút nghe lời thật tốt, mau nhanh hoàn thành nhiệm vụ của ta, không phải vậy coi như chết linh hồn của ngươi cũng sẽ ngày đêm tiếp thu ta giàn vặt. Ma Lý Tây Tư nói xong liền tách ra cùng Bổng Tỷ tinh thần liên hệ. Bổng Tỷ hai mắt vô thần nhìn cách đó không xa bị chính mình ném xuống đất Lợi Mệ Á, chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy thành quả dĩ nhiên liền như vậy một khi hóa thành hư không. Hắn bất luận làm sao đều không nghĩ ra chính mình là ở khi nào bị Ma Lý Tây Tư ăn mòn, lẽ nào? Bác Cổ Lạp, dĩ nhiên là ngươi ở hại ta. Bổng Tỷ quay về trên trời giận dữ hét. Mà lúc này Sở Hàng Chính đang tích cực lục soát lãnh địa mình bên trong có hay không có Mễ Lị An nói tới hạt giống hoàng kim. Hiệu suất cao điều tra bảy sâu chỉ dùng một ngày liền đem cảnh nội 90% nhân loại ở lại khu cùng 20% khu không người lục soát toàn bộ, ngoại trừ tìm tới một ít mật mưu phản loạn người ở ngoài không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ không ở lãnh địa của ta? Sở Hằng nhưng không cam lòng tiếp tục tìm tòi. UU đọc sách, http://vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ cùng vì lẽ đó Sở Hằng điều tra phạm vi rất khó hướng nam mở rộng, liên quan với vấn đề này các nghiên cứu viên cũng làm rất nhiều cải tiến, nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt. Hạt giống hoàng kim đối với tinh linh rất trọng yếu. Đối với Sở Hằng cũng phi thường trọng yếu, này không riêng là có thể đổi 5000 bình sinh mệnh chi thủy vấn đề. Căn cứ nhân loại thư tịch ghi chép, hạt giống hoàng kim là có thể hóa thành sinh mạng chi thụ. Nếu như chính mình không chiếm được tinh linh sinh mệnh mẫu thụ, được này viên hạt giống hoàng kim cũng không sai. Đương nhiên hạt giống hoàng kim chỉ là lựa chọn thứ hai, có thể có được thành niên sinh mệnh mẫu thụ là tối tốt đẹp. Chính vào lúc này một chủng tộc nghiên cứu viên đột nhiên dùng tinh thần liên hệ đến cùng Sở Hằng trò chuyện. Tôn kính chủ nhân, thông minh tề áo điện tương gen đã phá giải, chúng ta tân mạnh mẽ chủng tộc đơn vị đã sinh ra. Nghiên cứu viên kích động nói, mau đem tư liệu truyền cho ta. Sở Hằng vốn đang không cao hứng nghiên cứu viên lúc này quấy rối chính mình, dù sao mình đã ra lệnh không có chuyện quan trọng không thể cùng chính mình tinh thần trò chuyện, nhưng nghe đến nghiên cứu viên nói sau Sở Hằng lập tức liền thay đổi tâm tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 171, bạo binh chủng. Loại hình chủng. Tên gọi điện tương chủng. Đẳng cấp 8. Sức mạnh 100. Tinh thần 50. Tế bào 100. Năng lượng 100.000. Ấp thời gian sử dụng 80 phút. Tiêu hao năng lượng 31 điểm sinh mệnh năng lượng. Sở kỳ hiệu điện tương pháo y hình. Hình thể gần 10 mét to lớn sâu, hình tượng tương tự với chiến đội tinh hà bên trong điện tương chủng, có 4 cái chân chống đỡ bước đi, to lớn cái mông bên trong chứa được 1 triệu năng lượng khổng lồ, ở cần thời điểm có thể chuyển hóa thành điện tương tiến hành công kích, mỗi một lần điện tương công kích tiêu hao 1000 điểm năng lượng không đủ thì có thể ăn dùng thi thể hoặc dịch dinh dưỡng đến bổ sung, có điều tiêu hao nhưng cực kỳ khổng lồ. Điện tương uy lực cực kỳ khủng bố, là hiện nay Sở Hằng trong tay lực phá hoại mạnh nhất chủng tộc đơn vị. Dùng một tương đối dễ dàng lý giải phương thức để hình dung hắn uy lực, tỉ như mãnh tượng chuẩn bị điện tương trùng trực tiếp trúng đích, không có chút hồi hộp nào mãnh tượng trùng sẽ tại chỗ bi n thành cho bụi. Đương nhiên này cũng không phải nói mãnh tượng trùng không bằng điện tương trùng mạnh, chỉ có thể nói điện tương trùng tấn công từ xa quá mạnh mẽ, nhưng cùng mãnh tượng trùng cận chiến không thể nghi ngờ là muốn chết. Điện tương trùng điện tương công kích đả kích phạm vi cũng cực kỳ khủng bố, nó có thể tinh chuẩn đả kích 30 dặm trong phạm vi hết thể kẻ địch, vượt qua 30 dặm sai số đem vượt qua 50 mét, vượt qua 50 dặm sai số đem vượt qua 500 mét. Nó to lớn nhất đả kích khoảng cách là 300 dặm, có điều sai số đem vượt qua 10 dặm. Điện tương trùng xuất hiện trực tiếp đem chủng tộc đẩy hướng về phía vũ khí nóng thời đại, Sở Hằng vào lúc này mới chính thức cảm giác được chủng tộc đứng thẳng ở tại cái này đỉnh điểm của thế giới. Chính mình nắm giữ toàn bộ phương Bắc khổng lồ tài nguyên, không được bao lâu thời gian trong tay liền có thể có được vượt qua 3,000 con điện tương trùng, đến lúc đó Sở Hằng có lòng tin đem thiên thần phong cho san bằng. Bây giờ Sở Hằng đã nắm giữ lượng lớn sử dụng năng lượng công kích sâu, đối với thảm vi khuẩn sản sinh rất lớn tính ỷ lại, có điều bây giờ Sở Hằng chính đang mệnh lệnh chủng tộc điên cuồng sinh sôi nảy nở thảm vi khuẩn, tin tưởng phương Bắc rộng lớn thổ địa hẳn là sẽ không để Sở Hằng khuyết thiếu thảm vi khuẩn cần thiết năng lượng cùng chất hữu cơ. Sở Hằng thậm chí đã kế hoạch đem toàn bộ Hy Nhị Á Tư sa mạc phủ kín thảm vi khuẩn, ngược lại nơi đó là một mảnh sinh mệnh tử địa, ở nơi đó thu thập thái dương có thể cũng sẽ không đối với hoàn cảnh sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Càng làm cho Sở Hằng mừng rỡ chính là vì phối hợp bọ cánh vàng cùng điện tương trùng cao tiêu hao, nghiên cứu viên chuyên môn thiết kế ra một loại tiếp tế trùng. Loại hình trùng. Tên gọi tiếp tế trùng. Đẳng cấp 3. Sức mạnh 20. Tinh thần 10. Tế bào 20. Năng lượng 10. Ấp thời gian sử dụng 10 phút. Tiêu hao năng lượng 130 điểm cấp thấp năng lượng. Sở kỳ hữu mang theo cố thoại dịch dinh dưỡng. Tiếp tế trùng dáng vẻ lại như là phóng to bản ong được, tiếp tế trùng có thể mang dịch dinh dưỡng ăn được trong bụng cũng đem áp xúc thành thể rắn. Ở lúc cần có thể mang trong cơ thể áp xúc thành thể rắn dinh dưỡng vật chất phun ra cho điện tương trùng cùng bỏ cánh vàng tiếp tế, như vậy rất tốt đã giải quyết chưa thảm vi khuẩn khu vực trùng tộc kéo dài tác chiến vấn đề. Có điều loại này sâu trên căn bản là chuyên môn vì là bỏ cánh vàng cùng điện tương trùng loại này cao háo có thể trùng loại thiết kế, bởi vì phổ thông chó con cùng đâm xà thậm chí mãnh tượng trùng cho dù một năm không ăn một miếng dịch dinh dưỡng cũng có thể kiên trì chiến đấu, nhưng cần ấp nổ tung trùng cùng cần phóng ra điện tương trùng thì lại không thể ở không hề tiếp tế tình huống kéo dài chiến đấu. Nghiên cứu viên thậm chí đã căn cứ nữ hoàng môn cần thiết kế ra có thể không trùng chiến đấu bỏ cánh vàng. Loại hình trùng. Tên gọi tổ ong. Đẳng cấp 8. Sức mạnh 40. Tinh thần 50. Tế bào 90. Năng lượng 200.000. Ấp thời gian sử dụng 90 phút. Tiêu hao năng lượng 30 điểm sinh mệnh năng lượng. Sở Kỳ ấp tự bạo phi nga, cấp 2. Đây là một gần dài 80 mét khổng lồ trùng tộc đơn vị, 200.000 năng lượng khổng lồ có thể bảo đảm nó có thể kéo dài tác chiến thời gian rất lâu không cần tiếp tế. Trong cơ thể nó có thể chứa được mấy trăm con đã ấp tự bạo phi nga. Hành vi của nó lại như một hàng không mẫu hạm như thế nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó bốn phía khí năng bên trong trong nháy mắt liền có thể bay ra hàng trăm hàng ngàn tự bạo phi nga đem tất cả quân địch đánh nổ, nó ấp tốc độ là mỗi phút 20 con. Loại hình trùng. Tên gọi tự bạo phi nga, cấp 2. Đẳng cấp 4. Sức mạnh 4. Tinh thần 1. Tế bào 1. Năng lượng 80. Ấp thời gian sử dụng 3 giây. Tiêu hao năng lượng 82 điểm năng lượng trị. Sơ kỳ tự bạo công kích. Đây là lợi dụng chủng tộc Tân khoa học kỹ thuật 01A9 hào axit giải vật sáng tạo ra đến kiểu mới tự bạo phi nga, so với nguyên bản tự bạo phi nga mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, nắm giữ cánh nó có thể đồng thời công kích bầu trời cùng mặt đất. Độ linh hoạt cũng so với nổ tung trùng càng cao hơn. Nếu như ở chủng tộc trong căn cứ ấp cần lãng phí một con ấu trùng cùng 5 phút, nhưng ở tổ ong bên trong hủ hóa chi cần 4 giây hơn nữa cũng không tiêu hao năng lượng, nó chỉ có thể tiêu hao tổ ong bên trong chứa đựng năng lượng, cũng có thể thông qua để tổ ong bổ sung dịch dinh dưỡng đến bổ sung năng lượng. Bốn loại tân sâu xuất hiện để chủng tộc thực lực đi trên một độ cao mới. Sở Hàng rốt cục nhìn thấy chủng tộc ở trên thế giới này thế không thể đỡ xu thế. Chủ nhân, chúng ta không riêng nghiên cứu phát minh này bốn loại tân sâu, lợi duy thản nghiên cứu cũng tiến vào giai đoạn mới, bây giờ chúng ta chính đang thử nghiệm đem một ít bán thành phẩm để vào vũ trụ, nhưng những thí nghiệm này cần tiêu hao cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nghiên cứu viên nói rằng, nghe được nghiên cứu viên nói tới lợi duy thản Sở Hàng thì càng đến tinh thần, ngày hôm nay thật đúng là may mắn trời ạ, chuyện tốt đẹp gì đều tụ lại cùng nhau. Năng lượng không là vấn đề, bây giờ duy trì 15 triệu bầy sâu đã đầy đủ. Tân sản xuất năng lượng một phần sẽ giao cho các ngươi tiến hành nghiên cứu khoa học, một phần sẽ dùng để ấp tân sâu. Ta đã mệnh lệnh Khải Lệ các nàng đình chỉ ấp cái khác sâu. Sở Hằng nói đến. Cảm tạ chủ nhân đối với chúng ta chống đỡ, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghiên cứu viên hồi đáp. Cách ra cùng viện nghiên cứu tinh thần liên tiếp Sở Hằng cao hứng ngâm nga tiểu khúc, này ở trước đây nhưng là không thường thấy. Chuyện gì như thế cao hứng đây? Chính vào lúc này một trận vui tươi âm thanh truyền đến. Tiểu Lị An, ngươi rốt cục chịu từ Thánh Ố Lan Hoàng gia học viện pháp thuật trở về. Sở Hằng không quay đầu lại liền biết đến người là Lý An. Là ngươi miễn cưỡng muốn đem ta quăng tới được có được hay không? Lý An quệt mồm nói rằng. Mấy ngày nữa liền đăng cơ đại điện, mắt thấy ngươi chính là cũng bị sắc phong làm hoàng phi người. UU đọc sách, http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. Ta còn có nghiên cứu chưa hoàn thành đây. Lý An vất tay đem Sở Hằng tay xóa sạch bất mãn nói, nàng trên mu bàn tay phải một đẹp đẽ đồ án màu xanh lam gây nên Sở Hằng chú ý. Có chuyện gì so sánh ta Hoàng Phi còn trọng yếu hơn đây? Tiểu Lý An, trên tay ngươi chính là cái gì? Sở Hằng đem Lý An tay phải phủng ở trong tay rất hứng thú hỏi. Đây là ma pháp trận, như thế nào? Đẹp đẽ chứ? Lý An đắc ý nói. Sở Hằng nhìn kỹ một lúc mới phát hiện mặt trên thực sự là khắc họa từng cái cực nhỏ phép thuật phù văn, từng cái màu xanh lam phép thuật phù văn tạo thành một đẹp đẽ trận pháp. Sở Hằng lắc lắc đầu nói rằng, hiện tại bé gái A làm sao đều yêu thích thứ này. Mang cái trang sức cái gì cũng rất ưa nhìn A, không cần thiết cần phải làm cái hình xăm cái gì. Lý An nghe xong bất mãn nói, hừ, đây chính là ta tiêu tốn mấy năm thành quả nghiên cứu, ngươi dĩ nhiên cho xem thành trang sức, cũng không để ý tới ngươi nữa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 172, Phù văn chuyên gia. Sở Hằng cười nói, há, không phải trang sức nó còn có thể làm gì. Lý An tức giận trừng mắt mắt to nhìn Sở Hằng chính là không nói lời nào. Sở Hằng bất đắc dĩ nói, được rồi, ta tiểu Lý An, là ta sai rồi được chưa? Một điểm thành ý đều không có. Lý An quệt mồm nói rằng. Sở Hằng tiến lên đem nàng kéo vào trong lồng ngực quay về lỗ tai của nàng thổi một hơi nói rằng, vậy như thế nào mới xem như là có thành ý đây? Lý An mặc dù là chiến đấu pháp sư, cũng coi như là thân thủ nhanh nhẹn, nhưng ở Sở Hằng cái này chín cấp cường giả trước mặt nhưng căn bản liền không đáng chú ý. Lý An giãy giụa hai lần không có tránh ra, sắc mặt đỏ lên nói rằng, ngươi cái người xấu, mau đưa ta thả ra. Không đâu ra, đều thành lão bà ta làm sao vẫn như thế thẹn thùng đây. Sở Hằng vừa nói miệng cũng theo lỗ tai của nàng một đường hôn môi đến nàng trắng như tuyết trên cổ. Không buông ra đánh ngươi. Lý An mắc cỡ đỏ cả mặt, nàng trên tay phải trận pháp ánh sáng lóe lên, một con màu sắc rực rỡ khéo léo pháp trượng liền xuất hiện ở không trung. Sở Hằng thấy cảnh này kinh ngạc hỏi, này tình huống thế nào? Lý An đắc ý nói, không gian chứa đựng trận pháp à, ta đưa nó khắc họa đến trên tay, như vậy ta nghĩ lúc nào lấy ra bản thân pháp trượng cũng có thể rồi. Thử. Một cái nào đó không có kiến thức giá hỏa còn nói nó là trang sức đây. Cái gì? Sở Hằng đầu góc trong nháy mắt liền một ngang, chủng tộc nghiên cứu ở sinh vật trên người khắc họa trận pháp đã có một quãng thời gian. Đến nay kết quả cũng có điều là nghiên cứu ra một ma lực kết giới thôi. Càng quan trọng chính là chủng tộc nhưng là tiêu tốn lượng lớn nhân thủ cùng năng lượng, còn có ở kỳ trợ giúp mới hoàn thành nghiên cứu. Lý An nàng, ngoan, ngươi ở học viện đều nghiên cứu gì đó? Sở Hằng nghiêm túc hỏi. Trận pháp a, ta là Thánh Ô Lan Hoàng gia học viện pháp thuật phù văn khoa, ta vẫn đang nghiên cứu đem phù văn khắc vào người trên thân thể, muốn đem này vừa thành, một thành quả cho rằng tốt nghiệp báo cáo đưa trước đi đây. Lý An nói rằng, pháp trận này có thể khắc họa đến những sinh vật khác trên người sao? Sở Hằng vội vàng hỏi. Đương nhiên. thí nghiệm thời điểm dùng đều là ma thú, ta cũng không muốn ở trên người mình khắc linh tinh loạn hoa. Lý An quệt mồm nói rằng. Sở Hằng ở Lý An trên mặt mạnh mẽ hôn một cái nói rằng, Lý An, ta thực sự là quá yêu ngươi. Lý An nhìn thả ra chính mình khua tay múa chân Sở Hằng một mặt không hiểu ra sao. Kích động qua đi Sở Hằng lại một lần nữa đem Lý An ôm sắt trong lồng ngực nói thật, ngoan. Ngươi muốn trợ giúp ta sao? Muốn a, có điều ngươi cái này vĩ đại quân chủ cần tiểu nữ tử giúp thế nào đây? Lý An đẹp đẽ nói rằng. Đương nhiên có thể giúp ta, có điều ta vẫn là trưng cầu ngươi ý kiến, có nguyện ý hay không giúp ta? Sở Hằng một mặt chăm chú hỏi. Đương nhiên đồng ý, có điều như ngươi vậy thật lòng nói chuyện cùng ta cảm giác thật kỳ quái dáng vẻ. Lý An nói rằng. Sở Hằng sờ sờ Lý An đầu nói rằng, sau này ta sẽ cung cấp một để ngươi nghiên cứu trận pháp địa phương. Ta cũng sẽ cho ngươi phái phát một ít ra tay. Ngươi sau đó liền không cần thường thường đi Thánh Ố Lan Hoàng gia học viện pháp thuật. Lý An nghiêng đầu nghĩ đến một lại đột nhiên nói rằng, ngươi không phải là muốn để ta đưa cho ngươi những kia đám sâu kiếm pháp trận chứ? Đó là không thể, sẽ không sử dụng phép thuật sinh vật cho dù khắc lại trận pháp cũng không thể sử dụng phép thuật, hơn nữa ngươi sâu có nhiều như vậy, làm sao có khả năng để ta từng cái khắc ra. Sở Hằng cười cợt nói rằng, đương nhiên không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Đến thời điểm các nghiên cứu viên sẽ nói cho ngươi biết, những phương diện này ta cũng không phải quá hiểu. Hơn nữa ta có một đồ vật để ngươi nhìn một chút ngươi liền rõ ràng. Sở Hằng nói này liền lôi kéo Lý An đi ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát liền tới đến hoàng cung một chỗ trên đất trống. Để ta nhìn cái gì chứ? Nơi này cái gì đều không có a. Lý An nhìn kỹ lại bốn phía, trừ một chút tượng đá cùng hoa hoa thảo thảo không có thứ gì. Sở Hằng nhắm mắt lại nói rằng, đến rồi. Lý An đột nhiên phát hiện giữa bầu trời tựa hồ có món đồ gì chính đang đến gần, dần dần mà nàng phát hiện cái kia dĩ nhiên là một con sắc thái sặc sỡ hồ điệp. Có điều rất nhanh nàng liền không cho là như vậy, bởi vì cái kia con bướm cách đến càng ngày càng gần thì Lý An phát hiện này con bướm tựa hồ rất lớn dáng vẻ. Cuối cùng này con gần 6 mét đại hồ điệp giáng lâm ở Lý An trước mặt thì đem Lý An sợ đến trực tiếp nhào vào Sở Hằng trong lồng ngực. Chuyện này là ngươi tân sâu. Lý An dò ra đầu nhỏ không xác định hỏi Sở Hằng. Buồn cười nhìn Lý An, Sở Hằng nói rằng, đây chính là phù văn của ta chủng tộc. Phù văn chủng tộc. Lý An khi chiếm được khẳng định đáp án sau cũng không như vậy sợ sệt, Sở Hằng đám sâu tuy rằng tướng mạo hung ác nhưng nhìn thấy nàng đều dịu ngoan dường như chó con như thế, chính mình vẫn là cười khuôn mặt hết sức giữ tợn phi long đến Đô La Nhân, nàng biết những con trùng này đều là bởi vì Sở Hằng mới đối với mình rất dịu ngoan. Chúng nó là sẽ không làm thương tổn chính mình. Đỏ mặt tránh ra Sở Hằng ôm ấp, Lý An chậm rãi đi tới kết giới trùng trước mặt, nhìn kỹ mới phát hiện cái này có hồ điệp giống như màu sắc rực rỡ cánh thân thể, nhưng hết sức xấu xí sinh vật dĩ nhiên khắp toàn thân đều khắc đầy phép thuật phù văn. Nó cánh trên cái kia màu sắc rực rỡ hoa văn dĩ nhiên là từng cái thuộc tính khác nhau phù văn nguyên tố. Như thế phức tạp trận pháp, ta xưa nay đều chưa từng thấy. Thủy, hỏa, địa, phong, quang, ám, thậm chí còn có cơ sở nguyên tố ở ngoại không gian nguyên tố, thực sự là quá thần kỳ, đây là cái nào đại sư tác phẩm? Thật sự thật muốn gặp gỡ hắn. Lý An một mặt kinh ngạc nói rằng. Sở Hằng lắc lắc đầu. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, có thể thiết kế ra như thế phức tạp trận pháp không phải là nói nghiên cứu viên liền nhất định mạnh hơn Lý An, bọn họ trong đầu có phía trên thế giới này căn bản là không cách nào so với phép thuật tri thức, có Sở Hằng chống đỡ lượng lớn năng lượng, có lượng lớn nhân thủ. Có rất nhiều tiện lợi tiêu tốn thời gian dài như vậy mới sáng tạo ra cái này phù văn chủng tộc. Mà Lý An trên mu bàn tay không gian trận pháp tuy rằng đơn giản, nhưng so với có nhiều như vậy tiện lợi nghiên cứu viên tới nói Lý An mới là thiên tài chân chính. Hơn nữa nhớ tới nghiên cứu viên cái kia phát ngán bạch thuộc hình tượng Sở Hằng tin tưởng Lý An thấy sau nhất định sẽ thất vọng. Có thể nhìn ra đây là một cái gì trận pháp sao? Sở Hằng ôm thi một thi tâm lý của nàng hỏi. Phải biết pháp trận này ở trên thế giới này nhưng là không có. Hắn là Nguyệt Thần Đế quốc thu thập cái khác phép thuật văn minh kết quả. Chói lọi mang 6 hào phù văn, ám ăn mòn số 3 phù văn, đây là thổ gia cố số 17 phù văn. Đây là một phức tạp phép thuật phòng ngự kết giới, trời ạ. Này dĩ nhiên là một hỗn hợp hệ phép thuật kết giới a, không đúng, này không phải hỗn hợp hệ kết giới, đây là toàn hệ kết giới, cái này không thể nào, tuy rằng trên lý thuyết tồn tại toàn hệ kết giới, nhưng còn từ chưa có người có thể hoàn thành. Lý An càng xem càng kinh ngạc, mà Sở Hằng càng là kinh dị ở tại Lý An đối với phù văn nghiên cứu, hắn từ không nghĩ tới bên cạnh mình dĩ nhiên có một đối với phù văn nghiên cứu như vậy thấu triệt người. Chưa xong còn tiếp. Chương 173, học viện di chuyển. Lý An đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người chạy đến Sở Hằng bên người lắc hắn tay làm nũng nói, "Lão công, ngươi khẳng định còn thu gom có những thứ đồ khác, tỉ như trong truyền thuyết thứ 7 nguyên tố phù văn, khoa bị tư đệ tam định luật trận pháp, không gian thứ 16 hảo phù văn thần bí loại hình." Sở Hằng vốn còn muốn cầu nàng đến giúp đỡ chính mình nghiên cứu phát minh phù văn chủng tộc, có điều nhìn thấy tình huống như thế có vẻ như không cần cầu. "Những kiến thức này ta sẽ truyền thụ cho ngươi, ngươi đến giúp ta nghiên cứu phù văn chủng tộc có được hay không?" Sở Hằng ở trên trán của nàng hôn một cái nói. Lý An tay cứng đờ, đột nhiên túi đầu không lên tiếng. Sở Hằng đưa nàng ôm vào trong lồng ngực kỳ quái hỏi, "Làm sao?" Lý An nhỏ giọng nói, "Ta sợ nói ra ngươi sẽ không cao hứng." Sở Hằng xoa xoa phía sau lưng nàng nói rằng, "Nói ra đi, ta là sẽ không giận ngươi, cho dù ngươi không muốn trợ giúp ta. Ta không muốn vì ngươi chế tác giết hại nhân loại công cụ." Lý An nhắm mắt lại cả người run rẩy nói rằng. Nghe được Lý An, Sở Hằng thân thể cũng là cứng đờ, hắn không nghĩ tới Lý An lại vẫn ôm chuyện này không tha. Cảm nhận được Sở Hằng người cứng ngắc, Lý An run rẩy càng lợi hại. giết chóc nhân loại là vì để cho bọn họ trải qua cuộc sống tốt hơn, trước đây chúng ta không phải thảo luận qua sao? Ở sự thống trị của ta dưới, chỉ cần bọn họ không phản kháng, như vậy ta đem cho bọn họ một người người bình đẳng thế giới. Sở Hằng ở cảm nhận được Lý An run rẩy sau vội vàng đưa nàng thật chặt ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng nói rằng: "Người người bình đẳng thế giới." Lý An ngẩng đầu lên dùng mang theo nước mắt con mắt nhìn Sở Hằng. "Chúng tộc môn chỉ có thể chấp hành ta mệnh lệnh, chúng nó sẽ không đối với ta mệnh lệnh có một tia một hào cãi lời, vì lẽ đó chúng nó giết nhất định là người đáng chết. Mà đợi được ta bình định này thời loạn lạc sau khi, toàn thể nhân loại xã hội đem sẽ không lại có thêm những kia ức hiếp bình dân quý tộc, tín ngưỡng ta đem sẽ trở thành bình dân, cựu thị ta đem sẽ trở thành tệ dân, chủng tộc môn cũng sẽ không giống nhân loại quý tộc như thế trái với ý chí của ta đi ức hiếp nhân loại, mấy chục năm sau thế giới này còn có thể có bất bình đằng sau. Khai phá phủ văn chủng tộc sẽ làm ta bình định thời loạn lạc thời gian trở nên càng ngắn hơn, chết đi người tự nhiên cũng là càng ít, phản chi nếu như ta chủng tộc không đủ mạnh. Như vậy chiến tranh sẽ kéo dài mấy n, am thậm chí mấy chục năm, đến thời điểm là thế nào một sinh lâm đổ thán cảnh tượng a. Sở Hằng nói những câu nói này đương nhiên cũng không hoàn toàn là thật sự, nhưng cũng không đều là giả, có điều an ủi Lý An thành phần vẫn tương đối nhiều. Ngươi liền không thể không đánh trận sao? Lý An tràn ngập ấu trí nói rằng. Ngoan, ngươi là một thông minh nữ hải. Ngươi nên rõ ràng thế giới này đáng ghê tởm nhân tính. Nếu như ta không đủ mạnh, không biết tiến thủ, như vậy sẽ có thế lực của hắn phát triển mạnh hơn ta, đến thời điểm mặc người hiếp đáp chính là ta, ngươi hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Trăm ngàn năm qua nhân loại lẫn nhau thảo phạt. Tiểu quốc diễn kịch thành đại quốc lại phân liệt thành tiểu quốc, vòng đi vòng lại. Nhưng bất luận làm sao bị khổ đều là những kia bình dân, chính là hương bách tính khổ. Vong bách tính khổ, ngươi đồng ý như vậy không ngừng nghỉ giết chóc tiếp tục nữa sao? Sở Hằng tiếp tục nói. Lý An bây giờ tâm tư có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, Sở Hằng nói những câu nói kia nàng đã tin tưởng hơn một nửa, nhưng bất luận làm sao nàng đều không thể tha thứ chính mình đi chế tạo một giết người công cụ. Nhìn thấy Lý An dáng vẻ, Sở Hằng thở dài nói rằng, quên đi, chỉ cần ngươi có thể trải qua khoái khoái lạc lạc như thế nào cũng có thể, là ta không được, đem tiểu quay quay trêu cho khóc. Vừa nói Sở Hằng một bên vì nàng lau nước mắt, trong lòng hắn đã hối hận để đơn thuần Lý An tham dự đến chủng tộc nghiên cứu, chính mình có như thế nhiều nghiên cứu viên còn thiếu nàng một Lý An sao? Nhìn thấy Lý An gào khóc dáng vẻ, Sở Hằng tâm lại như bị kim đâm như thế. Có điều Lý An khi nghe đến Sở Hằng sốc nhưng đình chỉ gào khóc. Nàng đem hai tay vờn quanh đến Sở Hằng phần eo nói rằng, ở trên thế giới này ta chỉ tin tưởng ngươi cùng Gia Gia, ta tin tưởng ngươi là sẽ không gạt ta, vì ngươi và ta cái gì đều nguyện ý làm. Nhìn thấy Lý An nhanh như vậy đi ra khúc mắt, Sở Hằng rất cao hứng, đương nhiên cao hứng nhất vẫn là Lý An cuối cùng câu nói kia, vì ngươi và ta cái gì đều nguyện ý làm. Vì phối hợp Lý An công tác, Sở Hằng một lần nữa sáng tạo mấy chục bình thường nguyện thần bộ tộc tướng mạo nghiên cứu viên, trước đây những kia bạch tuộc đầu nghiên cứu viên Sở Hằng chính mình xem đều chán ngấy chớ nói chi là Lý An. Mà phòng thí nghiệm trải qua tối ưu hóa sau xem cũng không phải ác tâm như vậy. Đáng nhắc tới chính là nguyện thần bộ tộc chỉ có nữ tính, cùng tinh linh bộ tộc cực kỳ tương tự. Còn sinh dục vấn đề nguyện thần bộ tộc vẫn là cấp thấp văn minh thì tất cả liền kỳ bên trong đều không có ghi chép, nguyện thần đế quốc lịch sử cũng là từ cấp 3 văn minh bắt đầu ghi chép. Khi đó Nguyệt Thần bộ tộc liền vẫn sử dụng một loại cực kỳ phương pháp đặc thù để tộc nhân mang thai sát nhập tử. Nguyệt Thần bộ tộc tướng mạo cùng nhân loại có 8 phần tương tự, so với nhân loại xem ra càng thêm tao nhã cùng cao quý. Ngoại trừ không có đẩy lỗ thai ở ngoài cùng tinh linh bộ tộc đúng là cực như. Các nàng bình thường sẽ ở trên trán hội họa một màu bạc trăng lưới liềm tiêu chí, mái tóc màu bạc là bọn họ bộ tộc đặc hữu. Gần gũi nhất Nguyệt Thần bộ tộc hình tượng chỉ sợ cũng là tinh linh nguyệt nữ tế Ti Mễ Lị An. Đồng dạng mái tóc màu bạc cùng trên đầu nắm giữ đồng dạng trăng lưới liềm tiêu chí. Trên thực tế đây mới là kỳ sáng tạo ra nghiên cứu viên nguyên bản hình tượng, lúc trước Sở Hằng vì tiết kiệm năng lượng mới đưa nghiên cứu viên thiết kế như vậy đơn giản hóa. Liên quan với đối với nhân loại phủ văn pháp sư chờ chút thí nghiệm tuyệt đối không thể để cho Lý An biết. Sở Hằng quay về một tướng mạo cực kỳ mỹ lệ nguyệt thần bộ tộc nghiên cứu viên nói rằng: "Là chủ nhân, trong lúc này đúng mực chúng ta sẽ đem nắm tốt, không nên để chủ mẫu biết đến đồ vật tuyệt đối sẽ không làm cho nàng biết." Này một nhóm viện nghiên cứu thủ lĩnh C00 số 74 nghiêm túc nói rằng: "Đem những thứ đồ này giao cho nàng đi, nàng sẽ thích." Sở Hằng đem một sấp sách pháp thuật giao cho nghiên cứu viên trong tay nói rằng: "Những sách này tịch đều là phía trên thế giới này không có phủ văn khoa học kỹ thuật lý luận thư tịch, Sở Hằng cũng không muốn đem những kiến thức này trực tiếp truyền vào Lý An đầu óc, đối với cùng Lý An tới nói nghiên cứu phủ văn là hắn thích nhất công tác, tất nhiên như vậy liền để nàng chơi cái đủ đi." Sở Hằng đã từ bỏ ban đầu để Lý An tới nơi này sơ trùng, đương nhiên nếu như có thể ra một ít thành quả Sở Hằng vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Chuyện chỉ, mệnh thánh Ô Lan Hoàng gia học viện pháp thuật tháng 3 bên trong di chuyển đến Đỗ Lai Nhân, đổi tên là Đại Sở Đế quốc Hoàng gia học viện pháp thuật. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cạn.sucon, trở lại Hoàng cung nghị chính thính Sở Hằng truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất liền để Duy Khắc đa sợ hết hồn. Vậy hạ, 3 tháng di chuyển lớn như vậy một tòa học viện pháp thuật độ khó là rất lớn. Duy Khắc đa cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ta chỉ truyền đạt ý chỉ, còn làm sao chấp hành là chuyện của ngươi, chuyện này nhất định phải ở trong vòng 3 tháng hoàn thành. Hơn nữa không thể bởi vì thời gian nguyên nhân cho ta làm một ít tâm địa gian dảo, ta chỉ cần kết quả không hỏi quá trình, nếu như ngươi không làm nổi ta liền đổi một người làm. Sở Hằng lạnh nhạt nói đến. Phải. Định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Mặc kệ như thế nào Duy Khắc Đa chỉ có thể nhắm mắt đỡ lấy chuyện xui xẻo này, không phải vậy Sở Hằng nếu như thật sự thay đổi người đi làm như vậy chỉ sợ cũng không chỉ là đổi làm chuyện này người, vị trí của chính mình chỉ sợ cũng phải bị đổi đi đi. Đỗ Lai Nhân cải tạo trùng kiến kế hoạch đã để Duy Khắc Đa một đầu hai cái lớn hơn, giờ khắc này càng là cho cắn áo rách ra. Trên một chương chương tiết mấy đánh nhầm rồi, còn cải không được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 174, Ám Thứ. Đối lập ở tại chủ yếu phụ trách xử lý bên trong đế quốc chính hữu tướng Duy Khắc Đa, phụ trách xử lý quân vụ cùng hậu cần công tác tình báo Vương quốc Tả tướng Tang Đức Lạp liền có vẻ đặc biệt ung dung. Đế quốc chủ yếu binh nguyên là chủng tộc hắn Tang Đức Lạp quản không được, mà trật tự thần giáo hộ vệ đoàn kỵ sĩ cùng tuần tra thự nhân số so với toàn bộ đế quốc tháng 1 năm 70 triệu km 2 thổ địa có thể nói thật là ít ỏi, hắn Tang Đức Lạp cũng chỉ phụ trách những người này hậu cần mà thôi, áo giáp vũ khí cái gì chủng tộc thu được trang bị chí ít có thể trang bị 5 triệu quân đội, Tang Đức Lạp thì càng không cần đi bận tâm. Bây giờ duy nhất để hắn bận tâm chính là mình ở phía nam mạng lưới tình báo phát triển. Tăng Đức Lạp hướng phía nam thế giới loài người phái ra vô số nhân loại điệp, nay ở đại sở đế quốc khổng lồ tài lực dưới rất dễ dàng liền hoàn thành, trong lúc còn đem một ít người ám sát cùng trinh sát trùng lặng lẽ đưa tới phía nam, bất chi bất giác Tăng Đức Lạp đã ở phía nam bày xuống một khổng lồ hệ thống tình báo. Đồng thời căn cứ những tin tình báo này, Tăng Đức Lạp đã bắt đầu định ra phía nam kế hoạch chiến lược, tuy rằng Sở Hằng vẫn không có tiến công phía nam nhân loại dự định, nhưng Tăng Đức Lạp tin tưởng hẳn là sẽ không quá lâu. Căn cứ vào đối mặt ngũ quốc vây công thì Tang Đức Lạp ưu tú mà độc ác chiến lược, nữ hoàng Khải Lệ đối với hắn rất là yêu thích, cái này cũng là Tang Đức Lạp cuối cùng có thể lên làm vương quốc tả tướng một trọng yếu nguyên nhân. Tuy nhưng đã bị cải tạo thành vì trung tộc, nhưng Tang Đức Lạp vẫn là quen thuộc một người đốt ngọn đèn ở nhỏ hẹp trong phòng phê chữa một ít công vụ. Chính vào lúc này một chàng tiếng gõ cửa hưởng lên. "Vào đi." Tang Đức Lạp nói rằng. Theo Tang Đức Lạp, một người mặc trật tự thần giáo hộ vệ đoàn kỵ sĩ màu đỏ quân phục người đi vào quay về Tang Đức Lạp thi lễ một cái, "Đại nhân, chim liền cánh phát tới thông tin." Huy Hoàng đế quốc chính đang bí mật hướng Bắc Bộ biên cảnh thì Thẩm Tùng Lâm tập kết binh lực, còn điều binh nguyên nhân bởi vì chúng ta cũng không có đánh vào Huy Hoàng đế mới cao tầng thám tử vì lẽ đó cũng không biết, có điều chim liền cánh nói hai ngày sau sẽ chấp hành xâm nhập kế hoạch, nếu như thành công sẽ ký sinh chí ít một quân đoàn nguyên soái cấp tướng lãnh cao cấp. Bởi vì Tang Đức Lạp cơ cấu tình báo thuộc về tổ chức bí mật, vì lẽ đó nhân viên đại thể đều đến từ đế quốc mỗi cái trong đám người, người này hiển nhiên chính là đánh vào trật tự thần giáo hộ vệ kỵ sĩ bên trong một cái đinh. Trật tự thần giáo hộ vệ đoàn kỵ sĩ tuy rằng đại thể đều là tín ngưỡng Sở Hằng cùng nhiệt giáo đồ, nhưng căn cứ Tang Đức Lạp tình báo trong này còn có một chút những quốc gia khác thám tử ẩn dấu ở trong đó. Sở Hằng cùng nữ hoàng môn đối với những này chuột nhỏ môn xem thường nhưng Tang Đức Lạp nhưng rất yêu thích loại này trò chơi mèo vờn chuột. Bởi vì Tang Đức Lạp đã bị chuyển hóa thành chủng tộc nguyên nhân, Sở Hằng đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm, không phải vậy Tang Đức Lạp cũng không dám đi làm loại chuyện này. Xâm nhập kế hoạch lúc cần thiết có thể sớm tiến hành, chúng ta nhất định phải ở Mạc Na nữ hoàng trước nắm giữ càng nhiều tình báo không phải vậy ám thứ đem không có bất kỳ giá trị tồn tại. Tang Đức Lạp nói rằng, ám thứ là Tang Đức Lạp cơ cấu tình báo, chuyên môn bồi dưỡng trật tự thần giáo giáo đồ làm gián điệp, phối hợp người ám sát, trinh sát trùng cùng ký sinh trùng ở phía nam thực hành điệp hoạt động. Có điều Tang Đức Lạp lại biết Mạc Na nữ hoàng cũng ở bố trí phía nam mạng lưới tình báo, có điều Mạc Na hiển nhiên cũng không tín nhiệm nhân loại, tình báo của nàng đại thể là thông qua chủng tộc cùng bị chuyển hóa thành chủng tộc nhân loại đến tiến hành. Tang Đức Lạp là nữ hoàng Khải Lệ tâm phúc, điểm này toàn bộ đại sở đế quốc đều là biết đến. Vì lẽ đó Mạc Na muốn dùng hành động của chính mình hướng Sở Hằng chứng nhân loại sáng mắt không đáng tin cùng phát triển nhân loại điệp cơ cấu là không có cần thiết. Trên thực tế Mạc Na cũng không phải cỡ nào phản cảm nhân loại chỉ có điều nàng rất đáng ghét không cách nào 100% khống chế đồ vật, hơn nữa trời sinh cùng Khải Lệ không hợp nhau, cho nên mới phải làm như vậy. Đối với chuyện như vậy Sở Hằng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì Sở Hằng cũng rất muốn biết đến cùng là do chuyên môn chủng tộc tạo thành cơ cấu tình báo càng thực dụng vẫn là khiến dùng nhân loại cơ cấu tình báo càng thực dụng. Chỉ cần hai vị nữ hoàng không lẫn nhau bấm giá Sở Hằng mới chẳng muốn còn đây. Có cạnh tranh mới có áp lực mà. Cái này, e sợ rất khó tiến hành, căn cứ chim liền cánh truyền đến tình báo, bởi vì một ít tình huống đặc biệt xâm nhập kế hoạch nhất định phải ở 2 ngày sau chấp hành bằng không tỷ lệ thành công sẽ hạ thấp 5 lần trở lên. Người kia túi đầu nói rằng, rắc rưởi, ngươi hẳn phải biết chủng tộc cao tầng bên trong đã có rất nhiều lãnh chúa đối với trọng dụng nhân loại sản sinh rất lớn bất mãn, nếu như không phải có bệ hạ ngầm đồng ý ám thứ lại có thể nào phát triển đến nay. Nếu như ám thứ chứng minh không được chính mình giá trị tồn tại như vậy không cần Mạc Na nữ hoàng đại nhân hoặc là các lãnh chúa nhiều lời. Bệ hạ liền sẽ đích thân trực tiếp thủ tiêu ám thứ. Tang Đức Lạp cả giận nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ chắc chắn chứng minh ám thứ giá trị vị trí. Người kia nghe được Tang Đức Lạp nhất thời đầu đẩy mồ hôi lạnh nói rằng, đi xuống đi, chủng tộc thực lực không phải các ngươi có thể tưởng tượng, nếu để cho bệ hạ cho rằng chỉ dùng man lực là có thể phá hủy tất cả, như vậy ám thứ liền thật không có tồn tại giá trị. Tang Đức Lạp phất tay một cái nói rằng, vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Vô tận chi hải lưu ly cung. Đây là một tòa nhân loại không thể nào tưởng tượng được hoa lệ cung điện, chính như trong truyền thuyết như vậy. Cả tòa lưu ly cung đều là do hoàng kim cùng mã não xây mà thành, có điều làm cho nhân loại không tưởng tượng ra được chính là lưu ly cung nền đất sử dụng nguyệt quang thạch làm nền cả tòa lưu ly cung đều tỏa ra nhu hòa hào quang màu bạc, khúc xạ đến hoàng kim cùng mã não trên để lưu ly cung có vẻ càng là trắng lệ. Một tên ăn mặc phổ thông áo tang nhân loại trung niên hán tử chu vi dùng đấu khí gạt ra nước biển hình thành một cái vòng tròn hình bọt khí đứng ở tòa này tráng lệ trước cung điện, mà hắn chu vi thì lại che kín các loại vóc người nóng bỏng nữ tính hải yêu, các nàng đem vũ khí trong tay chào chăm chú, một mặt cảnh giác nhìn kẻ nhân loại này.
UU đọc sách, http://vđvđvđ.com.
Đi nói cho các ngươi nữ vương, liền nói nhân loại sứ giả phổ Tây A A Lỗ Ba đến đây yết kiến. Người kia tuy rằng bị chúng hải yêu vây quanh nhưng không có chút nào sợ sệt. Phổ Tây Á ta đã thấy ngươi, gan to bằng trời nhân loại, đắc tội rồi vô tận rồng hai đầu bộ tộc lại vẫn dám đi tới nơi này. Một tên vóc người hết sức nóng bỏng, ngoại trừ bộ ngực hai mảnh vỏ sò cùng hạ thân hải tảo váy ở ngoài hầu như toàn thân đều là lộ ra, có nhân loại dáng vẻ nhưng mọc ra bốn con tay mỹ lệ hải yêu mở miệng nói rằng: "Cảm tạ những kia con cọp, để ta thu được đồ long kiếm thánh xưng hảo." Phổ Tây Á không đáng kể nói rằng: "Ngông cùng nhân loại, vô tận rồng hai đầu bộ tộc lửa giận có thể lật tung toàn bộ vô tận chi hải, ta khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút đi, chúng ta hải yêu bộ tộc có thể cho rằng chưa từng nhìn thấy ngươi." Tên kia hải yêu vung vẩy bốn con tay nói rằng: "Hải yêu môn, các ngươi đã quên cùng chúng ta minh ước sao? Các ngươi muốn xé bỏ cùng nhân loại chúng ta thượng cổ chư vương ký kết huyết khế, vẫn là các ngươi đã mất đi dũng khí, bị vô tận chi hải rồng hai đầu sợ đến cũng không dám ơi." Chương 175, sợ chính điện. Ngông cùng nhân loại, không muốn nỗ lực để chúng ta quấn vào nhân loại cùng chủng tộc trong chiến tranh, cái kia chỉ làm cho chúng ta mang đến hủy diệt. Hải yêu mí mắt một trận rung động, mặt trên bé nhỏ lỗ thủng rụt lại một hồi, lúc này mới để Phổ Tây Á nhìn ra một điểm không phải nhân loại cảm giác. "Ta có thể không nói muốn đối phó chủng tộc." Phổ Tây Á nhún nhún vai nói rằng: "Giảo hoạt nhân loại, cùng thờ răng xít phái ra sứ giả như thế giảo hoạt." Hải yêu hiển nhiên cũng không mua món nợ. "Không nên cùng ta để cái kia người nhát gan quỷ, hắn sớm đã bị chủng tộc sợ đến tè ra quần." Nghĩ đến thờ răng xít ngoại trừ để cho mình hải quân cùng chủng tộc ít một trượng ở ngoài trên căn bản liền không cùng chủng tộc tiếp xúc qua, kết quả dĩ nhiên đầu hàng hắn liền một trận trắng án. "Ha ha ha, nhân loại đã sa đọa đến ngay cả mình vương đô không tôn trọng." Hải yêu phát sinh một trận tiếng cười quái dị. "Hắn không phải là ta vương, xem ra mấy ngàn năm sau các ngươi hải yêu kiến thức còn dừng lại ở nhân loại hội nghị thời đại." Phổ Tây Á nói rằng. "Nói ra ngươi chân thực ý đồ, nhân loại, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi cãi cọ." Hải yêu âm trầm nói. "Tinh linh, nhân loại chúng ta sớm phát hiện tinh linh âm mưu, liền quyết định sớm làm ra hành động." Phổ Tây Á nói rằng. "Tinh linh, ha ha ha, tốt, ta vậy thì đi thông báo nữ vương bệ hạ." Cái kia hải yêu nói xong liền lay động nó cái kia như xà bình thường linh xảo thân thể bơi vào lưu ly cung. Phổ Tây Á tên ngu ngốc này, tinh linh âm mưu, quỷ mới sẽ tin tưởng tinh linh sẽ làm âm mưu gì, có điều có thể làm cho tinh linh lúng túng sự tình làm sao có thể thiếu chúng ta hải yêu đây. Thi thâm tung lâm, sở hàng người ám sát phân thân và mỹ lệ tinh linh nguyệt nữ tế ti mễ lụy an đều ngồi từng người phi hành vật cưỡi hướng về tinh linh vương đỉnh bay đi. Đương nhiên, sở hàng tuy rằng dùng chính là phân thân, nhưng cũng ngụy trang cùng bản thể giống như lúc, hơn nữa tùy tùng sở hàng đồng thời đến còn có đa long cùng a thụy tư hai cái bảo tiêu, đương nhiên bọn họ cũng chỉ là cường tráng tráng bề ngoài mà thôi. Đứng tại phi long trên lưng, nhìn cưỡi song đầu kỳ mỹ lạp mễ lụy an, sở hàng cười khẩy nói: "Chuyện này đó thực sự là xin lỗi tế ti đại nhân. Có điều tế ti đại nhân như vậy cùng ta lời lẽ vô tình tựa hồ bất lợi cho chúng ta chủng tộc cùng tinh linh bộ tộc quan hệ." Mễ Lụy An nghe xong vừa thẹn vừa giận, có điều vì tinh linh bộ tộc tương lai nàng vẫn là đè xuống cơn giận của chính mình, này ở trước đây hầu như là không thể nào tưởng tượng được. Hay là trên toàn thế giới người đều không thể nào tưởng tượng được ra kiêu ngạo tinh linh bị đùa giỡn sau còn không dám nổi giận dáng vẻ. "Chúa tể đại nhân, ta chỉ là có chút mệt mỏi, cũng không trách ngươi." Mễ Lụy An đè lên tức giận nói rằng. Sở Hằng nhún vai một cái, không lại đi khiêu khích Mễ Lụy An. Kỳ thực sở hàng hiện tại muốn biết nhất chính là sinh mạng chi thụ có thể không hấp thu cũng chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Sờ sờ trên tay mang theo chiếc nhẫn màu bạc, đây là một loại nhỏ chứa đựng nhẫn. Bên trong bày đặt mấy cái còn có tín ngưỡng chi lực tụ năng thủy tinh. Chính vào lúc này Khải Lâm Na nhưng đi tới sở hàng bản thể bên người. "Chủ nhân." Tả tướng Tăng Đức Lạp cầu kiến. Một lòng lưỡng dụng đối với bây giờ sở hàng tới nói cũng không khó khăn, thậm chí một lòng đa dụng cũng không khó khăn, vì lẽ đó sở hàng tuy rằng điều khiển chính mình phân thân, nhưng cũng đối với mình bản thể không có ảnh hưởng gì. "Để hắn đến sở chính điện chờ ta." Sở Hằng nói đến. "Là chủ nhân." Khải Lâm Na thi lễ một cái sau chậm rãi lui ra. Vương cung nghị chính tính căn cứ Sở Hằng ý tứ đã làm tân sửa chữa. Vương tọa bình đài có vẻ càng cao hơn, màu vàng long ỷ thay thế được đã từng lạnh lẽo vương tọa. Vương tọa dưới hai hàng cái ghế càng bị Sở Hằng cho triệt rơi mất, trung tộc cần chính là Sở Hằng một người chuyên chính chế độ, mà không phải quý tộc chế độ đại nghị độ, lên triều thì chỉ có Sở Hằng một người có thể ngồi. Những người khác chỉ có thể bị Sở Hằng nhìn xuống. Tổng thể tới nói nghị chính tính thiết kế càng gần gũi ở tại cổ hoa hạ thì hoàng đế vào triều địa phương, mà không phải sư thiếu vương quốc các quý tộc nghị chính địa phương. Có điều từ khi thành lập tòa này sở chính điện, Sở Hằng còn thật không có đường hoàng gia dáng lái qua một lần lên triều. Tăng Đức Lạp tham kiến bệ hạ. Ở hai tên thân mang hồng bào người ám sát dẫn dắt đi Tăng Đức quỳ gối cái kia đại biểu này trí cao vô thượng hoàng quyền cung điện trước. Trên cung điện, nghị chính tính ba chữ lúc này từ lâu đổi thành sở chính điện, chữ Hán bản hiệu, đồ vật phong cách khác biệt nhưng cũng không có vẻ đột ngột. Chỉ chốc lát trên người mặc cung đình nữ quan phục sức Khải Lâm Na liền từ sở chính điện bên trong đi ra, hướng về canh dự ở cửa cung điện bốn tên người ám sát gật gật đầu, sau đó quay về Tăng Đức Lạp nói rằng: "Bệ hạ tuyên tả tướng Tăng Đức Lạp tiết kiến." Tăng Đức Lạp nghe xong lúc này mới đứng dậy theo Khải Lâm Na đi vào sở chính điện, một đường đi tới cung điện ngay chính giữa mới dừng bước lại, tuy rằng không dám ngẩng đầu nhìn phía trước đài cao, nhưng Tăng Đức Lạp lại biết Sở Hằng cũng không ở nơi đó. Chính vào lúc này, một tên cung đình nữ quan bước nhanh đi tới Khải Lâm Na bên người, ở trong thai nàng nói rồi mấy câu nói. Tăng Đức Lạp cũng không biết cái kia nữ quan nói với Khải Lâm Na cái gì, nhưng không thể không khâm phục tên kia nữ quan ăn mặc Sở Hằng thiết kế cung nữ chuyên dụng hài còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Vì mỹ quan Sở Hằng chuyên môn cho cung nữ môn thiết kế một đôi vượt qua 7cm giày cao gót, có điều tuy rằng mỗi ngày nhìn những này xinh đẹp các cung nữ mang giày cao gót cộc cộc đắt mãn hoàng cung đi lại, nhưng nghĩ tới bọn họ đều là bị chuyển hóa chủng tộc, Sở Hằng hứng thú liền mất đi hơn nữa. Khải Lâm Na nghe xong cung nữ sau liếc nhìn Tăng Đức Lạp nói rằng, bệ hạ để ngươi ở chỗ này chờ, thiết không thể tùy ý đi lại. Bệ hạ gần nhất định quy củ càng ngày càng nhiều, ta đương nhiên sẽ không đi làm tức giận bệ hạ. Tăng Đức Lạp túi đầu nói rằng, Khải Lâm Na nghe được Tăng Đức Lạp sau khi trả lời thỏa mãn gật gật đầu, sau đó dĩ nhiên trực tiếp đi tới chỉ có Sở Hằng có thể đi tới hoàng tòa đại cao, sau đó liền biến mất ở tòa cung điện này. UU đọc sách, http://vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ Na cung đình nữ quan, tất cả muốn gặp chúa tể đại nhân người nhất định phải thông qua nàng, không nghĩ tới càng nhưng đã đến trình độ như thế này. Tang Đức Lạp lẩm bẩm nói. Vừa nãy trình diễn mang giày cao gót 100 mét nỗ lực cung đình nữ quan nghe xong nhưng đình chỉ đi ra ngoài bước chân, đối với này Tang Đức Lạp nói rằng, bệ hạ đáng ghét nhất người khác tìm hiểu hắn việc tư, cho dù là hai vị nữ hoàng đại nhân cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Ngươi tuy rằng thân là chủng tộc khẳng định chịu đến bệ hạ tín nhiệm, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi không cần nhiều sự tốt. Nói xong liền đi ra sở chính điện. Tang Đức Lạp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nữ hoàng Mạc Na đem sở hàng bên người cung nữ toàn bộ chuyển hóa thành chủng tộc, sự tình Tang Đức Lạp cũng đã từng nghe nói, có người nói lúc đó sở hàng rất là tức giận, có điều sau đó đám này bị chuyển hóa các cung nữ trực thuộc quyền hạn đều bị gom vào sở hàng trực tiếp thống ngự bên dưới, Mạc Na các nàng cũng không thể chỉ huy những người này mới giảng hòa. Tang Đức Lạp biết mình sở dĩ trở thành đế quốc tả tướng phần lớn nguyên nhân là khải lệ nữ hoàng tín nhiệm, nhưng nếu như mình làm tức giận chúa tể như vậy chính mình nhất định sẽ bị coi như một có cũng được mà không có cũng được quân cờ cho ném xuống đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 176, nhân loại dị động. Trung tộc mặc dù đối với sở hàng đều vô cùng trung thành, nhưng bọn họ cũng không phải là không có chính mình tư tưởng, đặc biệt là những kia chỉ huy hình cao cấp trung tộc, giữa bọn họ vì tranh cướp sở hàng đối với sự tin tưởng của bọn họ có thể nói thủ đoạn gì đều xuất ra. Trong đó điển hình nhất liền Trúc Mạc Na cùng Khải Lệ hai vị nữ hoàng, bất kể là trên chiến trường vẫn là ở sở hàng bên người, các nàng đều muốn dùng tất cả thủ đoạn áp đảo đối phương. Có điều thân là chủng tộc một thành viên ngoại trừ không thể phản bội sở hàng này một chí cao pháp tắc ở ngoài, một cái khác thiết luật chính là tất cả vì chủng tộc, nữ hoàng môn tuy rằng đấu tranh kịch liệt nhưng sẽ không tổn hại chủng tộc lợi ích, đối với chủng tộc cường giả loại này làm đầu xã hội hệ thống sở hàng cũng rất khó còn được, vì lẽ đó bình thường đều là thả mặc các nàng cạnh tranh lẫn nhau. Có điều bây giờ có thêm lãnh chúa những này tân chỉ huy hình sâu sau cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt. Chính đang Tang Đức Lạp suy nghĩ lung tung thì nhưng từ đến cung điện truyền ra ngoài đến một trận thanh âm hùng hậu, ba đốn tham kiến bệ hạ. Mà trên đài cao cũng truyền đến các cung nữ bước đi thì đặc hữu cộc cộc đắc thanh, Khải Lâm Na đứng trên đài cao nói rằng, bệ hạ tuyên ba đốn tướng quân nhất kiến. Ba đốn là phụ trách Đỗ Lai Nhân phòng vệ công tác lãnh chúa, chỉ huy phòng vệ Đỗ Lai Nhân trăm vạn bệ sâu. Đối với Tang Đức Lạp tới nói càng trọng yếu hơn chính là ba đốn là Khải Lệ nữ hoàng đại nhân thủ hạ, hơn nữa ba đốn đối với Khải Lệ như vậy tín nhiệm Tang Đức Lạp vẫn luôn rất bất mãn. Lãnh chúa bản thể đương nhiên không thể trực tiếp tiến vào hoàng cung. Ba đốn là khống chế chính mình chuyên môn phân thân đến, một người mặc thánh ô lan màu vàng tướng quân áo giáp người ám sát, bây giờ cũng đã trở thành đại sở đế quốc tướng quân trang phục. Xuất phát từ đối với chúa tể sợ hai ba đốn một đường túi đầu đi tới cung điện ngay chính giữa, tuy rằng bên cạnh có người nhưng hắn nhưng cũng không biết vậy là ai, chỉ có thể dùng linh hồn đường nối mơ hồ cảm giác được hắn giống như chính mình là một tên trung tộc, hơn nữa linh hồn đường nối quyền hạn giống như chính mình thuộc về cấp 3. Bởi vì gia tăng rồi lãnh chúa cấp bậc này người chỉ huy, khi đã một lần nữa phân chia linh hồn đường nối quyền hạn. Một lẽ vẻo vì là tác chiến đám sâu. Cấp 2 vì là ký chủ, cấp 3 vì là lãnh chúa, cấp 4 vì là nữ hoàng, mà sở hàng nhưng là lẹ vẹo 5 quyền hạn tối cao. Ba đốn, Tang Đức Lạp. Các ngươi có chuyện gì không? Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem hai người giật nảy mình, cảm nhận được cái kia đến từ sâu trong linh hồn uy thế mới để hai người biết là chính mình chúa tể đến rồi, bây giờ 9 cấp thực lực để sở hàng hành tung càng thêm lơ lửng không cố định. Tham kiến bệ hạ. Hai người quỳ xuống. Từng cái nói, Tang Đức Lạp, ngươi đi tới. Sở hàng ngồi ở long y hướng về Khải Lâm Na vẫy vẫy tay. Có điều quỳ trên mặt đất hai người nhưng là không nhìn thấy. Khải Lâm Na vừa nhìn liền biết sở hàng muốn làm cái gì. Lần trước sự tình nàng còn ký ức chưa phai, quệt mồm đạp lên cộc cộc đát âm thanh từ đài cao mặt sau cánh cửa kia ra khỏi cung điện. Sở hàng lắc lắc đầu nhưng cũng không để ý, bây giờ xử lý công sự quan trọng. Bệ hạ, ngay hôm nay ta ám thứ xâm nhập kế hoạch thành công thực thi. Huy hoàng đế quốc hai vị quân đoàn cấp nguyên soái cùng một vị hầu tước bị chúng ta lặng lẽ dùng ký sinh trùng ký sinh cũng nương nhờ vào chúng ta, bọn họ để lộ ra tình báo thực sự là quá làm người khó có thể tin, vì lẽ đó ta mới đến bẩm báo bệ hạ. Tang Đức Lạp nói rằng, ồ, cùng ngày hôm qua Mạc Na nói Huy Hoàng Đế quốc ở Bắc Bộ biên cảnh tập kết binh lực có quan hệ sao? Sở hắn hỏi, là bệ hạ. Huy Hoàng Đế quốc đã tiến vào bí mật trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn quốc hơn 50 cái quân chính quy đoàn đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trong đó hơn 20 cái quân đoàn càng là trực tiếp ở Đế quốc Bắc cảnh tập kết. Bởi vì điều động quân đội liên quan đến nhân số quá nhiều bằng vào chúng ta rất sớm liền nhận ra được. Có điều mãi đến tận hiện tại chúng ta mới biết bọn họ mục đích thật sự. Bọn họ muốn cùng tinh linh tộc khai chiến. Tăng Đức Lạp nói rằng, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ Mạc Na tình báo đến thực sự là cấp tốc.
Cái gì?
Sở Hằng một hồi từ hoàng tọa trên đứng lên, chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị. Chúng ta chủng tộc kiêu căng xâm lấn đến thế giới này, bọn họ lại vẫn nghĩ đi đánh tinh linh tộc. Đầu óc của bọn họ đều tập thể động kinh sao?
Sở Hằng không hiểu hỏi.
Bởi vì chúng ta khống chế nguyên soái cấp bậc cũng không phải cao nhất, vì lẽ đó chỉ có thể hiểu rõ tới đây, còn nguyên bởi vì chúng ta hiện nay còn vẫn còn không cũng biết. Tăng Đức Lạp nói rằng.
Sở Hằng đột nhiên linh quang lóe lên hỏi, có phải là cùng hạt giống hoàng kim có quan hệ?
Tăng Đức Lạp túi đầu suy nghĩ chốc lát nói rằng, cho dù hạt giống hoàng kim rơi vào đến Huy Hoàng Đế quốc trong tay cũng không cần thiết cùng tinh linh bộ tộc khai chiến, này hoàn toàn giải thích không thông a.
Có điều ta tựa hồ nhận ra được một tia âm mưu khí tức.
Sở Hằng cau mày nói rằng, ta chán ghét âm mưu.
Cái này âm mưu tựa hồ không phải hướng về phía chúng ta đến, tinh linh bộ tộc nên nguy hiểm.
Tăng Đức Lạp nói rằng,
tinh linh bộ tộc thực lực so với nhân loại mạnh mẽ hơn nhiều, một Huy Hoàng Đế quốc liền có thể đánh bại tinh linh sao?
Sở Hằng nhưng cũng không cho là như vậy.
Tinh linh bộ tộc sở dĩ cường là bởi vì ngoại trừ tiểu tinh linh ở ngoài các nàng toàn dân đều binh.
Hơn nữa tinh linh cao cấp sức chiến đấu rất nhiều, những kia sống mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn năm tinh linh môn một so với một mạnh mẽ, vô tận tuổi thọ làm cho tinh linh bộ tộc gốc gác cực kỳ phong phú.
Tăng Đức Lạp dừng một chút tiếp tục nói, có điều tinh linh bộ tộc nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng, sinh mệnh mẫu thụ năng lực sinh sản cực kỳ hạ thấp, cường giả trưởng thành chu kỳ cũng thực sự là quá dài. Một tinh linh muốn trở thành 9 cấp cường giả thường thường cần 1000 năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể, mà nhân loại chỉ cần mấy chục năm.
Nếu như tinh linh bộ tộc cùng nhân loại khai chiến, bất luận chiến cuộc làm sao tinh linh cũng đã thua.
Không sai, nhìn chung tinh linh bộ tộc lịch sử xưa nay đều là càng đánh càng được.
UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, từ thời kỳ thượng của mạnh mẽ tinh linh vương hướng cho tới bây giờ chỉ có thể an phận ở một góc tinh linh vương đỉnh, tinh linh môn đúng là mỗi đánh một trượng thực lực sẽ hạ thấp một cấp bậc.
Có điều Huy Hoàng Đế quốc cùng tinh linh môn chết khái có ích lợi gì đây?
Sở Hằng nghĩ tới đầu qua đều đau cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến.
Bệ hạ, e sợ không ngừng Huy Hoàng Đế quốc, căn cứ thám tử báo lại Thánh Truy Đế quốc cũng có dị động, có điều nơi đó là ta ám thứ tình báo bạc được điểm, bằng vào chúng ta cho tới bây giờ cũng không làm rõ nơi nào tình hình, chỉ biết Thánh Truy Đế quốc cũng ở hướng về thì thầm Tùng Lâm tập kết binh lực.
Tăng Đức Lạp nói rằng,
cái khác hai đại đế quốc đây,
phía nam nhân loại tổng cộng 4 cái đế quốc, mạnh mẽ nhất Huy Hoàng Đế quốc cùng phương Tây bá chủ Thánh Truy thủ đô đế quốc có dị động, xem ra phía nam muốn phát sinh không được sự tình đây.
Đế quốc Long Ngữ chỉ có quy mô nhỏ quân đoàn thay quân, có điều có người nói Long Ngữ quân đoàn xuất hiện tình huống khác thường, bởi vì Long Ngữ quân đoàn là đế quốc Long Ngữ cơ mật tối cao, chúng ta ám thứ hiện nay còn không cách nào biết được tình huống của bọn họ, có điều có thể xác nhận chính là Long Ngữ quân đoàn đã rời đi chính mình phòng khu.
Tà Dương đế quốc thất hoàng tử dẫn dắt gần một sư đoàn binh lực chính đang đi tới Huy Hoàng Đế quốc, tuy rằng đánh cho so với La Đại Đế trúc thọ cờ hiệu nhưng ta cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì ta phái đi giám thị bọn họ nhân viên điệp báo đều chết rồi, liền ngay cả trinh sát trùng cũng bị bọn họ phát hiện cũng xử lý xong.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 177, Ma Lý Tây Tư. Toàn bộ phía Nam 18 ức nhân loại có thể đã đạt thành thỏa thuận, mục tiêu chính là tinh linh, hơn nữa ngoại trừ phía Nam nhân loại đại liên hợp này một tấm bài chi nhân loại ngoài khẳng định còn có cái khác dựa dẫm.
Tăng Đức Lạp cuối cùng rơi xuống định ngữ.
Thực sự là không khiến người ta bớt lo đây, vốn định nhất thống phương Bắc sau có thể khỏe mạnh tĩnh dưỡng một quãng thời gian, xem ra phía Nam cái này náo nhiệt chúng ta chủng tộc cũng phải tập hợp trên một tập hợp.
Sở Hằng bất đắc dĩ nói.
Thần Thánh Đi Tơ Đế Quốc, ở Mạc Na bầy sâu dẫn dắt đi từng tòa thành trì bị giải trừ vũ trang. Bị chủng tộc khống chế tân chấp chính quan bị đẩy tới cương vị. Từng tòa y tư thần giáo giáo đường bị đổi thành trật tự thần giáo giáo đường, từng cái trên người mặc màu xanh lam giáo phục trật tự thần giáo các giáo đồ lui tới ở tại mỗi cái thành thị trong lúc đó, giám sát tất cả có can đảm phản kháng người. Mỗi tòa thành thị mỗi ngày đều trình diễn từng cuộc một vô tình giết chóc, thường thường một ngày qua đi thành thị ở ngoài sẽ nhiều hơn rất nhiều cụ thi thể của con người bị chủng tộc từ từ trở đi, những thứ này đều là có can đảm phản kháng chủng tộc người. Mỗi khi các giáo đồ nhìn thấy một cừu hận ánh mắt trong lòng đều sẽ nhớ tới Hồng Y giáo chủ bị liệt. Lại là một bộ cống ngầm bên trong thi thể.
Thực sự là đau đầu à, so với Lý Gia Đức người phản kháng, những người này càng như là từng cái chốt nhỏ, chỉ có thể túm năm tụm ba làm một ít tự nhận là sẽ không bị người phát hiện phá hoại hoạt động, so với những kia có can đảm trực tiếp đứng lên đến hiệu triệu mọi người phản kháng Lý Gia Đức người bọn họ càng thêm khiến người ta phiền chán.
Mạc Na một mặt căm ghét nhìn những kia bị bầy sâu tha đi thi thể, những người này đều là muốn mượn hắc ám yểm hộ đến tiêu trật tự thần giáo giáo đường kẻ đáng thương.
Nữ hoàng đại nhân, chúng ta thẳng thắn đem bọn họ tất cả đều giết xong quên đi.
Mạc Na bên người trôi nổi một lanh chúa dùng khát máu ngữ khí nói rằng,
làm như vậy nhưng là vượt qua chủ nhân điểm mấu chốt nha, Khải Lệ nhất định rất hy vọng nhìn thấy ta bị chủ nhân trừng phạt dáng vẻ.
Mạc Na thiếu kiên nhẫn phất tay một cái nói rằng,
nhưng là quân đội của chúng ta có một nửa đều bị bắt ở nơi này xử lý những này không quá quan trọng việc vặt, chúa tể đại nhân đã thúc chúng ta mau chóng phối hợp Khải Lệ nữ hoàng đại nhân tới tiêu diệt dưới nền đất sinh vật.
Lãnh chúa nói rằng,
Mạc Na màu đỏ tươi con mắt hàn mang lóe lên nói rằng, dưới nền đất sinh vật đều bị Khải Lệ đánh cho tàn phế, chúng ta cho dù hiện tại chạy đi cũng chỉ còn dư lại ăn canh phần. Khải Lệ làm việc cũng thật là hiệu suất a.
Nguyên lai ngay ở mấy ngày trước dưới nền đất sinh vật liên quân tập kết một chút tân đến mặt đất bộ lạc cùng Khải Lệ đánh một hồi đại hội chiến,
kết quả không có chút hồi hộp nào, ở bọ cánh vàng dưới sự giúp đỡ hơn 200 vạn dưới nền đất sinh vật đều bị Khải Lệ cho đánh tan tác, bây giờ bọn họ chính thủ trong lòng đất và miệng, lối vào dãy rùa đây. Cổ gia Nhĩ Sơn một chỗ bên trong thung lũng, mấy trăm ngàn dưới nền đất sinh vật chính như gặp đại địch giống như cảnh giới, cách nơi này không xa ra hai tòa thành trì chính chịu đến chủng tộc mãnh liệt tiến công. Chỉ cần cái kia hai tòa thành trì bị phá như vậy chủng tộc là có thể trực tiếp công tới đây. Mà thẳng đến lúc này cái gọi là thần sứ mới khoan thai đến muộn, chỉ thấy một mình hắn kéo một gần cao 4 mét cự hùng nhưng không tốn sức chút nào, cái kia cự hùng lại vẫn không chết đi, chính thỉnh thoảng co giật. Dọc theo đường đi vô số dưới nền đất sinh vật tràn ngập kính nể cho hắn nhường đường. Tinh linh tộc trưởng Lị Đế Ti nhìn thấy hắn vội vàng tiến lên nên tiếp nói rằng, thần sứ đại nhân, ngài rốt cục đến rồi. Chúng ta chưa kịp Lị Đế Ti đem lời nói xong thần sứ liền một cước đưa nàng đạp bay nói rằng, đồ vô dụng. Ta mới đi mấy ngày các ngươi liền thành như vậy. Chúng tinh linh môn nhìn thấy tình huống này nhưng đều hơi co lại đầu không dám lên tiếng. Thần sứ đại biểu này Ma Lý Tây Tư quyền uy, nếu như không muốn bị Ma Lý Tây Tư đem linh hồn rút đi giàn vật lúc này tốt nhất vẫn là không muốn khiêu khích cho hắn. Có người nói Ma Lý Tây Tư bị phong ấn trong lúc nhàn hốt hoảng, hàng năm đều sẽ rút đi mấy cái dưới nền đất sinh vật linh hồn giàn vật chơi. Cái kia gào thét thảm thiết thanh để đông đảo dưới nền đất sinh vật cũng vì đó sợ hãi. Thần sứ cũng chính là ba lạp tạp cầm trong tay cự hùng ném qua một bên đi lên phía trước một cái kéo lại Lị Đế Ti mái tóc màu xanh lục đưa nàng bình để quăng lên đem miệng kề sát ở nàng bên tai nói rằng, các ngươi vô năng suýt chút nữa phá hoại kế hoạch của chúng ta. Ta tin tưởng Ma Lý Tây Tư đại nhân sẽ thích linh hồn của ngươi. Lị Đế Ti giờ khắc này từ lâu không lo được tóc bị người kéo lại đau đớn, nàng điên cuồng vặn vẹo thân thể khóc thút thít nói, thần sứ đại nhân, cầu ngươi, không muốn đem ta giao cho chủ nhân. Nhìn thấy ở trong tay mình dãy rùa Lị Đế Ti, ba lạp tạp đột nhiên cảm thấy một trận vui vẻ đánh út về phía toàn thân. Ta nghe nói tinh linh thịt vị là nhất vui tươi, ta quyết định đưa ngươi từng miếng ăn, sau đó đem linh hồn của ngươi hiến cho Ma Lý Tây Tư đại nhân. Ba lạp tạp màu vàng thụ đồng lập loè quỷ dị ánh sáng. Lị Đế Ti nghe xong nhưng đình chỉ dãy rùa. Trong mắt của nàng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ma Lý Tây Tư làm sao giàn vật linh hồn nàng là từng trải qua, dưới cái nhìn của nàng chết cũng không sợ, không chết được mới là đáng sợ nhất. Nhìn thấy Lị Đế Ti không dễ rủa nữa, ba lạp tạp cũng mất đi hứng thú, đem nàng ném tới trên đất nói rằng, đi chuẩn bị tế đàn triệu hoán Ma Lý Tây Tư đại nhân hình chiếu, nếu như biểu hiện thật ta có thể không đem ngươi giao cho Ma Lý Tây Tư đại nhân. Lị Đế Ti nghe nói như thế vội vàng từ trên mặt đất bò lên quỳ gối ba lạp tạp không ngừng bước địa dập đầu nói, cảm tạ thần sứ đại nhân, cảm tạ thần sứ đại nhân. Mà ở thung lũng âm u nơi, ba cái cùng ba lạp tạp ăn mặc đồng dạng trang phục áo bào đen nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả những thứ này. Ba lạp tạp tên khốn kia còn giống như trước đây khốn nạn a. Một tên người áo đen nói rằng, thảo luận những này không hề có một chút dùng, kế hoạch của chúng ta muốn thực hành, vì thời khắc này chúng ta chủ bị mấy ngàn năm, quyết không thể thất bại. Một người khác người áo đen nói rằng, bác cổ lạp, đừng như thế chăm chú mà. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, chúng ta long tộc cho dù khôi phục không tới thời kỳ thượng cổ vinh quang chí ít cũng có thể cùng sấm sét các thái thản địa vị ngang nhau. Uu đọc sách, vô cản sú con. Long tộc vinh quang. Ha ha, các ngươi có điều là long tộc tội nhân thôi. Bác cổ lạp nói xong thân hình từ từ biến mất. Hừ, một hôn huyết con hoang thôi, có cái gì tốt đắc ý. Một người khác người áo đen cũng chậm chậm biến mất. Phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện ở đây. Long tộc vinh quang sao? Thực sự là buồn cười, bây giờ long tộc liền còn lại những này ngớ ngẩn còn nói gì long tộc vinh quang. Tên cuối cùng người áo đen cũng chậm rãi biến mất. Dưới nền đất nơi sâu xa, một to lớn mà hắc ám nhà tù bên trong đột nhiên tránh ra hai tia sáng mang, dĩ nhiên là hai cái gần dài 1 mét con mắt. Huyết tế bắt đầu rồi sao? Những thứ vô dụng này dưới nền đất sinh vật, dĩ nhiên đến muộn lâu như vậy. Theo hắn thức tỉnh, cả tòa nhà tù đều chiến chuyển động, ở nhà tù trước từng cái kỳ quái trận pháp đem mặt đất đều phủ kín. Những này trận pháp chính là dưới nền đất sinh vật môn vì loại bỏ khải nhị phong ấn mà khắc họa, ngàn vạn năm qua, dưới nền đất sinh vật môn vòng đi vòng lại chuyển bận ma lực để kích thích những này trận pháp, hiện nay toàn bộ phong ấn cũng đã tùng di chuyển, chỉ cần cố gắng nữa một quãng thời gian là có thể đem hoàn toàn mở ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M. Đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 178, huyết tế. Bên trong thung lũng, từng cái phức tạp mà huyền ảo trận pháp ở đông đảo tinh linh pháp sư nỗ lực bị khắc họa xuống đến. Mà làm tế phẩm cự hùng thi thể thì lại bị xếp đặt ở trận pháp ngay chính giữa, một đồng dạng khắc họa vô số phù văn tế đàn. Ba lạp tạp đi tới Lị Đế Ti bên người, đem một bình tinh chất lỏng màu đỏ giao cho nàng nói rằng, đây là Ma Lý Tây Tư dòng máu, dùng hắn đem Ma Lý Tây Tư linh hồn hoán đi ra đi. Lị Đế Ti cau mày nghi ngờ nói, không phải nói triệu hoán hắn hình chiếu sao? Tại sao lại đổi thành triệu hoán linh hồn? Ba lạp tạp màu vàng thụ đồng nhấp nhoáng một trận hàn mang, ngu xuẩn tinh linh, chiếu ta nói đi làm là tốt rồi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Lị Đế Ti nhớ tới ba lạp tạp vừa nãy một màn kinh khủng dùng mình một cái, tiếp nhận cái kia bình huyết dịch xoay người chạy ra đến. Ba lạp tạp nhìn chằm chằm Lị Đế Ti âm lãnh nói rằng, "Hừ, nếu không là xem ở ngươi còn có chút tác dụng, ngươi sớm liền không biết chết bao nhiêu lần." Nhìn thấy tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, ba lạp tạp bay tới không trung, sau đó trực tiếp bay đến trận pháp nằm dày đặt trên tế đàn. Liếc nhìn còn chưa chết thấu chín cấp ma thú vương giả, từ trên người lấy ra mấy cái khắc đầy phù văn cái đinh, ba lạp tạp lộ ra nụ cười quái dị. Dưới nền đất thế giới, Ma Lý Tây Tư đã có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài đang dùng dòng máu của chính mình hô hoán chính mình. mới mẻ mặt đất không khí ta phảng phất đã có thể nghe thấy được hơi thở của ngươi. Ma Lý Tây Tư quỷ dị âm thanh ở bốn phía bồng bềnh, có điều hắn nhưng không có phát hiện, ở phong ấn bên ngoài, một bãi xương mù màu đen chính bám vào ở trong đó, tựa hồ chờ đợi cái gì. Bên trong thung lũng, mấy ngàn tên tinh linh pháp sư chính đem chính mình ma lực chuyển vào đến trong trận pháp, theo các nàng ngâm sướng trong trận pháp phù văn phảng phất sống giống như vậy, mỗi một người đều bắt đầu nhảy lên. Chính vào lúc này, một tên cưỡi phép thuật giác ứng tinh linh từ ngoài thung lũng phi vào bắt đầu xoay quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lý Đế Ti ngẩng đầu nhìn mắt, quay về bầu trời thổi một tiếng huýt sáo. Tên kia tinh linh khi nghe đến tiếng huýt gió sau trực tiếp liền hướng về mặt đất phủ vọt xuống tới. Tộc trưởng đại nhân, ma lạm khắc thành thất thủ. Tên kia tinh linh đang nhìn đến Lý Đế Ti sau vội vàng nói đến. Lý Đế Ti nhíu nhíu mày nói rằng, huyết tế còn cần mấy tiếng, ngươi đi mang một ít chiến sĩ trợ giúp Nhạc Lan Thành, tuyệt không thể để cho chủng tộc quấy rối đến chúng ta huyết tế.
Đúng, tộc trưởng đại nhân.
Tinh linh đáp một tiếng sau liền cưỡi phép thuật giác ứng rời khỏi nơi này. Mà giờ khắc này dưới nền đất sinh vật còn ở thủ vững cuối cùng thành trì Nhạc Lan Thành đã sắp trở thành một vùng phế tích. Lăng không bay mấy chục tổ ong như to lớn máy bay hoành tạc như thế quần quận không ngừng quay về mặt đất chút xuống tự bạo phi nga, bay múa đầy trời tự bạo phi nga cùng mặt đất thỉnh thoảng bò ra ngoài nổ tung trùng trở thành dưới nền đất sinh vật môn vĩnh kém xa quên ác ngộng. Một tên dưới nền đất nhưu đầu nhân oanh một tiếng phá tan bộ chỉ huy cửa lớn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc nhưu đầu nhân tộc trưởng nói rằng, tộc trưởng đại nhân, không thể lại liều mạng, không phải chúng ta không đủ vũ dũng. Những con trùng này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó a. Dưới nền đất nhưu đầu nhân bộ tộc lực lớn vô cùng. Toàn bộ chủng tộc trời sinh chính là chiến sĩ vật liệu, có điều đối mặt vũ khí hóa học thành phong trào chủng tộc bọn họ liền 1% thực lực đều không phát huy ra được liền bị đánh chạy trối chết. Tinh linh môn vừa truyền đến tin tức, triệu hoán ma Lý Tây Tư đại nhân huyết tế đã bắt đầu rồi, chúng ta dám lùi về sau một bước ma Lý Tây Tư đại nhân chắc chắn đem chúng ta bộ tộc chu diệt. Nhưu đầu nhân tộc trưởng bất đắc dĩ nói rằng, tên tiêu nhưu đầu nhân cũng lên, liền coi như chúng ta không lùi cũng sẽ bị chủng tộc cho diệt tộc a nếu như bộ lạc các chiến sĩ đều chết trận, vậy chúng ta bộ lạc liền xong. Nhớ tới trong bộ lạc còn giữ những kia phụ nữ trẻ em, mọi người chính là yên lặng một hồi, nếu như mình dẫn dắt những này các chiến sĩ đều chết trận, như vậy bọn họ cách diệt tộc cũng sẽ không xa. Dưới nền đất sinh vật môn cũng sẽ không bởi vì bọn họ quang vinh chết trận liền sẽ bỏ qua cho bộ lạc của bọn họ. Cho dù như vậy chúng ta cũng không thể trốn, nếu như hiện tại trốn như vậy chúng ta lập tức liền sẽ đối mặt nguy hiểm diệt tộc, nếu như kiên trì nữa một hồi, chỉ cần huyết tế hoàn thành chúng ta chính là thắng lợi. Hơn nữa tinh linh môn viện quân liền muốn đến, bính chúng ta là không đấu lại chủng tộc, nhưng kéo dài thời gian vẫn là có thể. Nhu đầu nhân tộc trưởng nói rằng, bây giờ cả tòa Nhạc Lan Thành còn sót lại hơn 30 vạn dưới nền đất sinh vật liên quân, trong đó một nửa đều là nhu đầu nhân bộ tộc, cái khác còn có dường như cầu đầu nhân, xài lăng người chờ chút mấy chục tiểu bộ tộc, vì lẽ đó tòa thành trì này công phòng chiến hoàn toàn là do nhu đầu nhân tộc tộc trưởng chỉ huy. Chính vào lúc này một tên xài lăng người hoang mang chạy vào phòng chỉ huy nói rằng, đại nhân, ma lạp khắp thành thất thủ, bây giờ ngoài thành mấy trăm ngàn ải nhân đang bị bầy sâu truy sát. Công phá ma lạp khắp thành sau trùng tộc đến vây công quân đội của chúng ta càng ngày càng nhiều. Vừa nãy ta thấy giữa bầu trời lại thổi qua đến một đám không trung cự thú. Không trung cự thú là dưới nền đất sinh vật môn vì là chủng tộc tổ ong lên tên, gần dài 80 mét thân thể xác thực như là phi trên không trung cự thú. Hơn nữa loại này cự thú ầm ầm ra tự bạo phi nga đối với dưới nền đất sinh vật môn thương tổn to lớn nhất, so với sẽ chỉ ở mặt đất chạy trốn nổ tung trùng. Có thể bay ở trên trời tự bạo phi nga để dưới nền đất sinh vật môn càng thêm khó lòng phòng bị. Coi như là một ít nửa người mã tộc cùng tinh linh tộc cung tiễn thủ đem bọn họ bắn giết cũng sẽ trên không trung trong nháy mắt bạo xuất mở ra axit. Dường như trời mưa giống như tùy ý đến trên mặt đất, sản sinh thương tổn không một chút nào á ở tại gần người nổ tung. Mà trên thực tế tiến công dưới nền đất sinh vật keo ly cam nữ hoàng còn ẩn giấu một tay, vừa nghiên cứu chế tạo ra điện tương trùng nàng còn không sử dụng đây. Bây giờ bởi vì ở thánh đi tơ trắng trận giết chóc dưới nền đất sinh vật cùng nhân loại người phản kháng, keo ly cam trên tay nhưng là nắm giữ không ít sinh mệnh năng lượng. UU đọc sách, http://www.hocansu.com. Bên trong thung lũng, huyết tế thời gian so với dự tính muốn sớm rất nhiều, theo một luồng cực kỳ tà ác khí tức giáng lâm. Toàn bộ thung lũng đều trở nên âm phong nổi lên một phía. Hống, các ngươi những này thấp kém dưới nền đất sinh vật, dĩ nhiên đem linh hồn của ta từ trong phong ấn cho gọi ra đến, ta chỉ là để cho các ngươi triệu hoán ta hình chiếu mà thôi, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Đột nhiên từ không trung truyền ra âm thanh đem toàn bộ bên trong thung lũng dưới nền đất sinh vật môn đều sợ đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lúc này duy nhất không quỳ xuống ba lạp tạp nhưng quay về bầu trời nói đến, ma Lý Tây Tư đại nhân, chúng tộc quân đội thực sự là quá lợi hại, cho dù triệu hoán ngài hình chiếu cũng không làm nên chuyện gì, liền ta lâm thời quyết định đem ngài linh hồn gọi ra. Ba lạp tạp, ta đem huyết dịch giao cho ngươi không phải là vì để cho ngươi sảng bậy, đừng tưởng rằng có long tộc vì ngươi chỗ rửa ta liền không thể bắt ngươi như thế nào, chọc giận ta như thường đưa ngươi đập thành thịt nát. Ma Lý Tây Tư lúc này thật có thể nói là lên cơn giận dữ. Nếu như là vạn năm trước đây có người đem chính mình từ dưới nền đất cho gọi ra đến chả không có gì, nhưng bây giờ phong ấn chỉ lát nữa là phải bị phá tan chính mình lại bị bọn họ cho kêu gọi ra, này hoàn toàn chính là không có cần phải hành vi, huống chi lấy một chín cấp ma thú vương giả thân thể làm tế phẩm lại có thể làm cho mình phát huy ra mấy phần mười thực lực đây. Chưa xong con tiếp. Chương 179, Bố Lạp Tư. Ma Lý Tây Tư đại nhân, ta xem vẫn là trước tiên hoàn thành huyết tế nói sau đi. Ba Lạp Tạp nhắc nhở. Việc đã đến nước này Ma Lý Tây Tư cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nổi giận đùng đùng nói rằng, Ba Lạp Tạp, xem ta một hồi làm sao trừng trị ngươi. Nói xong liền đem linh hồn đặt làm tế phẩm 9 cấp ma thú vương giả trong thân thể. Có điều ma Lý Tây Tư cũng không có nhận ra được ba lạp tạp nụ cười quỷ dị kia. Dưới nền đất trong phong ấn, ma Lý Tây Tư thân thể bởi vì linh hồn ly thể đã dần dần yên tĩnh lại, có điều này cũng không có nghĩa là hắn không cách nào khống chế bộ thân thể này, chỉ có thể nói đối với thân thể của chính mình khống chế đã yếu bất tới cực điểm. Mà lúc này cái kia một bãi khói đen mới từ phong ấn trong khe hở chậm rãi chui vào, cái này phong ấn chỉ có thể phong ấn thực thể, đối với cái khác thì lại không thể ra sức. Khói đen dần dần bao trùm trụ ma Lý Tây Tư toàn thân, sau đó dĩ nhiên chậm rãi thẩm thấu tiến vào ma Lý Tây Tư thân thể. Bên trong thung lũng, trên tế đàn cự hùng bị ma Lý Tây Tư linh hồn xâm nhập sau dĩ nhiên mở hai mắt ra, có điều sau đó hắn trong miệng dĩ nhiên phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng giống giận dữ, ba lạp tạp, ngươi tên khốn kiếp đối với ta làm cái gì? Sau đó cự hùng lão đảo ngồi dậy đến, giơ tay lên nhìn thấy hùng trên móng đuốt diện đinh một khắc đầy phù văn cái đinh, vừa liếc nhìn chính mình một cái móng khắc cùng hai chân mới phát hiện toàn bộ đều chắc chắn loại này cái đinh, đối với linh hồn rất có nghiên cứu ma Lý Tây Tư rất nhanh liền phát hiện đây là vật gì, tỏa hồn đinh. Ba lạp tạp, ngươi nhất định phải hướng về ta giải thích giải thích. Tòa hồn đinh là một loại đem linh hồn tỏa vào, cho dù là tử vong cũng sẽ không linh hồn ly thể tà ác phép thuật đạo cụ, là pháp sư vong linh dùng để chế tử thi đồ vật. Hơn nữa bị tỏa hồn đinh ổn định cho dù cái đinh bị nổ ra, trong vòng một ngày bên trong linh hồn cũng đừng nghĩ ra được. Đột nhiên ma Lý Tây Tư biến sắc mặt, hắn cảm giác được có một cái khác linh hồn chính đang xâm nhập chính mình bản thể, đáng ghét long tộc, các ngươi lại dám âm ta. Ma Lý Tây Tư rốt cuộc biết chính mình rơi vào một đáng sợ đến mức nào âm như bên trong. Mà lúc này nằm ở trong phong ấn ma Lý Tây Tư thân thể đột nhiên một trận co rúm, trong cơ thể hai cỗ xương mù chính đang lẫn nhau chiến đấu, một luồng đen kịt như mực, một luồng dường như cho cốt xác. Ma Lý Tây Tư, không muốn dây rủa nữa mất đi chủ linh hồn ngươi là không thể đấu thắng ta, cái kia cỗ đen kịt như mực khí thể phát ra âm thanh nói rằng. Giả dối đồ, chờ linh hồn của ta trở về vị trí cũ chắc chắn đem linh hồn của ngươi đặt bạch viêm bên trong đốt cháy, ta sẽ để ngươi thưởng tận thế gian tất cả thống khổ. Hôi bại khí thể nhưng không chút nào yếu thế nói rằng. Linh hồn của ngươi quy không được vị, cường đại như ngươi muốn thoát khỏi tỏa hồn đinh khống chế cũng cần ít nhất thời gian một tiếng, sau một tiếng ngươi cũng đã sớm là của ta rồi. Đen nhánh kia khí thể nói rằng, cho dù tạm thời bị ngươi cướp đoạt thân thể thì lại làm sao? Chờ linh hồn của ta trở về vị trí cũ ngươi như thế là cái chết. Ma Lý Tây Tư, ngươi đối với mình quá tự tin, xem ra phía trên thế giới này đã có rất ít người biết tên của ta. Ngươi là ai? Ma Lý Tây Tư đột nhiên có loại rất cảm giác xấu. Bố Lạp Tư, đáng thương đứa bé, không biết ngươi nghe nói qua ta không có. Đen nhánh kia như mực khí thể ngạo khí nói rằng, cái gì? Ngươi dĩ nhiên là thượng cổ Hắc Long Bố Lạp Tư. Cái này không thể nào, ngươi đã bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, cho dù nắm giữ gần như thân thể bất tử ta bị phong ấn thời gian dài như vậy cũng đã sớm hóa thành bụi phấn. Ma Lý Tây Tư rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Không sai, ta ở mấy chục vạn năm trước liền hóa thành hôi phi, bất quá chúng ta Lôi Ni Cát Tá Hắc Long bộ tộc lại bị lưu vong tiến vào dưới nền đất thế giới, ta những kia đáng yêu bọn tử tôn vì báo thù ở ta mục nát sau dĩ nhiên dùng sinh mệnh chi thủy ngâm linh hồn của ta cũng đem ta cho tới bóng tối vô tận bên trong, mấy trăm ngàn năm a, bị để vào bóng đêm vô tận bên trong mấy trăm ngàn năm là cỡ nào gian nan. Ta thậm chí ngay cả chết đều không làm được, có điều bây giờ ta rốt cục được thả ra. Ha ha ha. Bố Lạp Tư để ma Lý Tây Tư như rơi xuống hầm băng, đây mới thực sự là ác ma cùng hắn so ra chính mình căn bản là chẳng là cái thá gì. Đồ đại mấy chục vạn năm trước thế giới này còn bị Lôi Cắt Ni Á Long tộc thống trị, khi đó Long Hoàng là một tên gọi là Áo Bác Hoàng Kim Tự Long, Hắc Long tộc trưởng Bố Lạp Tư không phục sự thống trị của hắn trực tiếp cổ động chính mình tộc nhân phản loạn, kết quả Hắc Long bộ tộc sau khi thất bại bị trục xuất đến dưới nền đất thế giới, mà Hắc Long tộc trưởng Bố Lạp Tư thì bị Long Hoàng tự mình phong ấn đến dưới nền đất thế giới. Đồ đại Hắc Long tộc trưởng Bố Lạp Tư nắm giữ không thua kém Long Hoàng Áo Bác thực lực. Mà Long Hoàng Áo Bác năm đó ở Diệt Long cuộc chiến thì nhưng là có thể ở một mình đấu bên trong đem Khải Nhị đánh thổ huyết nhân vật khủng bố. Nếu như không phải sau đó bị mỗi cái chủng tộc cường giả vây công, Áo Bác lại làm sao có khả năng ôm nỗi hận mà chết. Mà vừa nghĩ tới Khải Nhị cái kia thực lực khủng bố, ma Lý Tây Tư chính là một trận run rẩy, năm đó nếu như chính mình không phải bị váng đầu cùng Khải Nhị cướp chúng thần điện cũng không thể bị hắn phong ấn tại nơi này. Có điều mạnh mẽ Lôi Ni Cát Tá Long tộc sở dĩ sẽ bị diệt vong còn muốn cảm tạ Bố Lạp Tư, nếu như không phải hắn năm đó nhắc lên phản loạn Long Hoàng sẽ có sau đó chúng bạn xa lánh. Nếu như Long tộc có thể đoàn kết một thể cho dù toàn bộ thế giới hết thảy sinh vật liên hợp lại cùng nhau cũng không thể là Lôi Ni Cát Tá Long tộc đối thủ. Nhận mệnh ba ma Lý Tây Tư, ta chỉ là mượn thân thể của ngươi dùng một lát thôi. Theo Bố Lạp Tư cuối cùng một tia màu xám xương mù cũng bị hắn cho rào tàn đi. Ha ha ha, ta Bố Lạp Tư lại đã về rồi, ta lại đã về rồi. Ma Lý Tây Tư thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên, toàn bộ dưới nền đất thế giới đều bị tiếng nói của hắn chấn động đến mức run lẩy bẩy. Mà không biết ở khi nào phong ấn trước đã tụ tập một đám thân mặc áo bào đen, người bọn họ màu vàng thụ đồng đều lập lòe ra vẻ hư vấn. UU đọc sách, http://vđvđvđhocansucon. Bắt đầu đi, đem phong ấn phá tan, nên tiếp Hắc Long Vương Bố Lạp Tư giáng lâm nhân gian. Một tên người áo đen nói rằng. Vâng, đại trưởng lão. Chúng người áo đen nghe xong đều từ trong tay lấy ra mấy bình sinh mệnh chi thủy, sau đó bọn họ đem những này quý giá chất lỏng tất cả đều khuynh ngã trên mặt đất trong trận pháp. Theo bọn họ trong miệng thần chú từng cái trận pháp đều tản ra tia sáng chói mắt, mà đối ứng với nhau phong ấn trận pháp thì lại càng ngày càng ảm đạm, một trận run rẩy bên trong dĩ nhiên có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát cảm giác. Bên trong thung lũng, Ma Lý Tây Tư không ngừng mà gầm thét lên, "Ba Lạp Tạp, Bắc Cổ Lạp, Hắc Long, các ngươi đừng rơi vào trong tay ta, không phải vậy ta chắc chắn để cho các ngươi sống không bằng chết." Lúc này Ba Lạp Tạp sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bốn phía chỉ còn dư lại quỳ một chỗ dưới nền đất sinh vật, mà ở ngoài thung lũng vô biên vô hạn bầy sâu đã đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt sáu. Chúng thần điện, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương, có người nói phàm nhân bên trong chỉ có Long Viêm hai thế đã từng tới nơi này, nắm giữ bí thuật thần ma đạo sư cho dù là Khải Nhị cũng rất kiêng kỵ. Đồn đại Long Viêm hai thế cùng Khải Nhĩ đặt thành một bí mật thỏa thuận, có điều mãi đến tận Long Viêm hai thế tạ thế cũng không người nào biết thỏa thuận loại dung. Chương 180, lao tủ. Chúng thần điện đang nghiên cứu trong tay Ngũ Long Hoàn Khải Nhĩ đột nhiên một trận, khóe miệng vung lên một tia độ cong nói rằng, "Ma Lý Tây Tư, muốn đột phá ta phong ấn thực sự là nhọc lòng a, có điều rất đáng tiếc, cái này phong ấn không phải là đơn giản như vậy." Phản phất xác minh Khải Nhĩ giống như vậy, dưới nền đất bên trong thế giới nguyên vốn đã sắp phá nát phong ấn trận pháp đột nhiên lập lòe ra một trận kim quang. Sau đó liền nhìn thấy mặt đất những kia dùng để phá trừ phong ấn trận pháp từng cái tan vỡ đi. Người áo đen môn kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, mà nguyên vốn đã sắp bị phá tan phong ấn giờ khắc này dĩ nhiên lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Bố Lạp Tư hiển nhiên cũng chú ý đến nơi này tình huống khác thường, hắn lung lay thân thể to lớn đi tới nhà tù bên dưới, nhìn một hồi phong ấn sau đột nhiên rên rỉ nói, không nghĩ tới ta Bố Lạp Tư từ một nhà tù trốn ra được dĩ nhiên lại tiến vào một cái khác nhà tù. Nay phong ấn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Năm đó Ma Lý Tây Tư vì đột phá phong ấn nhưng là tiêu tốn mấy ngàn năm cách dùng trận từ thôi ra kết quả, bây giờ Bố Lạp Tư muốn đi ra nhưng là không dễ như vậy. Mà so với Bố Lạp Tư càng thêm tuyệt vọng chính là Ma Lý Tây Tư, bị nhốt gần cự hùng trong thân thể Ma Lý Tây Tư đem tỏa hồn đinh rút ra hậu quả nhiên phát hiện linh hồn của chính mình dĩ nhiên không cách nào trở về. Ma Lý Tây Tư mạnh mẽ nhất địa phương không gì bằng thân thể của hắn, gần như thân thể bất tử thể chất để Khải Nhị đều không làm gì được hắn. Huống chi bây giờ chỉ còn giữ lại linh hồn hắn có thể phát huy mấy phần 10 thực lực. Muốn có biết hay chưa thân thể bảo vệ linh hồn là cực kỳ yếu đuối, cho dù hắn là một 12 cấp cường giả ở linh hồn trạng thái cũng không làm gì được một phổ thông 8 cấp chức nghiệp giả, mà bám thân ở 9 cấp cự hùng trên người hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lẻ vẹo 10 thực lực. Linh hồn cũng không có người môn tưởng tượng thần kỳ như vậy, muốn tiêu diệt linh hồn quả thực là quá dễ dàng, bởi vì linh hồn cũng không có như cùng trong mắt người bình thường loại kia vật lý miễn dịch đặc tính. Linh hồn chính là sinh vật tinh thần cùng ký ức tổng hợp thể, hiện vụ hình, phổ thông vung chém có thể để cho xương mù dần dần tiêu tan. Đương nhiên mạnh mẽ linh hồn nắm giữ mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, người bình thường thường tổn bọn họ không được, nhưng so với nắm giữ thân thể đồng cấp cường giả tới nói bọn họ nhược đến đáng thương. Chính vào lúc này bên ngoài sơn cốc đột nhiên tràn vào đến một đám xấu xí dưới nền đất sinh vật môn, một bên chạy còn một bên la lên, chủng tộc giết tới, chủng tộc giết tới. Chủng tộc. Cự hùng hiếp mắt lại. Nếu như ta có thể xâm nhập một chủng tộc quan chỉ huy thân thể, như vậy ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Có điều Ma Lý Tây Tư thử một chút muốn đem linh hồn thoát ly bộ thân thể này, nhưng vẫn là gặp phải không nhỏ lực cản. Ba Lạp Tạp tên khốn kiếp này, đừng làm cho ta gặp phải hắn, bằng không định để hắn sống không bằng chết. Ma Lý Tây Tư nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Ba Lạp Tạp thật đúng là xấu thấu, đem linh hồn của chính mình lừa gạt đi ra liền thôi còn ở tế phẩm trên người động tay động chân, bây giờ bộ thân thể này không riêng là không thể linh hồn xuất thể. Thậm chí còn cả người vô lực. Ma Lý Tây Tư thực sự là quá bất cẩn. Bị người xâm lấn thân thể của chính mình vấn đề này hắn trên căn bản liền không nghĩ tới, không riêng là bởi vì hắn đối với thực lực mình tự tin, càng quan trọng chính là làm như vậy sẽ mạo rất nhiều nguy hiểm. Cường giả siêu cấp là sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đến cùng mình chơi nguyên thủy nhất linh hồn cắn giết, chỉ vì cướp đoạt một so với thực lực mình thấp thân thể. Có điều gặp phải Bố Lạp Tư loại này không có thân thể cường giả siêu cấp cũng quá khổ rồi. Mà thực lực thấp người muốn sân chính mình linh hồn không ở thì cướp đoạt thân thể của chính mình chỉ do muốn chết, đợi được chính mình hung hăng lúc trở lại chính là hắn diệt vong ngày. Đoạt xác thân thể cũng có một đại tiền đề, cái kia chính là thực lực của chính mình nhất định phải tất bị đoạt xá mới cường rất nhiều, bằng không đối phương linh hồn nhất định phải không ở thân thể bên trong. Không phải vậy chủ động dùng linh hồn tiến vào thân thể của đối phương trung hòa muốn chết không khác nhau gì cả. Hống. Ngoài thung lũng truyền đến một trận tiếng gào thét. Sau đó Ma Lý Tây Tư liền nhìn thấy giữa bầu trời bay tới một mảnh dường như mây đen giống như che kín bầu trời chủng tộc không quân. Mà khiến người chú ý nhất đương nhiên là không trung trôi nổi cái kia mười mấy thế lực bá chủ tổ ong. Lúc trước nghiên cứu viên thiết kế tổ ong thì chỉ là đem coi như một lâm thời ấp tự bạo phi nga cũng không trung ném bom nơi, nhưng tự bạo phi nga cùng nổ tung trùng nhưng có bản chất không giống, nắm giữ cánh chúng nó cũng không chỉ là ngốc nghếch trên không rơi dụng. Chúng nó bị tổ ong phái ra đi thì có thể lựa chọn một người quần càng dày đặc địa phương lao xuống nổ tung, cảnh này khiến chúng nó nổ tung hiệu quả so với nổ tung trùng càng tốt hơn. Mà tổ ong thân thể to lớn phát ra vùng tác dụng cũng so với các nghiên cứu viên dự đoán thân thiết, gần dài 80 mét trên thân thể lít nha lít nhít treo đầy đã bị ấp nhưng còn không tự bạo phi nga, như vậy gánh chịu phương thức so với tổ ong trong cơ thể gửi tự bạo phi nga còn nhiều hơn, làm chiến đấu lúc bắt đầu một tổ ong trong nháy mắt liền có thể cất cánh mấy ngàn con tự bạo phi nga. Đó là một thế nào khủng bố cảnh tượng. Như vậy một tổ ong hoàn toàn có năng lực đem nhân loại một lữ đoàn đánh tan tác. Một sinh vật liền có thể đánh bại một nhánh quân đội, nói theo một ý nghĩa nào đó tổ ong đã là chủng tộc mạnh nhất sinh vật. Mà từng trải qua tự bạo phi nga lợi hại dưới nền đất sinh vật môn giờ khắc này nhìn thấy giữa bầu trời tung bay nhiều như vậy tổ ong nhất thời nổ tổ, cho dù là mạnh mẽ đấu khí chiến sĩ đang đối mặt tự bạo phi nga tung tóe đi ra cao ăn mòn axit cũng không thể ra sức, chỉ cần một giọt liền có thể đem chiến sĩ cấp 3 đấu khí tâm chắn xuyên thấu, này cũng không phải nói chủng tộc axit có thể ăn mòn đấu khí, mà là loại này axit tính ăn mòn thực sự là kinh người. Nếu như bị tự bạo phi Nga chính diện trong số mệnh, cho dù mạnh mẽ 6 cấp chiến sĩ cũng sẽ lột ra. Càng chủ yếu chính là loại sinh vật này đã có thể nguy hại đến 9 cấp cường giả, nếu như bị mấy ngàn thậm chí mấy vạn con tự bạo phi Nga vây công, cho dù là kiếm thánh cũng sẽ ôm nỗi hận mà kết thúc. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, vì lẽ đó bây giờ chủng tộc đã có thể nghiền ép cấp 10 trở xuống bất cứ sinh vật nào. Coi như mục tiêu là cấp 10 trở lên sinh vật chủng tộc cũng sẽ không sợ sợ, điện tương chủng chính là vì đối với trả cho bọn họ mà sinh. Y hình điện tương pháo tuy rằng so với sự cao cấp văn minh điện tương pháo lại như là đứa nhỏ món đồ chơi, nhưng thành đàn điện tương trùng hoàn toàn có thể giết chết bất kỳ có huyết nhục sinh vật. Y hình điện tương pháo thương tổn phạm vi đại khái là 30m, so với nổ hạt nhân muốn kém xa lắm, nhưng ở này ba trong phạm vi 10m điện tương tạo thành ly tử năng lượng xung kích thậm chí có thể mang hợp kim chịu nhiệt trong nháy mắt khí hóa, không một chút nào so với vũ khí nguyên tử tạo thành thương tổn thấp, nếu như là mấy ngàn thậm chí mấy vạn điện tương trùng đồng thời công kích một cái mục tiêu, cho dù là khải nhị cũng đến biến thành tro bụi. Tuy rằng bởi vì điện tương trùng tiêu hao năng lượng quá nhiều mà không cách nào quy mô lớn lượng sản, nhưng bây giờ tay cầm mấy chục con điện tương trùng Khải Lệ đã có loại điện tương ở tay thiên hạ ta có khí thế. Khải Lệ đứng tại phi long trên lưng người ám sát phân thân nhìn chằm chằm bên trong thung lũng thất kinh dưới nền đất sinh vật môn, lãnh cốc nói, sát quan bọn họ. Khí. Bầy sâu môn hưng phấn bật vào. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 181, Tinh linh vương đỉnh. Ngăn trở bọn họ. Nhìn thấy bầy sâu môn đã vọt tới, Ma Lý Tây Tư vội vàng mệnh lệnh dưới nền đất sinh vật môn đi chống đối bọn họ. Ma Lý Tây Tư cần dùng bọn họ đến kéo dài thời gian, vì chính mình tránh thoát tỏa hồn đinh ràng buộc sáng tạo thời gian. Tuy rằng mất đi, nhưng Ma Lý Tây Tư đối với dưới nền đất sinh vật khống chế có thể một điểm đều không có yếu bớt, tuy rằng dưới nền đất sinh vật môn hết sức hoảng sợ chủng tộc tự bạo phi Nga, nhưng cũng càng thêm hoảng sợ Ma Lý Tây Tư, lúc này nhận được Ma Lý Tây Tư ra lệnh cho bọn họ bất luận làm sao cũng không thể lại chạy trốn. Nhìn thấy dưới nền đất sinh vật môn rốt cục bắt đầu tuyệt địa phản kích, Khải Lệ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cùng dưới nền đất sinh vật chiến đấu bên trong chủng tộc cũng được một chút đoạ lạc tinh linh thi thể, khiến cho Khải Lệ cảm thấy bất ngờ chính là đoạ lạc tinh linh thạch thể ẩn chứa sinh mệnh năng lượng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thông thường mà nói, bình quân 100 cụ thi thể của con người có thể bị chủng tộc căn cứ chuyển hóa ra một điểm sinh mệnh năng lượng, nhưng một đoạ lạc tinh linh thi thể nhưng có thể chuyển hóa ra 5 điểm sinh mệnh năng lượng, chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Có điều Khải Lệ nếu như biết tinh linh bộ tộc có thể thông qua sinh mạng chi thụ đem tinh linh chuyển hóa thành điểm sinh mệnh, hắn nhất định sẽ đau lòng chính mình lãng phí hành vi. Trên thực tế giờ khắc này Sở Hằng cũng đang kinh dị ở tại tinh linh chuyển hóa năng lượng thì hiệu suất trên căn bản có thể nói là không tiêu hao, đây đối với một lạc hậu tinh cầu tới nói thực sự là quá thần kỳ. Ở Nguyệt Nữ Tế Tự Mễ Lụy An dẫn dắt đi, Sở Hằng phân thân rốt cục đến dẫn theo trong truyền thuyết tinh linh vương đỉnh. Xa xa nhìn lại, tinh linh vương đỉnh lại như là một cao vóc như mây ngọn núi, mặt trên bị các loại cây cối bao trùm, các loại ôn hòa ma thú cùng mạnh mẽ giác ưng ở trên ngọn núi truy đuổi nô đùa. Có điều đến gần sau Sở Hằng nhưng triệt để bị chấn động. Này không phải một ngọn núi a, đây rõ ràng là một viên lớn vô cùng thụ sáu. Đây chính là mẫu thụ, chúng ta tinh linh bộ tộc quý giá nhất quê hương. Mễ Lụy An nhìn thấy Sở Hằng vẻ mặt sau nói rằng, thực sự là quá khó mà tin nổi, sinh mạng của các ngươi mẫu thụ đến cùng lớn bao nhiêu? Sở Hằng khiếp sợ hỏi. Mễ Lụy An trầm mặc một hồi nói rằng, cao 13.780m, rộng 79m. Sở Hằng chấn động tột đỉnh, trên địa cầu đỉnh Ever dẹt cao hơn mặt biển cũng không sánh được này khóa sinh mệnh mẫu thụ, đây mới thực là xuyên thẳng phía chân trời. Sinh mệnh mẫu thụ bao phủ tinh linh vương trong đỉnh cảnh sắc cũng đặc biệt mỹ lệ, tinh linh môn rất ít đáp xây nhà. Các nàng bình thường sẽ dùng phép thuật đến thúc một ít cây mục dựng thành hình dạng khác biệt, thụ ốc cũng có một chút tinh linh thẳng thắn trực tiếp ngủ ở mẫu thụ trên lá cây, phải biết sinh mệnh mẫu thụ lá cây nhỏ nhất cũng có 2 mét đường kính đây. Nơi này cũng có rất nhiều cùng tinh linh môn hữu hảo chủng tộc ở lại đây, tỉ như tinh linh môn đào tạo thụ ốc trải qua 100.000 năm sau biến thành thành thụ nhân bộ tộc. Còn có dựa vào tinh linh mà sinh tồn giác ưng, kỳ mỹ lạc vân vân. Đương nhiên cho Sở Hằng ấn tượng sâu nhất phải kể tới những kia tràn ngập ngây thơ khí tức tiểu tinh linh môn, các nàng dùng tràn ngập hồn nhiên ánh mắt hiếu kỳ nhìn Sở Hằng cái này người ngoại lai. Tiểu tinh linh môn liền dường như một tờ giấy trắng, các nàng chỉ có ở trường giả chăm chỉ không ngừng giáo dục dưới mới có thể trở thành một tên nắm giữ năng lực tự vệ tinh linh, không phải vậy tùy tiện một kẻ loài người tên lừa đảo là có thể đem bọn họ quả chạy. Mễ Lụy An nói với Sở Hằng. Phản phất lại khôi phục lại ban đầu nhìn thấy Sở Hằng thì dáng vẻ, tựa hồ đã quên đi rồi Sở Hằng lúc trước đối với nàng đùa giỡn. Ta bắt đầu có chút yêu thích những tiểu tử này. Sở Hằng nhún nhún vai nói rằng. Đại tế ti, nó là nhân loại sao? Một cách đại khái chỉ có nhân loại 7-8 tuổi dáng vẻ đáng yêu tiểu tinh linh trừng mắt to. Tay nhỏ cầm lấy Nguyệt Nữ Tế Ti Mễ Lụy An váy tò mò hỏi, ở sau lưng nàng mấy chục tiểu tinh linh đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ chờ Mễ Lụy An trả lời. Mễ Lụy An mỉm cười xoa xoa tiểu tinh linh thúy mái tóc màu xanh lục nói rằng, hắn là chủng tộc chúa tể, là chúng ta tinh linh khách mời. Chủng tộc là cái gì? Tiểu tinh linh nghi ngờ nói. Đi hỏi một chút các ngươi trưởng giả liền biết rồi, mau đi đi, bọn tiểu tử. Mễ Lụy An vô đầu nhỏ của nàng nói rằng, mỗi một cái mới ra sinh tiểu tinh linh đều sẽ bị một tên thành niên tinh linh chăm sóc, tên kia thành niên tinh linh chính là những này tiểu tinh linh trưởng giả. Tiểu tinh linh môn nghe được Mễ Lụy An giải tán lập tức, lẫn nhau truy đuổi vui cười chạy đi. nếu như không có cần phải, thật sự không muốn thương tổn các nàng đâu.
Sở Hằng cảm giác mình đã đóng băng rất lâu, tâm tựa hồ bị hòa tan không ít, có điều Sở Hằng lại biết, nếu như các nàng chặn lại rồi con đường của chính mình tất nhiên sẽ không chút lưu tình đối với các nàng giơ lên đồ đao. Chính mình đồng tình các nàng, ai lại tới đồng tình chính mình đây?
Sở Hằng đưa tay chăm chú nắm lên.
Ta dẫn ngươi đi thấy nữ vương cùng đại trưởng lão.
Nguyệt nữ tế Ti Mễ Lị An nói rằng.
Sở Hằng gật gật đầu liền đi theo.
Một tòa xa hoa cung điện tọa lạc ở tại Tinh Linh Vương đỉnh ngay chính giữa, nơi này là Tinh Linh Hiền Giả Phù Lôi Na chỗ ở, cũng là đông đảo tinh linh trưởng lão hướng về Phù Lôi Na học tập tri thức địa phương.
Sở Hằng không thể không nói tinh linh bộ tộc đều là trời sinh nghệ thuật gia, bất kể là ở lại vẫn là mặc đều cho thấy khác với tất cả mọi người vẻ đẹp. Tòa này điêu khắc hoa văn thức cung điện vừa vặn giải thích cái gì gọi là xem xét giá trị lớn hơn giá trị sử dụng. Theo Sở Hằng, tinh linh kiến cung điện hoàn toàn chính là một tác phẩm nghệ thuật, căn bản là không phải dùng để trụ người, có điều Sở Hằng nhưng rất yêu thích như vậy xa hoa phong cách. Tinh linh môn không riêng tự thân trường một so với một mỹ lệ, các nàng còn yêu thích đem hết thảy đều làm được tận thiện tận mỹ, chí ít Sở Hằng đi tới Tinh Linh Vương đỉnh thời gian dài như vậy còn chưa từng thấy một trường vớ va vớ vẩn tinh linh, mà tinh linh môn bất kể là trang phục vẫn là phong ốc cũng đều không có một chút nào tì vết sáu.
Đi tới sinh mệnh cửa thần điện Mễ Lị An liếc nhìn vẫn cùng sau lưng Sở Hằng từ không nói lời nào Đa Long cùng A Thụy Tư nói rằng, sinh mệnh thần điện là không cho phép trừ tinh linh bên ngoài những chủng tộc khác tiến vào, đó là đối với Nguyệt Thần Duy Tư bất kính, chúa tể đại nhân làm vì chúng ta tinh linh bộ tộc bằng hữu bây giờ đặc biệt cho phép đi vào bất quá hai người bọn hắn.
Sở Hằng chân mày cao lại, có điều vẫn là nói rằng, Đa Long, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi.
UU đọc sách, http://vđvđvđ.com.
Hai người cúi đầu thi lễ một cái phía sau chậm rãi lui về phía sau hai bước.
Xem tình cảnh này, Nguyệt nữ tế Ti Mễ Lị An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất đến chính là Sở Hằng sẽ xoắn xuýt ở tại những vấn đề này bên trên, bây giờ xem ra lo lắng là dư thừa, liền dẫn dắt Sở Hằng tiếp tục hướng về sinh mệnh thần điện đi đến.
Mễ Lị An tế tự ngươi nói các ngươi Nguyệt thần gọi là Duy Tư.
Sở Hằng nghi ngờ hỏi.
Phải biết Nguyệt thần đế quốc hoàng đế cũng gọi là Nguyệt thần Duy Tư, là một dịch âm, đại lục thông dụng ngữ bên trong cũng không có cái từ này, xem ra tựa hồ có hơi kỳ diệu đây.
Vĩ đại Nguyệt thần Duy Tư là trong vũ trụ không gì không làm được chí cao thần.
Mễ Lị An nghe được Sở Hằng nhắc lên Duy Tư liền một mặt cuồng nhiệt nói rằng, mặc dù biết Sở Hằng cũng tự xưng là vì là thần linh, nhưng Mễ Lị An ở phương diện này nhưng là không thể thoái nhượng được bước.
Chương 182, ba đại người năm quyền.
Vũ trụ cái này khái niệm ở Y Tư đại lục cũng có một chút có học chi sĩ kết liễu bộ phận thế giới chân lý, có điều này cũng không phải trên đại lục chủ lưu lời giải thích, phần lớn người vẫn là nhận vì là thế giới của chính mình mới là thế giới trung tâm này một tư tưởng.
Sự tình tựa hồ hướng về càng thú vị phương hướng phát triển đây, chỉ là không biết này có phải là trùng hợp.
Sở Hằng lặng lẽ nghĩ đến.
Chính đang Sở Hằng suy nghĩ lung tung thời gian, một trận thanh âm êm ái truyền vào Sở Hằng trong tai, hoan nên chủng tộc chúa tể đại nhân giá lâm Tinh Linh Vương đỉnh.
Sở Hằng định thần nhìn lại mới phát hiện là một con đẹp đẽ mái tóc màu vàng nóng, mặt trên mang khéo léo vương miện tinh linh chính hướng về mình nói chuyện, tuy nhiên đã từng gặp qua Mễ Lị An cái kia xứng tụng yêu nghiệt dung nhan, nhưng giờ khắc này nhìn thấy tên này mỹ lệ tinh linh thì trừ Hằng cũng không khỏi ngắn ngủi thất thần chốc lát.
Một thân màu vàng hoa lệ trang phục đem tôn lên cao quý cực kỳ, da thịt trắng như tuyết xem Sở Hằng thân thể một trận tỏa nhiệt, lên trên nữa xem cái kia nửa chặn nửa che hai vú càng làm cho Sở Hằng nhiệt khí dâng lên, con ngươi màu vàng nóng câu hồn phách người, mà hắn lỗ thai dưới vừa đúng tô điểm màu xanh lam khuyên thai càng làm cho Sở Hằng mê.
May mà đây chỉ là Sở Hằng một phân thân, không phải vậy này xấu nhưng là da lớn. Có điều đang ngồi ở tẩm cung trên ghế xạ lồng Sở Hằng bản thể thật là trò hề đã lộ.
Đứng sau lưng Sở Hằng cho Sở Hằng nắm tiên khải Lâm Na một mặt nghi ngờ hỏi, làm sao chủ nhân?
Sở Hằng thâm hô một cái khí sau dĩ nhiên xoay người đem Khải Lâm Na từ sofa mặt sau trực tiếp ôm lấy, đây đối với đã là cường giả cấp 9 Sở Hằng tới nói nhưng là không có chút nào khó.
Mà Khải Lâm Na lại bị Sở Hằng động tác sợ hết hồn, ở Sở Hằng trong ngực cảm nhận được Sở Hằng hai chân cứng rắn trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hai gò má.
Chưa kịp Sở Hằng từ cái này quý mỹ nhân tuyệt sắc dung nhan bên trong đi ra thì một cái khác âm thanh lanh lảnh lại làm cho Sở Hằng lần thứ hai rơi vào lạc lối bên trong.
Tôn kính chủng tộc chúa tể, Phù Lôi Na hướng về ngài vấn an.
Sở Hằng xoay người nhìn lại, người kia một con thúy mái tóc màu xanh lục tán hạ xuống, trong đó hai lũ sợi tóc vừa đúng rủ xuống tới trước ngực, rộng lớn trường bào cũng không thể đưa nó hoàn mỹ dáng người hiện hiện ra, nhưng Sở Hằng lại biết trường bào dưới che giấu tuyệt đối là một không thua gì tên kia quý mỹ nhân tuyệt thế dáng người. Hắn không có như quý mỹ nhân như vậy ăn mặc cao quý mà mỹ lệ trang phục, cũng không có mặc bất kỳ trang sức, thậm chí không giống cái khác tinh linh như vậy đem trang phục hoa văn làm cho dường như mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, nhưng nàng tuyệt mỹ dung nhan nhưng là bất luận làm sao cũng không che giấu nổi.
Nhìn thấy Sở Hằng dáng vẻ, Mễ Lị An nhíu nhíu mày chỉ vào vị kia quý mỹ nhân nói rằng, đây là chúng ta tinh linh bộ tộc nữ vương Lị Anna.
Sở Hằng sau khi nghe này tài hoán quá thần đến,
vội vã nói với Lị Anna, chúng tộc chúa tể Sở Hằng hướng về mỹ lệ nữ vương Vân An.
Lị Anna nữ vương hiển nhiên là chưa từng thấy như Sở Hằng như vậy rõ ràng khoe chính mình dung nhan nhân loại, nghe được Sở Hằng sau ngẩn người một chút cản đội và nói, tôn kính chúa tể, ngài không cần khách khí.
Mễ Lị An chỉ vào tên kia thúy mái tóc màu xanh lục thân mặc trường bào tinh linh nói rằng, đây là chúng ta tinh linh bộ tộc hiền giả, đại trưởng lão Phù Lôi Na.
Sở Hằng nghe xong cũng là thoải mái. Hóa ra là tinh linh bộ tộc tam đại nữ thần đến đông đủ, không trách mỗi một người đều mỹ dường như yêu tinh.
Hóa ra là đại trưởng lão Phù Lôi Na,
không nghĩ tới hiền giả đại nhân mỹ lệ như vậy, vừa nãy ta có chút thất thố, hy vọng các vị không muốn bị chê cười. Sở Hằng nói rằng, Phù Lôi Na vốn là rất phiền chán Sở Hằng loại này dại gái nhân loại, nhưng không nghĩ tới Sở Hằng dĩ nhiên chủ động thừa nhận chính mình thất thố. Hắn vốn tưởng rằng ngoại trừ tinh linh ở ngoài mỗi một sinh vật hình người đều là cực kỳ dối trá, nhưng Sở Hằng có thể như vậy thẳng thắn cũng làm cho hắn rất thưởng thức. Chúa tể đại nhân khách khí, có điều chẳng biết vì sao chúa tể đại nhân không tự mình đến đây, lẽ nào đối với chúng ta tinh linh bộ tộc không tín nhiệm sao? Phù Lôi Na né qua một tia giảo hoạt nụ cười nói rằng, Sở Hằng cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình phân thân dĩ nhiên liền như vậy bị Phù Lôi Na nhìn thấu. Thật không hổ là sống 10 vạn năm lão yêu quái đây. Còn có 2 ngày chính là ta đăng cơ đại điện, đến lúc đó hy vọng tinh linh bộ tộc có thể trước tới tham gia, đăng cơ đại điện sau khi kết thúc ta nhất định sẽ tự mình đến tinh linh bộ tộc. Sở Hằng nói rằng, chúa tể đại nhân cũng thật là sẽ bấm thời gian, từ tinh linh vương đỉnh đến Đỗ Lai nhân đầu chỉ và dặm. 2 ngày thời gian e sợ chỉ có để Bích Lợi Tư Tất Mục mang ta mới có thể quá khứ đây. Phù Lôi Na nói rằng, Bích Lợi Tư Tất Mục chính là kỳ mỹ lạc bộ tộc vương giả, lúc buộc phát nắm giữ có thể so với cốt xà phóng ra cốt màu tốc độ di động. Mễ Lụy An chính là cười nó mới có thể ở trong vòng một ngày chạy tới Đô Lai Nhân. Mà cùng Sở Hằng đồng thời trở về Tinh Linh Vương đỉnh trên đường 2 người nhưng là bỏ ra 5 ngày thời gian. Chúng ta trước tiên không đàm luận những chuyện này, ta tới nơi này nhưng là phải cùng các ngươi Tinh Linh bộ tộc làm một bút đại giao dịch. Sở Hằng nói rằng, vài tên Mỹ lệ Tinh Linh liếc nhìn nhau, rất hiển nhiên Mễ Lụy An đã thông qua một loại nào đó con đường đem Sở Hằng cùng nàng đối thoại báo cho 2 người. Tôn kính chúa tể đại nhân, Tinh Linh bộ tộc hoan nên cùng tất cả hữu hảo chủng tộc làm giao dịch. Phù Lôi Na nói rằng, có điều trước lúc này ta nghĩ kiểm tra một loại năng lượng có được hay không bị chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy, nếu như có thể chuyển hóa sau đó ta sẽ vì là tinh linh bộ tộc cung cấp lượng lớn loại này năng lượng. Sở Hằng nói rằng, cái gì năng lượng? Phù Lôi Na tràn ngập tò mò. Không biết Sở Hằng nắm giữ ra sao năng lượng? Cái này trước tiên không nói, không biết đến các ngươi tinh linh bộ tộc làm sao để sinh mạng chi thụ chuyển hóa sinh mệnh chi thủy đây? Sở Hằng tò mò hỏi. Rất hiển nhiên trong 3 người Lý Anna tuy rằng mang theo nữ vương danh hiệu, nhưng chủ sự nhưng là đại trưởng lão Phù Lôi Na. UU đọc sách. Vô cản su con, chỉ thấy Phù Lôi Na liếc nhìn 2 gã khác tinh linh bộ tộc người nắm quyền sau liền một mình quyết định nói, có thể để cho ngươi xem một chút, bởi vì ta cũng rất tò mò chúa tể đại nhân nắm giữ ra sao năng lượng. Cùng lúc đó, nhân loại phía Nam Tứ Đại Đế Quốc cũng triển khai một lần hội nghị bí mật. Dường như phương Bắc 6 quốc hội nghị như thế. Phía Nam Tứ Đại Đế Quốc hội nghị đồng dạng sử dụng chính là ma pháp thủy tinh giả lập hình ảnh hội nghị. Ở như vậy một người lừa ta gạt thế giới là không thể xuất hiện đế quốc hoàng đế xuất ngoại đi Hàn Quốc phỏng vấn sự tình, bởi vì ai cũng không cách nào bảo đảm cái này xuất ngoại phỏng vấn hoàng đế là còn có hay không mệnh về chính mình quốc gia, đương nhiên thực lực mạnh mẽ đến Long Viêm gia tộc 2 vị quân vương như vậy có thể khác luận. Có điều bây giờ phía Nam đế quốc quân vương bên trong là không có mạnh mẽ như vậy người, cho dù Thánh Truy đế quốc hoàng đế nắm giữ 9 cấp thánh kỵ sĩ thực lực cũng không dám lớn mật như thế chạy đi Hàn Quốc. Mà lần này liên quan đến sự tình tức là khẩn yếu. Phái Tâm Phúc đi Hàn Quốc thương nghị cũng là cực kỳ không đáng tin. Bởi vì lần này thương nghị nội dung việc quan hệ toàn thể nhân loại tồn vong. Huy Hoàng đế quốc hoàng đế bị la. Lôi Thiết Nhĩ làm nhân loại đế quốc mạnh mẽ nhất hoàng đế đầu tiên lên tiếng nói, thức tỉnh kế hoạch đã sớm thực hành. Tuy rằng rất vội vàng, nhưng chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao chúng ta muốn đối mặt tân quật khởi chủng tộc. Chưa xong con tiếp. Chương 183, sinh mệnh sông. Thánh Truy đế quốc hoàng đế La Tư. Đa Ma cách nói rằng, ngươi có phải là nên cùng chúng ta giải thích một chút hạt giống hoàng kim vấn đề. Nghe được hạt giống hoàng kim còn lại vài tên quân vương đều hứng thú. Thử hỏi ai đối với có thể trường sinh bất tử hạt giống hoàng kim không có hy vọng xa vời đây. Bị La. Lôi Thiết Nhĩ nhún nhún vai nói rằng, hạt giống hoàng kim đã ở trong tay ta, ta sẽ để La Bá Đặc đại sư đem chế thành thuốc, đến lúc đó bất kể là chúng ta Huy Hoàng đế quốc thức tỉnh kế hoạch vẫn là Thánh Truy đế quốc thức tỉnh kế hoạch cũng có thể song song rồi. Thánh Truy đế quốc hoàng đế La Tư. Đa Ma cách con ngươi co rụt lại, lão Bị La, tình báo của ngươi cũng thật là tốt, ngay cả ta thức tỉnh kế hoạch đều biết. Bị La lắc lắc đầu nói rằng, ta dưỡng đám kia heo có thể không tốt như vậy, bản lĩnh có thể tra xét đến các ngươi Thánh Truy đế quốc cơ mật, tuy rằng ta biết các ngươi cùng chúng ta chấp hành đồng dạng kế hoạch nhưng cũng không biết các ngươi kế hoạch này tên là Long tộc cáo ta. La Tư nghe xong hơi nhướng mày nói rằng, cùng Long tộc hợp tác không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ, lão Bị La, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Long tộc lúc trước là bị trên đại lục hầu như có sinh vật có trí khôn môn liên hợp cho tiêu diệt, có điều khi đó nhân loại nhỏ yếu đến liền tư cách tham dự đều không có, vì lẽ đó nhân loại cùng Long tộc không thể nói là cừu hận gì, cũng không có quan hệ gì. Này cố nhiên là Long tộc tìm tới nhân loại hợp tác nguyên nhân, nhưng càng quan trọng chính là Long tộc vừa ý nhân loại dã tâm cùng tham lam. Bị La thờ ơ nói rằng, Long tộc một khi xuất thế tất nhiên sẽ trở thành chúng thị nơi, đến thời điểm bọn họ có thể nhảy ra cái gì sóng lớn đến. Bây giờ quan trọng nhất chính là mưu đoạt tinh linh sinh mệnh mẫu thụ, mượn Long tộc cùng Hải yêu sức mạnh muốn đánh bại tinh linh cũng không phải vấn đề gì, một khi chúng ta được sinh mệnh mẫu thụ như vậy nhân loại chắc chắn đứng ở thế giới này đỉnh. Ta Dương đế quốc hoàng đế La Đức. Lạc An mở miệng nói rằng, chúng tộc xử lý như thế nào? Ta cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt đột nhiên bị chủng tộc hành thọ một chân bảo. Bị La nói rằng, Long tộc đã phá tan rồi dưới nền đất vực sâu bên trong phong ấn, bọn họ sẽ ở thời khắc mấu chốt đem những kia đầy ngập cừu hận vực sâu ma vật phóng tới Thánh Ti Tơ mặt đất vào miệng, lối vào do đó kiểm chế chủng tộc hành động, đến thời điểm chủng tộc môn tự lo không xong như thế nào sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Dưới nền đất vực sâu là thượng cổ hỗn độn thời kỳ Long tộc trục xuất cũng phong ấn một ít chủng tộc địa phương, dưới nền đất vực sâu nơi trong lòng đất thế giới tầng thấp nhất, nơi đó trùng thiên đoán khí thậm chí ngay cả hung ác dưới nền đất chủng tộc đều không dám tới gần. Mấy trăm ngàn năm qua đi, đã từng hung ác ma đầu môn cũng đều hóa thành một đống xương khô, nhưng con cháu của bọn họ môn nhưng vẫn sinh tồn ở đây. Dưới nền đất vực sâu hoàn cảnh sinh tồn so với cái khác dưới nền đất thế giới càng thêm ác liệt, ở nơi nào sinh tồn ma vật môn hung hãn trình độ có thể tưởng tượng được. Đế quốc Long Ngữ Hoàng đế Khắc Lao Tư. Long Ngữ mắng, những này Long tộc điên rồi sao? Lại muốn đem đám người điên này cho thả ra. Bị lạ nhưng không quan tâm chút nào nói rằng, ngược lại đau đầu chính là chủng tộc. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chủng tộc nếu mạnh như vậy, đương nhiên muốn cho bọn họ tìm một ít chuyện làm. Có điều lại nói phổ Tây Á đi sứ Hải Yêu bộ tộc đã chiếm được chúng ta muốn đáp án, Hải Yêu môn đáp ứng so với chúng ta tưởng tượng phải thoải mái nhiều lắm. Xem lai la lệ chuyện của công chúa đối với Hải Yêu môn kích thích rất lớn à, đến nay bọn họ vẫn cứ cựu thị tinh linh. Trong dự liệu, có thể làm cho tinh linh lúng túng sự tình Hải Yêu khẳng định xông lên phía trước nhất. Bất quá bọn hắn đáp ứng lúc nào xuất binh sao? Khắc Lao Tư hỏi. Bọn họ đã xuất binh, ngày mùng ngày 1 tháng 10 ngày đó vừa vặn sẽ có ẩm lại xuất hiện, Hải Yêu môn sẽ lợi dụng ẩm lại từ cổ gia nhĩ hàng lịch lưu đến Nguyệt Quang Hồ, sau đó bọn họ sẽ xuất hiện ở Tinh Linh Vương đỉnh phương bắc kiểm chế tinh linh môn binh lực. Mà chúng ta thì lại ở Tinh Linh Vương đỉnh phía nam tập kết binh lực tiến công sinh mệnh mâu thụ. Bỉ La nói rằng, ngày mùng ngày 1 tháng 10, quân đội của chúng ta là không đuổi kịp, có điều ta Long Ngưng quân đoàn lẽ ra có thể theo kịp. Khắc Lao Tư nói rằng, trước vì bí mật Tà Dương cùng Long Ngữ hai đại thủ đô đế quốc không có đặc thù quân sự điều lệnh, nhưng bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, ta không hy vọng mọi người còn phải tàng trên một tay. Tinh linh tộc mạnh mẽ các ngươi hẳn là biết đến, chúng ta nếu như không toàn lực ứng phó trái lại câu tâm đấu giác tất nhiên sẽ gặp đến thất bại. Bỉ La ngưng trọng nói rằng, yên tâm đi lão Bỉ La. Kế hoạch của chúng ta bên trong tất cả tiền đề cũng là có thể được sinh mệnh mẫu thụ, nếu như không chiếm được nó chúng ta làm tất cả nỗ lực đều không có ý nghĩa. Khắc Lao Tư nói rằng, sinh mệnh bên trong thần điện, tinh linh đại trưởng Lao Phủ Lôi Na dẫn dắt sở hàng đi tới bên trong thần điện một chỗ trong tinh thất, mà nữ vương Lị An Na cùng tế tự mễ Lị An tựa hồ có chuyện gì gấp cùng sở hàng cáo biệt sau liền vội vội vàng vàng rời đi. Không phải nói muốn cho ta mở mang kiến thức một chút sinh mệnh mẫu thụ là làm sao đem năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy sao? Nơi này là nơi nào? Sở Hằng nghi ngờ hỏi. Gặp mặt mẫu thụ chi nguyên trước ta cần hướng nguyệt thần duy tư cầu khẩn. Phù Lôi Na nói liền quỳ gối trên sàn nhà, hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt lại bắt đầu cầu khẩn lên. Sở Hằng nhìn vô vị, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu quan sát tỉ mỉ tòa này gian phòng. Một dùng mạn hàng mây che trước võng treo ở nhà một góc, mấy cái như là gậy trúc một loại thực vật bệnh rổ bên trong bày đặt từng cái màu sắc tươi đẹp trái cây. Ngoài ra hầu như không có cái gì những thứ đồ khác. Gian phòng này có thể nói là tương đương ngắn gọn, cái này chẳng lẽ là Phù Lôi Na bình thường sinh hoạt thường ngày địa phương? Chúng ta đi thôi, chúa tể đại nhân. Chẳng biết lúc nào đại trưởng lão Phủ Lôi Na đã cầu khẩn xong xuôi. Chỉ thấy đại trưởng lão Phủ Lôi Na đi tới gian phòng này bên tường, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi cái kia như là gỗ vách tường, thần kỳ chính là này vách tường dĩ nhiên như cùng sống bình thường chậm rãi tách ra lên. Nhìn kỹ mới phát hiện này vách tường dĩ nhiên là thụ nhân to lớn cành cây. Một đường tùy tùng Phủ Lôi Na đi về phía trước, chu vi trên đường đều là cành lá xum xuê cây cối, phản phất đưa thân vào tùng lâm đường mòn mà không phải một tòa cung điện bên trong. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com lại đi về phía trước mấy chục mét sau Sở Hằng dĩ nhiên mơ hồ có thể nghe được dòng nước thanh. Chuyển qua một đạo liếc mắt trước đột nhiên sáng ngời, bốn phía đều trở nên trống trải lên. Mà Sở Hằng cũng rốt cục nhìn thấy dòng nước cội nguồn. Đó là một cái bé nhỏ suối nước, từ chỗ cao trên nhánh cây dường như trời mưa như thế hội tụ đến. Ánh sáng màu bạc cho thấy này cũng không phải bình thường thủy. Đây là sinh mệnh chi thủy. Sở Hằng khiếp sợ hỏi. Không sai, sinh mệnh chi thủy chính là sinh mạng chi thụ cội nguồn, đã từng nơi này nhưng là chạy xuôi một cái tuôn trào không thôi sông nhỏ đây. Phù Lôi Na nói rằng. Sông nhỏ. Sở Hằng thực sự là không thể nào tưởng tượng được một cái do sinh mệnh chi thủy tạo thành sông nhỏ là cỡ nào đồ sộ cảnh tượng. Sinh mệnh mẫu thụ có thể tinh chế tất cả ô uế, đáng tiếc không có ánh trăng chi luân thoải mái, sinh mệnh mẫu thụ không thể không tiêu hao càng nhiều sinh mệnh chi thủy đến thanh tẩy tự thân, không phải vậy sinh mạng chi thụ chuyển hóa hiệu suất có thể tăng cao gần gấp đôi. Phù Lôi Na nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, thành công. Ánh trăng chi luân. Sở Hằng nghi ngờ hỏi, đối với tinh linh tộc bí ẩn ngoại trừ sấm sét thái thản bộ tộc cùng tinh linh ở ngoài tiên có người biết? Quên đi, chúng ta trước tiên không đề cập tới những này, ngươi cái kia năng lượng thần bí đây. Phù Lôi Na hỏi. Sở Hằng thấy Phù Lôi Na không muốn nói những chuyện này cũng không bắt buộc, đem ý niệm tập trung ở trên tay chứa đựng nhẫn, một viên tụ năng thủy tinh liền xuất hiện ở Sở Hằng trong tay. Ở Sở Hằng chứa đựng trong nhẫn còn có hai viên như vậy tụ năng thủy tinh, cộng lại chứa đựng năng lượng gần như là Sở Hằng trong tay nắm giữ tín ngưỡng chi lực 1/5. Thật sức mạnh khổng lồ, có điều nguồn sức mạnh này. Phù Lôi Na nhìn chằm chằm Sở Hằng trong tay tụ năng thủy tinh sắc mặt quái lạ nói rằng. Làm sao, ngươi nhìn ra cái gì sao? Sở Hằng tò mò hỏi. Không có cái gì. Phù Lôi Na lắc lắc đầu nói đến. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa? Sở Hằng không thể chờ đợi được nữa hỏi, hắn đã không kịp đợi muốn nghiệm chứng tín ngưỡng chi lực có được hay không bị chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy. Phù Lôi Na gật gật đầu tiếp nhận Sở Hằng trong tay tụ năng thủy tinh, sau đó cầm tụ năng thủy tinh đi tới cái kia sinh mệnh chi thủy tạo thành suối nước bên ngồi xuống, đem tụ năng thủy tinh chậm rãi phóng tới bị lá cây phủ kín trên mặt đất. Làm Phù Lôi Na hai tay rời đi tụ năng thủy tinh thì từ cái kia dày đặc lá cây trồng bên trong chậm rãi rũa ra mấy sợi rễ, dần dần đem quả cầu thủy tinh bao vây lấy, sau đó mặt đất bên trong càng ngày càng nhiều sợi rễ rũa ra mặt đất đem tụ năng thủy tinh bao vây lấy, sau đó chậm rãi đem kéo vào lòng đất, không tới nửa phút to lớn một viên tụ năng thủy tinh liền biến mất ở trên mặt đất. Bất kỳ vật thể đều sẽ bị những này sợi rễ kéo đi sao? Sở Hằng nghi ngờ hỏi. Không phải, chỉ có ẩn chứa phong phú sức mạnh đồ vật sẽ bị mẫn cảm sinh mệnh số lượng sợi rễ kéo quăng vào lòng đất, tỉ như ma hạch hoặc là năng lượng thủy tinh. Phù Lôi Na giải thích. Chính đang Sở Hằng hai người nói chuyện mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng rung động, sau đó bốn phía dĩ nhiên chuyển đến một trận trầm thấp ô tiếng hót. Là sinh mệnh mẫu thụ âm thanh. Phù Lôi Na nói xong liền quỳ trên mặt đất nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn cái gì? Sẽ không là bởi vì tín ngưỡng chi lực chứ? Sở Hằng gãi đầu thầm nói. Chính đang Sở Hằng suy nghĩ lung tung thời gian đột nhiên một trận hạt mưa hất tới trên người hắn, có điều mát mẻ khí tức lại làm cho Sở Hằng vì đó chấn động. Là sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh mẫu thụ ở vui cười, trời ạ, ta đã rất lâu không có cảm nhận được sinh mệnh mẫu thụ chuyển ra loại tình cảm này. Phù Lôi Na kinh hỉ nói rằng. Sở Hằng vô vô dọn nước trên người phát hiện những này thủy dĩ nhiên cũng không thẩm thấu đến y phục của chính mình trên, đều kết thành từng viên một dường như chân châu giống như thủy châu từ trên người hắn hoa rơi xuống. Quả nhiên là sinh mệnh chi thủy. Sở Hằng đem một viên dường như chân châu giống như giọt nước mưa đặt ở trên tay cảm thán. Không biết vừa nãy cái kia viên thủy tinh chuyển hóa bao nhiêu sinh mệnh chi thủy. Chứng minh tín ngưỡng chi lực có thể bị sinh mệnh mẫu thụ chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy, Sở Hằng đã rất mừng rỡ. Nhưng giờ khắc này hắn muốn biết nhất chính là tín ngưỡng chi lực đến cùng có thể hóa thành bao nhiêu sinh mệnh chi thủy. Năng lượng còn chưa bị hấp thu xong, chúa tể kiên trì chờ đợi đi, nguồn năng lượng này cực kỳ thuần khiết và khổng lồ, hơn nữa ta có thể cảm giác được sinh mệnh mẫu thụ rất yêu thích loại này năng lượng đây. Phù Lôi Na nói rằng. Nghe xong Phù Lôi Na, Sở Hằng không thể không kiên trì trở lên, tuy rằng không có tinh linh như vậy có thể nhận biết sinh mệnh mẫu thụ tình cảm năng lực. Nhưng Sở Hằng lại nhạy cảm phát hiện bốn phía lá cây tựa hồ càng có sức sống. Không biết qua bao lâu Phù Lôi Na đột nhiên mở hai mắt ra nói rằng, thủy tinh bên trong năng lượng cũng đã bị hấp thu. Sản sinh bao nhiêu sinh mệnh chi thủy? Sở Hằng vội vàng hỏi. Nếu như dựa theo ta bán khiến nhân loại loại kia 10 giọt sinh mệnh chi thủy một bình dung lượng tính toán. Vừa mới cái kia ẩn chứa năng lượng thủy tinh sản sinh đại khái 200 bình sinh mệnh chi thủy. Thực sự là rất khó tưởng tượng như vậy một thủy tinh bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy năng lượng khổng lồ, dĩ nhiên so với cấp 10 ma thú ma hạch đều cường đại hơn. Phù Lôi Na kinh ngạc nói. 200 bình sinh mệnh chi thủy. Sở Hằng mừng thầm, nay thật đúng là niềm vui bất ngờ a, nếu như mình có thể có được sinh mệnh mâu thụ như vậy đem đến mình sẽ có một loại cực kỳ ổn định năng lượng thu vào. Phải biết Sở Hằng trong nhẫn còn chứa đựng hai cái ẩn chứa ngang nhau năng lượng tụ năng thủy tinh, mà đây chỉ là Sở Hằng trong tay tín ngưỡng chi lực 1/5. Mà Sở Hằng hết thảy tín ngưỡng chi lực cũng mới thu thập hơn một tháng mà thôi. Mà chính mình phạm vi thống trị bên trong chân chính tín đồ vẫn chưa tới 5 triệu, cùng phương Bắc 200 triệu nhân loại vẫn có chênh lệch rất lớn. Nay trung gian phát triển tiền đồ có thể tưởng tượng được. Có điều sinh mệnh mẫu thụ ở sản sinh sinh mệnh chi thủy thì sẽ đem một nửa sinh mệnh chi thủy dùng để thoải mái chính mình, vì lẽ đó chân chính có thể cấp cho chúa tể chỉ có 100 bình sinh mệnh chi thủy. Phù Lôi Na mặt đỏ lên nói rằng. Tinh linh là không sẽ nói láo. Điểm này trên đại lục sinh vật có chi không đều biết, có điều Sở Hằng nhưng ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Phù Lôi Na. Nhìn thấy Sở Hằng ánh mắt Phù Lôi Na theo bản năng tránh né một hồi. Có điều sau đó rồi lại khôi phục bình thường, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Sở Hằng nhưng không để ý Phù Lôi Na liệu sẽ coi nói dối, nếu như Phù Lôi Na muốn lừa gạt mình hoàn toàn có thể vừa bắt đầu liền nói cho Sở Hằng sinh mệnh mẫu thụ chỉ sản sinh 100 bình sinh mệnh chi thủy, có điều hắn nhưng trước tiên tự nói với mình sinh mệnh mẫu thụ sản sinh 200 bình sinh mệnh, lại tự nói với mình sinh mệnh mẫu thụ chính mình dùng mất rồi một nửa, trong lúc này vấn đề liền rất ý vị sâu xa. Sở Hằng không quen suy nghĩ những vấn đề này, thế nhưng trực giác nói cho Sở Hằng. Phù Lôi Na ở lừa hắn. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Bây giờ vừa nhiên đã biết rồi sinh mệnh mẫu thụ có thể chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, như vậy sinh mệnh mẫu thụ Sở Hằng nhất định muốn lấy được. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Có điều còn có một vấn đề quá nhiều Sở Hằng, vậy thì là làm sao cùng sinh mệnh mẫu thụ câu thông? Phải biết sinh mệnh mẫu thụ cũng không phải một máy móc, cũng không phải một phép thuật đạo cụ, mà là một tá cơ thể sống, không phải ai được cũng có thể sử dụng. Từ Phù Lôi Na trong lời nói Sở Hằng có thể cảm giác được sinh mệnh mẫu thụ tựa hồ có chính mình ý thức, Phù Lôi Na từng nói sinh mệnh mẫu thụ cảm thấy vui mừng. Này chứng minh sinh mệnh mẫu thụ sử dụng có tình cảm của chính mình. Hơn nữa sinh mệnh mẫu thụ là hạt giống hoàng kim ấp mà ra. Hạt giống hoàng kim nhưng là do tiểu tinh linh sản sinh, điểm này từ Mễ Lị An miêu tả cái kia gọi là Mễ Lợi Á tiểu tinh linh là có thể suy đoán ra. Nói như thế sinh mệnh mẫu thụ nắm giữ chính mình ý thức. Như vậy chủng tộc muốn thông qua chiến tranh thủ đoạn làm đến sinh mệnh mẫu thụ hiển nhiên là không thể thực hiện được, nếu như chính mình giết chóc lượng lớn tinh linh như vậy cái này cái gọi là sinh mệnh mẫu thụ liệu sẽ có cho mình sử dụng chính là một vấn đề. Thực sự là đau đầu a. Sở Hằng cho tới nay đều là dùng thủ đoạn cứng rắn làm đến vật mình muốn, bất kể là quyền lực vẫn là nữ nhân. Nhưng bây giờ tình huống như thế hiển nhiên liền không thể như vậy lô mãng. Chưa xong con tiếp. Chương 185, Hải yêu đột kích. Cổ Nhĩ Gia Tư đầu nguồn từ xưa Nhĩ Gia Tư sơn mạch hòa tan tuyết thủy, lại do nhiều con sông hội tụ mà thành. Chỉnh con sông đem thì Thẩm Tùng Lâm chia ra làm hai, dòng sông phương bắc chính là mọi người thường nói bắc thì Thẩm Tùng Lâm, mà dòng sông phía nam chính là nam thì Thẩm Tùng Lâm. Mà ở thì Thẩm Tùng Lâm trung bộ lại có một nội hải, đại lục sinh vật xưng vì là Nguyệt Quang Hồ. Nơi đó từng là hải yêu cùng tinh linh cộng đồng lãnh địa, nhưng hết thảy đều ở 2000 năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong thay đổi. Chiến tranh kết quả là hải yêu mất đi chính mình ở trong đại lục duy nhất lãnh địa, mà tinh linh cũng bị loài người đánh bại cũng mất đi phần lớn thổ địa. Nói chung song phương đều không có rơi xuống chỗ tốt, nhưng làm cho nhân loại thừa cơ quật khởi. Cổ Nhĩ Gia Tư Hà Đông cửa biển, theo tịch nguyện chìm nổi, một luồng nghịch lưu tự trong biển chảy ngược vào Cổ Nhĩ Gia Tư giữa sông. Nay ở bình thường cũng là rất thông thường sự tình, hàng năm đều sẽ xuất hiện vừa đến hai lần nước sông chảy ngược sự kiện, nhưng lần này hiển nhiên cùng thường ngày có khác biệt lớn. Nguyên bản nếu như mắt thường không tự quan sát kỹ căn bản là không cách nào thấy rõ nghịch lưu, nhưng dần dần càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi hình thành một làn sóng, hơn nữa một làn sóng muốn so với một làn sóng cao. Hống. Một trận quái lạ tiếng gào từ trong biển truyền ra, sau đó một thân ảnh khổng lồ dần dần phù ra khỏi biển diện. Đó là một trường dường như hải báo như thế to lớn sinh vật, có điều sau lưng nó cái kia giữ tận gai xương cùng hai quai hàm nơi như đao sắc bén ngư thai, nhưng hiện hiện ra nó cũng không phải hải báo như vậy hữu hảo sinh vật. Sự xuất hiện của nó phảng phất là một tín hiệu giống như từ trong biển lộ ra càng ngày càng nhiều cự thú, chúng nó cộng đồng đặc điểm chính là ở trên lưng đều đứng một tay cầm lấy gai xương, một tay cầm dị xét loang lổ cái neo sắt hai tay hải yêu, cái kia khuôn mặt dữ tợn quả thực không cách nào cùng nữ tính hải yêu giao cho vì là đồng nhất cái vật chủng. Nhìn thấy cái kia ẩm lại sóng biển càng lúc càng lớn, đã đem Cổ Nhĩ Gia Tư Hà mở rộng gần gấp ba sau cổ đầu tên kia hai tay hải yêu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm. Mà toàn bộ hải quái đội ngũ khi nghe đến hải yêu tiếng giống giận dữ sau cũng chậm rãi bài nổi lên hàng dài chậm rãi tiến vào Cổ Nhĩ Gia Tư Hà. Những này hải quái chính là hải yêu bộ tộc thuần dưỡng để toàn bộ thế giới sinh vật cũng vì đó run rẩy. Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú, thân thể của bọn họ bình quân có hơn 20 mét cao, trong đó một ít khác loại thậm chí cao tới hơn 40 mét, xé xác giao long lực lớn vô cùng, là 100% không hơn không kém trong biển bá chủ. Có điều loại này cự thú nhược điểm cũng rất rõ ràng, chúng nó hầu như không thể rời bỏ thủy, vì lẽ đó hải yêu bộ tộc tuy rằng xúc nuôi đông đảo Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú nhưng không cách nào uy hiếp đến trên đất bằng sinh vật. Có điều Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú nhưng cũng không là hoàn toàn không có cách nào rời đi mặt nước. Chúng nó có thể ở trên đất bằng cất bước nhiều nhất nửa ngày, thời gian dài chúng nó thì sẽ nhân mất nước mà chết. Cái này cũng là hải yêu môn tại sao khi chiếm được phổ Tây Á mời sau liền vội vã tụ binh đến đây nguyên nhân, nếu như bỏ qua ngày mùng ngày 1 tháng 10 Cổ Nhĩ Gia Tư Hà chạy trở về, như vậy hải yêu căn bản là không có cách quy mô lớn dẫn dắt Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú đi tới Nguyệt Quang Hồ. Đương nhiên ngày hôm nay Cổ Nhĩ Gia Tư Hà chạy trở về như vậy khuyết đại cũng là có hải yêu môn nguyên nhân, nếu như là ở bình thường hải yêu môn muốn triển khai mạnh mẽ như vậy phép thuật đến chế tạo thủy triều đương nhiên là không thể. Nhưng bây giờ mượn thiên nhiên sức mạnh bọn họ liền làm ít mà hiệu quả nhiều. Theo từng trận hải quái tiếng giống giận dữ khủng bố Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú môn liền vượt quá ngực nước sông tiến vào Cổ Nhĩ Gia Tư Hà ở trong. Từ hôm nay trở đi chúng nó nhất định phải đem tinh linh môn cái kia đã từng hoảng sợ lần thứ hai tỉnh lại. Mà ngoại trừ những này Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú ở ngoài trong biển lại trôi nổi nổi lên từng cái phanh ngực lộ lưng hai tay hùng hải yêu, chúng nó nắm giữ gần 3 mét thân cao, trên lưng mọc ra một loạt dữ tợn vây cá, trong tay cầm gần dài 4 mét to lớn cái neo sắt. Hiếu Chiến hai mắt nhìn quét chu vi tất cả sinh vật. Nếu như không phải chu vi những kia thô bạo bốn cánh tay thư hải yêu môn không ngừng mà cầm roi ra đánh chúng nó, e sợ những này điên cuồng hùng hải yêu môn đã sớm lẫn nhau đánh tới đến rồi. Hải yêu bộ tộc lấy nữ tính hoặc là nói giống cái vị tôn, giống cái hải yêu là biển rộng con cưng, các nàng ở trong biển rời sông lấp biển không gì không làm được. Mà nam tính hải yêu ra sức lực toàn thân căn bản là không có cách sử dụng phép thuật, vì lẽ đó ở hải yêu quốc gia bên trong nắm giữ bốn cái cánh tay thư hải yêu đều là hải yêu bên trong quý tộc. Mà hùng hải yêu thì lại đại thể là nô lệ hoặc là tầng thấp nhất binh lính. Cách đó không xa một người thân đuôi cá hải yêu híp mắt nhìn cái kia hùng tráng đội ngũ, tuy rằng mây đen đã che đậy nửa bầu trời, nhưng sáng sủa nguyệt quang vẫn là chiếu rọi ra khỏi biển trên cái kia gần như vô biên vô hạn hải yêu bộ đội. Phù Lôi Na, ta nói rồi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để ngươi hối hận chính mình làm tất cả, hiện tại là nên đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa thời điểm. Mỹ lệ đuôi cá hải yêu âm chảy ròng ròng nói rằng. Theo hắn một đạo mãnh liệt chớp giật đem toàn bộ bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng rực, sau đó to lớn lôi bạo thanh phảng phất ở đáp lời nói của nàng. Hững. Một to lớn đầu lâu từ trong biển hiện lên. Quang đầu lâu kia thì có gần khoảng hơn 10 mét to nhỏ. Khi thấy cạnh biển trên nham thạch cuộn lại đôi cá hải yêu thì nứt ra rồi nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu. Ngốc lô đô, thân thể của ngươi quá mức khổng lồ, cho dù các tộc nhân triển khai phép thuật cũng không cách nào đưa ngươi đến Nguyệt Quang Hồ. Đôi cá hải yêu nhìn thấy nó sau nói rằng. Ùng ục. To lớn đầu lâu phát sinh một trận quái dị tiếng vang. Được rồi, chờ ta trở lại nhất định thả ngươi đi ra ngoài đại cật đặc cật được không? Yên tâm đi, sẽ không có người có thể tổn thương đến ta. Đôi cá hải yêu nói rằng. Chỉ thấy cự thú đột nhiên đem chìm ở bên trong nước hai tay thân ra khỏi biển diện. Phía trên kia dĩ nhiên bám vào vài gốc dường như cây cột giống như độ lớn xích sắt đem hai tay của hắn trói chặt. Ùng ục. Cự thú tựa hồ là rất oan ức vẻ mặt. Đây là vì phòng ngừa lúc ta không có mặt ngươi đi thương tổn các tộc nhân, chờ ta trở lại liền giúp ngươi mở ra có được hay không? Đôi cá hải yêu nói xong liền nhảy một cái tiến vào hải lý, chỉ chốc lát lại sẽ đầu lộ ra quay về cự thú nói rằng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ở chỗ này chờ ta. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon. Nói xong liền hướng về Cổ Nhĩ Gia Tư Hà bơi đi. Ầm ầm, một trận oanh lôi nổ vang. Nhìn đã dần dần đi xa đôi cá hải yêu cự thú chậm rãi nổi lên mặt nước. cuối cùng nó cái kia như là ma thần thân thể rốt cục thể hiện rồi đi ra. Cứ việc còn có một nửa thân thể ngâm ở trong nước biển, nhưng phủ ra trên mặt biển nửa người càng nhưng đã cao tới hơn 80 mét. Hống. Cự thú quay về đôi cá hải yêu biến mất địa phương gào thét. Chính vào lúc này một tên bốn cánh tay thư hải yêu đột nhiên từ trong nước biển nhảy một cái đến vừa nãy đôi cá hải yêu ngồi xếp bằng trên đá ngầm quay về cự thú nói rằng, cô lỗ thổ. Chúng ta về lưu ly cùng đi. Được gọi là cô lỗ thổ cự thú đem đầu lâu chuyển sang đây xem tên kia quay về hắn cơ tay múa chân bốn cánh tay thư hải yêu, đột nhiên không có dấu hiệu nào đem song quyền đập tới, ầm. Đá ngầm kể cả thư hải yêu đều bị hoanh nát tan. Hống. Cự thú tiếng giống giận dữ để còn ở lại chỗ này hải yêu môn run lẩy bẩy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1, loạn tượng khởi nguồn. Đại lục lịch 9003 năm ngày mùng ngày 2 tháng 10 Đỗ Lai Nhân. Đại sở đế quốc hoàng đế Sở Hằng ở đây cử hành long trọng đăng cơ đại điện, gần 2 triệu tín đồ tụ tập ở xây dựng thêm sau đế quốc trên quảng trường quỳ bái. Có điều Sở Hằng nhưng một mặt xương lạnh nhìn tất cả những thứ này. Không sai, toàn bộ đại lục dĩ nhiên không có bất luận chủng tộc nào phái sứ giả trước tới tham gia hắn đăng cơ đại điện, thậm chí ngay cả tinh linh đều không có đến. Muốn dùng phương thức này đến cho thấy đối với ta chủng tộc chống lại sao? Các ngươi sẽ hối hận. Sở Hằng lạnh lùng nói. Ngay ở một ngày trước, cũng chính là đại lục lịch ngày mùng ngày 1 tháng 10, nhân loại phía Nam tứ đại đế quốc đồng thời hướng về tinh linh vương đỉnh tuyên chiến, trong đó Huy Hoàng đế quốc cùng Thánh Truy đế quốc thậm chí tập kết gần hơn 30 cái quân đoàn binh lâm thị thẩm Tùng Lâm. Mà ở thị thẩm Tùng Lâm phương Bắc, Hải yêu bộ tộc đột nhiên điều động mấy trăm con cổ nhĩ gia tư cự thú xuất hiện ở thì thầm bên trong rừng rậm Hải Nguyệt Quang Hồ, cũng một lần đánh bại bảo vệ ở nơi đó tinh linh, ở thì thầm Tùng Lâm Bắc bộ dựng lên một tòa quân sự cứ điểm. Cùng Sở Hằng phân thân đồng thời cưỡi bích lợi tư tất mục đi tới phương Bắc Đỗ Lai Nhân phủ Lôi Na không thể không đem Sở Hằng phân thân đưa đến chủng tộc thì thầm Tùng Lâm Bắc bộ trong căn cứ, sau đó liền trở về tinh linh vương đỉnh. Ở Hải yêu cùng nhân loại đồng thời làm khó dễ thời gian tinh linh môn rốt cục bắt đầu đáp ứng không xuể. Hải yêu môn một hơi phái ra hơn 100 tên 8 cấp hệ nước ma đạo sư cùng hơn 10 người 9 cấp hệ nước đại ma đạo sư ở lẹ vèo 10 thần ma đạo sư cổ lạc tư dưới sự lãnh đạo phát động lẹ vèo 11 cấm chú mây đen giả nhật, cảnh này khiến toàn bộ Nam thì thẩm Tùng Lâm đều rơi vào liên miên âm trong mưa. Mà ở tinh linh vương đình Nam Bộ, mấy triệu người loại liên quân nơi đóng quân hoàn toàn có thể dùng xả địa liền thiên để hình dung, phóng tầm mắt nhìn tới liên miên hơn 100 dặm đều tọa lạc đại đại nhân loại nho nhỏ quân doanh, trong lúc nhất thời trưởng thương như rừng, sát khí phân tán. Mà ở doanh trại phía sau, một người thủ vệ nghiêm ngặt lều lớn chính là lần này nhìn như vội vàng nhưng cũng sớm có dự mưu liên quân bộ chỉ huy. Lần này nhân loại liên quân chủ soái là Huy Hoàng đế quốc tên chiến lược đại sư Bố Lan Kỳ. Bị háo, có điều bởi vì là liên quân duyên cớ vì lẽ đó còn có 3 cái phó soái, phân biệt là Tà Dương đế quốc thất hoàng tử Bị Tư. Lạc An, Thánh Truy đế quốc danh tướng Á Lan Đức. Lợi Liêm Bích Lợi Tư, đế quốc Long Ngữ Long ứng quân đoàn thống xuất Đức Tây Khoa. Long Ngữ. Bởi vì hải yêu bộ tộc nguyên nhân chúng ta không thể không sớm đối với tinh linh môn tuyên chiến đã cho thấy chúng ta thái độ. Không phải vậy rất có thể sẽ mất đi hải yêu tín nhiệm. Nhưng hạt giống hoàng kim làm ra thuốc vừa mới vừa bị các sứ giả lấy đi. Muốn tỏa ra cho các quốc gia nhanh nhất cũng phải 5-6 thiên, quan thời gian này thật là đủ gian nan a. Bố Lan Kỳ nói rằng, mọi người đều biết, tinh linh bộ tộc nắm giữ đông đảo 9 cấp trở lên cường giả, căn cứ 2000 năm trước ghi chép, trận chiến đó tinh linh tộc nhưng là phát động rồi vượt qua 50 vị 9 cấp cường giả. Tuy rằng trận chiến đó bên trong cũng ngã xuống không ít, nhưng bây giờ tinh linh bộ tộc ít nhất còn có 49 cấp trở lên cường giả. Mà nhân loại chúng ta tứ đại đế quốc cộng lại e sợ cũng sẽ không vượt qua 40, mặc dù coi như chênh lệch không phải rất lớn nhưng ở lẹ vẹo 10 trở lên cao cấp sức chiến đấu bên trong chúng ta nhưng là nắm giữ tuyệt đối thế yếu. Đức Tây Khoa người ở chỗ này đều rất tán đồng. Mọi người đều biết, nhân loại là trên đại lục sinh vật có trí khôn bên trong nhân khẩu số đếm khổng lồ nhất một chủng tộc, khổng lồ như vậy nhân khẩu số đếm tạo nên lượng lớn 9 cấp cường giả. Đức Tây Khoa trong miệng không tới 49 cấp cường giả là rất bảo thủ con số. Từ hướng này xem tinh linh tựa hồ đối với nhân loại cũng không có ưu thế gì. Nhưng lẹ vẹo 10 trở lên cường giả mãi mãi cũng là nhân loại thống. Đông đảo bộ tộc có trí tuệ bên trong, nhân loại tuổi thọ là ngắn nhất, điều này cũng tạo thành nhân loại những nhân vật thiên tài đó đều là dừng lại ở tại chân thần cảnh giới trước. Bây giờ trên đại lục chủ lưu bộ tộc có trí tuệ bên trong tinh linh bộ tộc tuổi thọ trên căn bản có thể nói là vô tận, bởi vì đến nay mới thôi còn không có người thấy thọ tầm chính trung tinh linh. Mà sấm xét thái thản bộ tộc tuổi thọ tuy rằng không có tinh linh khuyết đại như vậy, nhưng phổ thông tộc nhân sống 10, 20 ngàn năm cũng cùng chơi như thế đơn giản. Sấm sét thái thản bộ tộc tộc trưởng Lôi Thần thậm chí là một sống hơn 20 vạn năm lao yêu quái. Mà hải yêu bộ tộc cũng có mấy ngàn năm tuổi thọ, bất luận làm sao so với nhân loại ở tuổi thọ phương diện đều là cực kỳ nhỏ bé tồn tại. Mà tinh linh môn bởi vì có sự sống vô tận có thể tiêu xài vì lẽ đó cần ở tại tu luyện tinh linh môn muốn trở thành 9 cấp cường giả cũng không phải việc khó. Truyền thuyết mấy chục vạn năm trước tinh linh vương hướng thậm chí nắm giữ hơn vạn tên 9 cấp trở lên cường giả, đó là kinh khủng đến mức nào thế lực cường đại. Có điều mạnh mẽ tinh linh vương đình không thể tả long tộc gáp bức liên hợp đại lục cái khác bộ tộc có trí tuệ phát động diệt long cuộc chiến lại làm cho tinh linh hầu như diệt. Sau khi liên miên vạn năm đại lục bá chủ tranh cướp càng làm cho tinh linh bộ tộc dần dần lui khỏi vị trí đến hạng 2 cường tộc. Tuy nhiên nhân loại cũng có ưu thế của chính mình, 2000 năm qua trong nhân loại từng ra 9 cấp cường giả cộng lại cũng có mấy trăm, có điều ngắn ngủi tuổi thọ khiến cho bọn họ cũng như cùng lưu tinh xẹt qua phía chân trời bình thường ngắn ngủi. Vì lẽ đó đang phát sinh chiến tranh thì bất kể là tinh linh vẫn là sấm sét thái thản hoặc là hải yêu thường thường đều phải trải qua mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm đến khôi phục nguyên khí. nhưng nhân loại thường thường chỉ cần mười mấy năm, nhiều nhất mấy chục năm liền có thể khôi phục nguyên khí. Vì lẽ đó ở nhân loại bắt đầu quật khởi thời gian, đông đảo chủng tộc mới phát hiện mình dĩ nhiên càng ngày càng không còn chút sức lực nào, trong đó rõ ràng nhất chính là 2000 năm trước cùng nhân loại phát sinh chiến tranh tinh linh tộc, làm nhân loại đương thời tuy rằng cũng là thắng thảm, nhưng 2000 năm trôi qua hậu nhân loại lợi dụng từ tinh linh trên tay đoạt được thổ địa dĩ nhiên phát triển đến bây giờ quy mô. Tinh linh bộ tộc tên trên mặt lẹ mẹo 10 trở lên cường giả thì có 7 người. UU đọc sách, http://vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ thậm chí đồn đại hắn đã sắp đột phá lẹ vẹo 12 cảnh giới trí cao. Á Lan Đức nói rằng, tinh linh nữ vương Lý Anna chỉ là một cái sinh ra 2000 năm tân sinh tinh linh, nhưng nàng dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi đạt đến lẹ vẹo 10 đỉnh cao độ cao, mà đồn đại nguyệt nữ tế ti mễ Lý An là tinh linh bộ tộc bên trong thứ 2 lẹ vẹo 11 cường giả. Hơn nữa ngoại trừ tinh linh ở ngoài song đầu kỳ Mỹ Lạc bộ tộc tộc trưởng Bích Lợi Tư Tất Mục cũng là một tên lẹ vẹo 10 cường giả. Kỳ Mỹ Lạc bộ tộc bên trong ít nhất cũng có 8 cái 9 cấp trở lên cường giả, cho tới có hay không 2 cái lẹ vẹo 10 cường giả liền không được biết. Mà chiến tranh thụ nhân bộ tộc bên trong Lỗ Mạt Kỳ trưởng lão là lẹ vẹo 10 đỉnh cao thực lực, điểm này không thể nghi ngờ. Cái khác thụ nhân đến cùng có bao nhiêu 9 cấp cường giả vẫn đúng là rất khó nói. Còn Giác Ưng bộ tộc, Giác Ưng Chi Vương chỉ có 9 cấp thực lực trong tộc hẳn là không cái gì cường giả tồn tại. Có điều như vậy tính toán tinh linh bộ tộc 9 cấp trở lên cường giả có thể không chỉ 40 a mà cấp 10 trở lên cường giả số lượng càng làm cho người tuyệt vọng. Bố Lan Kỳ đối với tinh linh tình báo nắm giữ có thể nói tương đương thấu triệt, xem ra vì ngày đó hắn có thể không ít bày ra a. Bất quá chúng ta cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, Hải Yêu Môn sẽ vì chúng ta gánh vác không ít áp lực, chỉ cần có thể kiên trì đến kế hoạch của chúng ta hoàn thành, như vậy tất cả vấn đề khó đều sẽ giải quyết dễ dàng. Huống chi cao cấp về mặt chiến lược chúng ta tuy rằng chênh lệch rất nhiều, nhưng ở binh sĩ về số lượng chúng ta nhìn xuống quân hùng. Vẫn không nói gì Tà Dương Đế Quốc Thất Hoàng Tử Bị Tư nhưng ngạo khí nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 2, Tinh Linh Đại Độc Viên. Tinh Linh Vương trong đỉnh, nguyên bản yên tĩnh an lành bầu không khí đã bị đánh vỡ, toàn bộ vương đỉnh đều là một mảnh không khí sốt sắng. Ở trên quảng trường đã không nhìn ra chung quanh nô đùa chơi đùa tiểu tinh linh, thay vào đó chính là trang bị đến tận răng tinh linh các chiến sĩ, các nàng từng cái tay cầm binh khí hoặc là pháp trượng, một mặt cảnh giác nhìn một phía. Thỉnh thoảng còn có thể có một ít cưới báo đen tinh linh chiến sĩ vội vã mà qua. Sinh mệnh bên trong thần điện đã tụ tập lượng lớn tinh linh trưởng lão dường như chợ bán thức ăn bình thường hò hét loạn lên cãi vã cái gì. Chúng ta nên cùng nhân loại giảng hòa, nhân loại tham lam có điều là muốn một ít sinh mệnh chi thủy thôi, chỉ cần chúng ta cho bọn họ đầy đủ sinh mệnh chi thủy liền có thể làm cho những này nhân loại tham lam lui binh, chỉ cần chúng ta trừng trị Hải Yêu Môn là có thể quay đầu lại khiến nhân loại đẹp đẽ. Một tên tóc lục tinh linh trưởng lão nói rằng, kiêu ngạo tinh linh bất luận lúc nào cũng không thể hướng về những chủng tộc khác cúi đầu. Một người khác mái tóc màu vàng nóng mỹ lệ tinh linh căm tức hắn nói rằng, lần này nếu như không thể hóa giải nguy cơ chúng ta nhưng là nguy hiểm. Không thể bởi vì tham sống sợ chết mà đối với những chủng tộc khác thấp hèn mặt quỳ gối, bằng không các ngươi cùng những kia tự cam đoạ lạc dưới nền đất tinh linh khác nhau ở chỗ nào. Này đều là tinh linh bộ tộc kéo dài. Ngươi cái này tinh linh bại hoại. Đại trưởng lão đến. Đột nhiên một tinh linh âm thanh để ở đây hết thảy các trưởng lão đều ngậm miệng lại. Những này tinh linh trưởng lão đều là sống hơn vạn năm tinh linh lão nhân, có điều tuy rằng hoạt đến thời gian trưởng nhưng các nàng tu vi nhưng cũng không nhất định rất cao. Bởi vì rất nhiều tinh linh so với tu luyện đến các nàng càng yêu thích trồng trọt một ít hoa hoa thảo thảo, hoặc là bệnh một ít tinh mỹ quần áo. Nhưng làm từng trải phong phú tinh linh trưởng lão các nàng tri thức là những tia tân sinh tinh linh môn không cách nào sánh ngang. Hơn nữa những trưởng lão này bên trong cũng không thiếu một ít thực lực cao siêu cường giả, dù sao một ít sống 6, 7 vạn năm tinh linh coi như mỗi ngày chỉ các loại hoa tinh thần lực của mình cũng có thể sánh ngang 8 cấp ma pháp sư, mà một ít hơi hơi cố gắng một chút tinh linh muốn đột phá 9 cấp cũng không phải không thể. Có điều những này tinh linh các trưởng lão tuy rằng đang bình thường tinh linh trước mặt đều là một bộ trưởng bối dáng vẻ, nhưng đối mặt sống 10 vạn năm lâu dài phù lôi na thì cũng không dám có chút bất kính. Này không riêng là bởi vì hắn tuổi tác dài nhất nguyên nhân, càng quan trọng chính là phù lôi na từng làm rất nhiều cứu lại tinh linh bộ tộc vận mệnh sự tình, toàn bộ tinh linh tộc từ trên xuống dưới đều đối với phù lôi na tôn kính cực kỳ. Cãi nhau còn thể thống gì? Phù lôi na âm thanh tuy rằng không lớn, hơn nữa nghe tới cũng không nghiêm khắc, lại như là thanh thanh thản thản một câu nói. Nhưng các trưởng lão môn nhưng đều cúi đầu. Ngay ở ngày hôm qua Hải Yêu Môn lợi dụng tháng này cổ nhĩ gia tư hàng lịch lưu sử dụng phép thuật để nước sông tăng vọt, bọn họ ở Giác Ưng kỵ sĩ dưới mí mắt len lén đem mấy trăm con cổ nhĩ gia tư cự thú vận chuyển đến Nguyệt Quang Hồ, mà đóng tại nơi đó 3000 bọn nhỏ ở không hề phòng bị tình huống bị bọn họ tàn nhẫn sát hại. Nói tới chỗ này phù lôi na trên mặt cũng không che giấu nổi cái kia một tia bị thương. 2000 năm trước la lệ chuyện của công chúa ta không muốn lại nói thêm gì nữa, thị phi đúng sai cũng đã không quá quan trọng, mà 2000 năm trước bị chết ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong mấy trăm ngàn bọn nhỏ ta cũng có thể không đuổi theo cứu. Bởi vì những chuyện này đều đã qua. Nói tới chỗ này phù lôi na một trận. Sau đó lời nói xoay một cái nói rằng, thế nhưng bây giờ bọn họ tàn khốc giết hại tộc nhân của chúng ta, các ngươi nói chúng ta còn có thể nhịn xuống đi không? 2000 năm trước chết vào tinh linh vương đỉnh Hải Yêu công chúa La Lệ đối với tinh linh tới nói là một rửa không sạch dơ bẩn, có điều bất kể là không phải đúng sai cũng đã theo cái kia một hồi khốc liệt chiến tranh trở thành quá khứ, mà Hải Yêu môn bây giờ lại một lần nữa vô duyên vô cớ bước lên chiến tranh bất kỳ tinh linh đều sẽ phẫn nộ. Tinh linh yêu quý hòa bình, nhưng cũng không e ngại chiến tranh. Phù Lôi Na nhìn quét trước mặt hơn trăm tên tinh linh trưởng lão nói rằng, ta cùng Mễ Lị An ở vừa nãy đã cùng Nữ Vương đại nhân thương lượng qua, Nữ Vương đại nhân đồng ý Tinh Linh bộ tộc lần thứ 2 tiến vào trạng thái chiến tranh, đồng thời đã chuẩn bị ban phát chiến tranh lệnh động viên. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ phụ trách chăm sóc tiểu tinh linh trưởng giả ở ngoài, hết thảy không bị sắp xếp quân đội tinh linh đều phải tiến vào Nữ Vương quân hộ vệ đoàn, mà quân đoàn quyền chỉ huy sẽ là vĩ đại Nữ Vương. Mà đại tế ti Mễ Lị An thì lại phụ trách ta Tinh Linh bộ tộc hậu cần công việc y liệu. Mà ta thì lại thống suất trừ Nữ Vương quân hộ vệ đoàn ở ngoài hết thảy tinh linh quân đội. Bất kể là báo đen quân đoàn vẫn là giác ưng quân đoàn, coi như là ngân nguyệt chi huy cũng tạm thời giao do ta đến chỉ huy, hy vọng Phù Lôi Na có thể có được các vị trưởng lão chống đỡ. Phù Lôi Na nói xong quét một vòng ở đây mọi người. Thế chết theo đại trưởng lão. Không biết từ nơi nào truyền đến một câu âm thanh, phản phất lại như một tín hiệu như thế để ở đây các trưởng lão đồng thời tê hô, thế chết theo trưởng lão. Phù Lôi Na thỏa mãn nhìn tất cả những thứ này. Những trưởng lão này đã từng làm qua vô số tân sinh tinh linh trưởng giả, giáo dục bọn họ trưởng thành, ở tinh linh bộ tộc bên trong rất có hy vọng. Bây giờ được các nàng chống đỡ liền không cần lo lắng tinh linh bộ tộc sẽ bởi vì ý kiến mà sản sinh phân liệt, liền dường như lúc trước những kia phân ra đi dưới nền đất tinh linh. Có điều Phù Lôi Na tuy rằng được tinh linh các trưởng lão chống đỡ, nhưng ở Tinh Linh Vương đỉnh phương bắt chống lại Hải Yêu xâm lấn giác ứng quân đoàn cũng đã rơi vào khẩu chiến. Tinh linh bộ tộc tôn trọng tự do ham muốn hòa bình, vì lẽ đó phần lớn tinh linh môn kỳ thực cũng không mong muốn đi tu luyện hoặc là đi làm lính. Tinh Linh Vương đỉnh tuy rằng được xưng toàn dân đều binh nhưng cũng nhất định phải ở Nữ Vương truyền đạt chiến tranh lệnh động viên thì những này tinh linh môn mới có thể hợp pháp tụ tập binh lực. Mà ở bình thường Tinh Linh Vương đỉnh cũng chỉ duy trì không tới 50.000 quân thường trực đội, trong đó khoảng chừng trái phải giác ứng quân đoàn chính là quân thường trực đoàn chủ lực. U đọc sách, vô cản sú con. Mà ở đây phụ trách đánh lén Hải Yêu vì là tinh linh động viên sáng tạo thời gian chính là Tả Giác Ưng quân đoàn. Tả Giác Ưng quân đoàn tổng cộng 8.000 người, toàn bộ đều là nắm giữ cấp 5 trở lên thực lực tinh linh bộ tộc tinh anh, bởi vậy tuy rằng đối mặt mấy chục lần cho các nàng kẻ địch nhưng vẫn là không hề sợ hãi. Hải Yêu môn giỏi về thủy chiến, ở dưới nước bọn họ có thể phát huy 100% thực lực. Nhưng ở trên đất bằng nếu như không có liên miên mưa dầm bọn họ thậm chí ngay cả bước đi đều lao lực. Có điều Hải Yêu môn đổi mới ý thức ngược lại không tệ, sử dụng phép thuật sáng tạo ướt át hoàn cảnh làm cho Hải Yêu môn có thể phát huy ra không nhỏ sức chiến đấu. Càng quan trọng chính là ở loại này ướt át trong hoàn cảnh Hải Yêu môn cổ nhĩ gia tư cự thú rốt cục có thể thời gian dài trên mặt đất hoặc di chuyển, tuy rằng vẫn cứ không thể rời đi dòng sông quá xa nhưng cho tinh linh môn mang đến áp lực có thể tưởng tượng được. Đáng ghét, những này cổ nhĩ gia tư cự thú ra thật dày. Mấy người chúng ta hỗn hợp hệ phép thuật đều không làm gì được bọn họ. Một tên tinh linh bất đắc dĩ nói rằng, tuy rằng đã sớm nghe nói chủng tộc mãnh tượng trùng rất cứng, nhưng chúng ta dù sao chưa từng thấy. Mà này cổ nhĩ gia tư cự thú nhưng là ngạnh đáng sợ a. Một người khác cưỡi giác ứng tinh linh pháp sư cũng nói tiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 3, lên triều. Đại lục lịch 9003 năm ngày mùng ngày 2 tháng 10, Sở Hằng ở Sở Chính Điện tổ chức lần thứ nhất đế quốc lên triều. Trải qua Sở Hằng cùng Khải Lệ, Mạc Na cùng Tăng Đức Lạp Duy Khắc Đa chờ người sau khi thương nghị 11 cái tỉnh tổng đốc ứng cử viên cùng 130 cái quận quận trưởng ứng cử viên cũng đã quyết định, trong đó phần lớn đều là đồng thời nắm giữ quý tộc cùng trật tự thần giáo tín đồ thân phận người. Ngày hôm nay bởi vì Sở Hằng đăng cơ nguyên nhân hết thảy quan chức cũng đã đến Đô Lai Nhân, bây giờ bọn họ đều bị Sở Hằng cho phép tham gia đại sở đế quốc lần thứ nhất lên triều. Sở Chính Điện bị cải biến sau cực kỳ rộng rãi, 11 cái tổng đốc, 130 cái quận trưởng cùng 16 cái lãnh chúa phân thân, hai cái nữ hoàng thêm vào hơn 50 tên trước điện chấp kích sĩ đồng thời đứng ở trong điện nhưng không có chút nào hiện ra chen chúc. Mà bởi vì Sở Hằng đăng cơ duyên cớ đế quốc 900 dư tòa thành trì thành chủ cũng đều tụ tập ở sở chính ngoài điện, có điều bởi vì quan giai quá thấp duyên cớ bọn họ chỉ có thể quỳ thẳng ở ngoài điện trên quảng trường. Những thành chủ này cũng đều là do nương nhờ vào chủng tộc cũng bị ký sinh quý tộc cùng có năng lực quản lý các tín đồ tạo thành. Nếu ngày hôm nay hướng nghị kết thúc bọn họ sẽ lao tới cương vị của chính mình trên quản lý từng người thành trì. Phải biết bây giờ đại sở đế quốc phần lớn thành trì còn đều thực hành quân sự quản lý cùng tiêu cấm, đây đối với Sở Hằng nhanh chóng ổn định quốc nội là cực kỳ bất lợi. Sở Chính Điện bên trong, Sở Hằng một mặt xương lạnh ngồi ở hắn tự mình thiết kế long ỷ bên trên, bây giờ bởi vì đăng cơ cùng sắc phong hoàng hậu hoàng phi đại hảo tâm tình đều bị phá hỏng đến không còn một ngống. Đối với đế quốc hoàng đế Sở Hằng vì sao tức giận như vậy phía dưới các đại thần tâm lý đều là rõ ràng. Hiện tại liền ngay cả những Sở Hằng đó thân tín chủng tộc lãnh chúa cùng nữ hoàng môn đều đứng ở đó không dám lên tiếng. Ta biết Khải Lệ vừa bình định dưới nền đất sinh vật chi loạn toàn bộ đại sở đế quốc đều còn chưa ổn định, nhưng ta hiện tại muốn biết chính là ta đại sở đế quốc còn cần thời gian bao lâu mới có thể chân chính ổn định. Sở Hằng nhẫn nhịn tức giận nói rằng, nghe được Sở Hằng hết thảy người cũng đã phỏng đoán ra Sở Hằng ý tứ, hắn là muốn động binh. Làm sao? Đều không nói lời nào. Sở Hằng một mặt hàn khí hỏi. Nghe nói như thế vừa tiếp nhận Duy Khắc Đa Thánh Ô Lan tỉnh tổng đốc vị trí Nạp Tây không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng, bệ hạ, Thánh Ô Lan tỉnh bởi vì sớm nhất quy thuận bệ hạ, bây giờ vạn dân thần phục, toàn bộ Thánh Ô Lan tỉnh chỉ cần lưu lại chút ít binh lực liền có thể bảo đảm sẽ không sai lầm, coi như xuất hiện phản loạn dáng vóc tiểu tụy các tín đồ cũng sẽ trợ giúp bệ hạ quét sạch tất cả cản trở. Thánh Ô Lan tỉnh tình huống ta rõ ràng, những người khác đâu? Sở Hằng nhìn quét còn lại vài tên tổng đốc. Bệ hạ, Hồng Long tỉnh thần dân bởi vì thần tuyển chi dân giáo hóa đều đã thần phục. Chỉ cần lưu lại 20 vạn binh lực liền có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện đại loạn. Hồng Long tỉnh tổng đốc Ngạ Nhĩ nói rằng, Hồng Long tỉnh cũng chính là Lý Gia Đức phía đông, bao hàm Hồng Long Bình Nguyên chờ mười mấy cái quận, là Lý Gia Đức Vương quốc sớm nhất luân hãm một mảnh lãnh thổ. Lúc trước chủng tộc vừa xâm lấn đến Lý Gia Đức thì nơi này phản kháng kịch liệt nhất, hôm nay đã sớm bị Mạc Na giết 10 thất 90, có thể nói có lòng phản kháng người đều bị tàn sát sạch sẽ, mà lưu lại không phải là bị dọa sợ chính là không dám tạo phản kẻ vô dụng. Theo Nạp Tây mấy người này tỏ thái độ, còn lại tổng đốc môn dồn dập đi ra tỏ thái độ. Có điều kỳ quái chính là tuy rằng mọi người đều biết lúc này không thích hợp xuất binh, nhưng không có một người có can đảm nhảy ra cùng Sở Hằng làm trái lại. Đây chính là tuyệt đối độc tài mị lực vị trí, các thần tử chỉ có thể theo Sở Hằng ý tứ vì hắn nghĩ biện pháp lót đường, bất luận ý nghĩ của hắn cỡ nào hoang đường cũng không dám làm trái. Được rồi, tình huống của các ngươi ta đều hiểu. Thánh Ố Lan, Kiệt Tư, Hy Nhị Á Tư, Hồng Long chờ chút tỉnh chỉ dùng đóng quân chút ít binh lực liền có thể. Còn cái khác tỉnh nhất định phải bảo đảm nắm giữ 50 vạn trở lên binh lực. Còn lại binh lực toàn bộ do Khải Lệ thống lĩnh, liền có thể xuôi nam quét sạch bắc thì thầm Tùng Lâm. Mà Mạc Na thì lại thống lĩnh bên trong đế quốc binh lực, trấn áp tất cả phản kháng, có can đảm vào lúc này cho ta quấy rối giết hết không xá. Sở Hằng nói rằng, chúng thần tuân chỉ. Kể cả hai vị nữ hoàng cũng không có nửa điểm cơ hội phản kháng, ở Sở Hằng truyền đạt quyết định sau chỉ được vâng theo. Có điều tất cả mọi người bên trong e sợ chỉ có Mạc Na không cao hứng. Bởi vì lần này Sở Hằng dĩ nhiên tự mình điểm Khải Lệ xuất chinh, nhưng đem mình ở lại quốc nội. Còn có một chút, các vị sau khi trở về định phải cố gắng đem trật tự thần giáo phát dương quang đại, sau này trật tự thần giáo phát triển tín đồ số lượng chiếm các ngươi công trạng một nửa. Sở Hằng quét một vòng hết thảy đại thần sau nói rằng, mỗi tháng phát triển chậm nhất tổng đốc liền có thể ghi lại xử phạt, lũy kế 3 lần liền có thể xuống chức. Mà nhanh nhất tổng đốc lũy kế tháng 3 có thể trực tiếp thăng chức. Ta biết mỗi cái tình huống đều có sự khác biệt, nhưng này tuyệt không thể trở thành các ngươi lý do. Mọi người nghe xong dùng mình, một loại lửa xém lông mày cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Kỳ thực cái này cũng là Sở Hằng bất đắc dĩ biện pháp, bởi vì Sở Hằng cần gấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực đến tăng cường chính mình năng lượng thu vào, chỉ cần có thể một lần nữa liên lạc với tinh linh bộ tộc những này tín ngưỡng chi lực cũng có thể hóa thành năng lượng. Tuy rằng bây giờ Sở Hằng trong tay đã chứa đựng không ít năng lượng, nhưng lần này xuôi nam còn không biết sẽ gặp phải ra sao sự tình, chỉ có thể có càng nhiều hơn năng lượng mới có thể cho Sở Hằng mang đến cảm giác an toàn. Tăng Đức Lạc, ngươi ám thứ công tác tình báo không sai, ta quyết định ra tăng đối với ám thứ tập trung vào. Sở Hằng đột nhiên nói ra một câu nói để Tang Đức Lạp mừng rỡ như điên, có điều đồng dạng làm công tác tình báo nhưng không có Tang Đức Lạp hiệu quả hiện ra Mạc Na nhưng có điểm khó chịu. Đương nhiên hắn cũng chỉ là đối với Tang Đức Lạp khó chịu. Đối với Sở Hằng hắn căn bản là sinh không nổi loại kia ý nghĩ. Bài triều. Phân phó xong những này sau Sở Hằng thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Ở người chủ trì quan dưới sự chủ trì mỗi cái quan chức bám thân lễ bái sau mới ngay ngắn có thứ tự lui ra sở chính điện, có điều bị Sở Hằng tinh thần liên lạc qua Mạc Na cùng Khải Lệ ở lui ra sở chính cuối cùng cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là ở cửa chậm rãi chờ các đại thần chậm rãi lui ra. Quả nhiên chỉ chốc lát liền từ điện bên trong đi ra một cung nữ đối với hai người thi lễ một cái sau nói rằng, bệ hạ tuyên hai vị nữ hoàng ý kiến. UU đọc sách, http://vđvđvđhocansucon. Khải Lâm Na đang bị Sở Hằng sắc phong làm hoàng phi sau tuy rằng vẫn cứ quản lý cả tòa vương cung, nhưng cũng không lại dễ dàng quăng đầu lộ diện. Đáng nhắc tới chính là Sở Hằng lần này đăng cơ sắc phong đế liên na vì là hoàng hậu. Lý An cùng Khải Lâm Na đều sắc phong làm hoàng phi. Ở cung nữ dưới sự hướng dẫn hai vị nữ hoàng lần thứ hai tiến vào sở chính điện. Lúc này cả tòa sở chính điện ngoại trừ Sở Hằng cùng hai vị nữ hoàng ở ngoài cũng chỉ có cái kia hơn 50 cái đảm nhiệm chấp kích sĩ người ám sát. Mạc Na, Khải Lệ gặp chủ nhân. Hai vị nữ hoàng thi lễ một cái sau nói rằng, ở lén lút thì bọn họ càng yêu thích xưng hô Sở Hằng là chủ nhân. Chỉ có ở nơi công cộng mới gọi hắn chúa tể hoặc là bệ hạ. Chủng tộc bây giờ binh lực vẫn là quá thiếu, lưu lại 6 triệu chủng tộc quân đội trấn thủ đế quốc các nơi sau Khải Lệ chỉ có ngàn vạn binh lực, phải biết lần này xuôi nam ta có thể không riêng là vì để cho ngươi quét sạch bắc thì thầm trong rừng rậm ma thú. Các ngươi cuối cùng kẻ địch có thể là phía Nam tứ đại đế quốc thậm chí là tinh linh cùng hải yêu. Sở Hằng nhìn bọn hắn chằm chằm nói rằng, hắn biết hai vị nữ hoàng sẽ hiểu ý nghĩ của hắn, bởi vì cũng chỉ có hai vị nữ hoàng tối hiểu hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 4, giang co. Lại nói bởi vì đang cùng dưới nền đất sinh vật trận chiến cuối cùng thời gian Khải Lệ tàn sát lượng lớn dưới nền đất đọa lạc tinh linh, những này ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh năng lượng thi thể vì là chủng tộc bổ sung không ít năng lượng chứa đựng. Trước đây bởi vì ta dự định ở nhất thống phương Bắc sau ổn định một quãng thời gian lại tiếp tục mở rộng. Vì lẽ đó cũng không có chuẩn bị tăng cường chủng tộc số lượng. Nhưng bây giờ tình huống là chúng ta không thể không lần thứ hai xuất kích, vì lẽ đó ta quyết định thả ra trước đây đối với chủng tộc số lượng hạn chế. Sở Hằng xem hai vị này nữ hoàng nói rằng, ta quyết định lại ấp 6 triệu cấp thấp chủng tộc, cái khác năng lượng toàn lực ấp điện tương chủng, các ngươi cho rằng làm sao? Cấp thấp chủng tộc muốn chiến thắng kẻ địch nhất định phải dựa vào số lượng cái này ưu thế, nếu như chủng tộc mất đi số lượng ưu thế đem không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó tiếp tục cấp thấp chủng tộc ta là tán thành, có điều điện tương chủng không cần thiết quá nhiều chứ. Mạc Na nói rằng, bây giờ chúng ta đối mặt kẻ địch đã không còn là đã từng nhân loại yếu đuối, những kia chín cấp cường giả đầy đất đi tinh linh cùng hải yêu các ngươi còn chuẩn bị dùng số lượng đống bọn họ. Sở Hằng hỏi. Chín cấp cường giả cho dù mạnh hơn ở một nhánh quân đội trước mặt, đặc biệt là ở không biết hoảng sợ chủng tộc quân đội trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Mạc Na nói rằng. Nhưng nếu như đụng tới chín cấp cường giả chúng ta còn dùng đám sâu thi thể đem bọn họ đống ngươi biết sẽ xuất hiện ra sao hậu quả sao? Sở Hằng hỏi. Khải Lệ quay về Mạc Na bĩu môi một cái nói, ở trong mắt người ngoài chủng tộc là cao thủ như mây thế lực cường đại. Nếu như đụng tới phe địch chín cấp cường giả còn dùng thi thể đem đống như vậy không thể nghi ngờ đem bại lộ chúng ta hiện trạng. Mạc Na tuy rằng không phục nhưng không nghĩ ra làm sao đi phản bác Khải Lệ. Bằng vào chúng ta cần dùng điện tương trùng tới đối phó những cường giả này, cho dù là lẹ vẹo 10 trở lên cường giả đang đối mặt thành đàn điện tương trùng thì cũng sẽ ôm nỗi hận mà kết thúc. Hơn nữa lần này ta sẽ cùng Khải Lệ cùng đi xuất trình. Sở Hằng nói rằng. Chủ nhân, ngươi. Khải Lệ kinh hô. Sở Hằng khoát tay áo một cái ngăn lại Khải Lệ lời nói rằng, không muốn quên ta, chuyện này ta đã quyết định, ta muốn đích thân nhìn những người kia ở trước mặt ta túi đầu xương thần. Là chủ nhân. Khải Lệ nhìn thấy không cách nào tiếp tục khuyên cũng chỉ đành đồng ý, hơn nữa Khải Lệ cũng không nghĩ ra bây giờ có người nào có thể thương tổn đạt được ở ngàn vạn chủng tộc đại quân tầng tầng bảo vệ bên trong Sở Hằng. Đại lục lịch 9003 năm ngày mùng ngày 6 tháng 10, Khải Lệ ở tại Thánh Ô Lan tỉnh xuất trình, tuy rằng bởi vì vấn đề thời gian chỉ dẫn theo 4 triệu bộ đội tiên phong, nhưng ở toàn bộ đại sở đế quốc gần 6 triệu chủng tộc đại quân chính đang nhanh chóng tập kết, không tốn thời gian dài sẽ có càng nhiều chủng tộc quân đội cùng Khải Lệ đại quân hội hợp. Mà ở vạn dặm ở ngoài nam thì thầm Tùng Lâm. Nhân loại cùng Hải Yêu Môn cũng cùng tinh linh rơi vào giằng co bên trong, có điều theo mùa khô đến, Hải Yêu Môn đã càng ngày càng nhanh táo. Nguyệt Quang Hồ Hải Yêu quân trại, mấy tên Hải Yêu trưởng lao chính đang túi đầu bị các nàng công chúa gian dạy. Người này chính là ngày đó xuất hiện ở cổ gia Nhĩ Hà cửa biển nơi tên kia đôi cá Hải Yêu. Hải Yêu bộ tộc mặc dù nói là một chủng tộc, nhưng trên thực tế bên trong cũng chia làm rất nhiều giai cấp. Trong đó nắm giữ nhân thân đuôi cá mỹ nhân ngư bộ tộc tuy rằng ít ỏi nhưng cũng là trời sinh vương giả. Biển ạ hệ gìn bên trong mạnh mẽ nhất Tây Nhã Đổ Vương triều chính là do mỹ nhân ngư bộ tộc thống trị. Mà giống cái Hải Yêu Môn ở Hải Yêu bộ tộc bên trong cũng cực kỳ ít ỏi. Bình quân sinh ra 100 nam tính Hải Yêu mới sẽ có một giống cái Hải Yêu. Mà giống cái Hải Yêu bình thường trời sinh liền nắm giữ 4 cái cánh tay, mỗi người đều dài dường như tinh linh giống như mỹ lệ dung nhan, có điều so với thanh tân tinh linh môn các nàng càng hiện ra yêu diễm. Mà mỗi một vị 4 cánh tay thư Hải Yêu đều là đối với hệ nước nguyên tố cực kỳ mẫn cảm pháp sư. Cũng có mấy ngàn năm sinh mệnh các nàng so với nhân loại càng dễ dàng trở thành một tên 9 cấp thậm chí 9 cấp trở lên cường giả. Ngoại trừ 4 cánh tay thư Hải Yêu ở ngoài còn có trong truyền thuyết 6 tay Hải Yêu. Có điều cái kia dù sao chỉ là một truyền thuyết, đến nay mọi người còn chưa từng gặp nắm giữ 6 cái cánh tay Hải Yêu. Mà nam tính Hải Yêu đại thể đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, bọn họ phổ biến có thể dài đến 3 mét trở lên hùng tráng dáng người, bất quá bọn hắn so với thư Hải Yêu tuy rằng thể trạng càng thêm cường tráng nhưng cũng đại thể không thể tu tập phép thuật, mà thư Hải Yêu môn tỏa ra khí tức để hùng Hải Yêu môn trời sinh cảm thấy sợ hãi. Vì lẽ đó ở Hải Yêu quốc gia bên trong là mẫu hệ xã hội. Mỹ nhân ngư cũng không phải là độc lập với Hải Yêu ở ngoài những chủng tộc khác, đồn đại Tây Nhã Đổ Vương triều Mỹ nhân ngư nữ vương nắm giữ hơn 7000 vóc dáng tôn, nhưng cũng chỉ có 2 cái là nhân thân đôi cá Mỹ nhân ngư. Một người trong đó chính là 2000 năm trước chết vào tinh linh vương trong đỉnh La Lệ công chúa, hắn đã từng bị nữ vương chỉ định vì là đời tiếp theo nữ vương. Mà bây giờ vị này Mỹ nhân ngư Lị Nhã công chúa chính là cùng La Lệ công chúa đồng bào sinh ra muội muội, là bây giờ Tây Nhã Đổ Vương triều vương tử. Toàn bộ Tây Nhã Đổ Vương triều Mỹ nhân ngư số lượng không tới 2 chữ số, trong đó mỗi một vị đều là kinh tài diễm diễm người, liền dường như 40 tuổi liền tu luyện tới 9 cấp La Lệ công chúa và vị này 2000 tuổi liền nắm giữ lẹ vẹo 11 đỉnh cao thực lực Lị Nhã công chúa. Rắc rưởi, đại vương tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi trong thời gian ngắn tập kết nhiều như vậy cổ nhĩ gia tư cự thú chính là vì tàn nhẫn mà cho tinh linh môn một đòn, xem các ngươi đều đã làm những gì. Năm ngày, các ngươi còn ở cùng những kia bị đánh cho tàn phế rác ứng quân đoàn cùng dường như rác rưởi nữ vương quân hộ vệ đoàn xoắn xuýt. Phải biết bây giờ đã đầu tháng 10, các ngươi muốn phải chờ tới mùa khô đến để chúng ta tay trắng trở về sao? Hải Yêu môn phong thích cấm chú làm cho thì thầm Tùng Lâm dưới nổi lên liên miên mưa rầm, nhưng đánh đổi cũng không thể bảo là không lớn, hơn 10 người 9 cấp pháp sư vì cấm chú kéo dài tính hoàn toàn không có cách nào tham chiến, còn cần đông đảo binh lực bảo vệ các nàng. Phải biết Hải Yêu bộ tộc tuy rằng mạnh mẽ nhưng này cũng chỉ là ở trong biển. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, một khi lên lục địa bị liệt nhật bạo sưởi tất nhiên sẽ mất nước mà chết. Phổ thông Hải Yêu còn nói được. Những kia cổ nhĩ gia tư cự thú trên căn bản không cách nào ở trời nắng qua lại, bởi vì chỉ cần 2 giờ rời đi nước biển cự thú sẽ bởi vì mất nước mà thực lực giảm mạnh, chỉ cần nửa ngày liền có thể để những này mạnh mẽ động vật biển trực tiếp chết. Mà mùa khô một khi đến thiên nhiên sức mạnh liền không phải ma pháp sư có thể chống lại. Các nàng muốn phải tiếp tục sử dụng sự ảnh hưởng này khí trời phép thuật tất nhiên làm nhiều công ít. Công bên dưới chủ điện, tinh linh bộ tộc viễn trình áp chế thực sự là quá mạnh mẽ. Khai chiến những ngày qua chúng ta đã tổn thất vượt qua 40000 hùng hải yêu. Một tên thư hải yêu trưởng lão cẩn thận nói rằng, những kia đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt rác rưởi chết bao nhiêu đều không có quan hệ. Lị Nhã công chúa một mặt căm ghét nói rằng, mỗi khi thấy những kia xấu xí hùng hải yêu Lị Nhã liền cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn, càng đáng sợ chính là tương lai làm nữ vương hắn còn không thể không đi tìm những kia xấu xí hùng hải yêu đến kéo dài đời sau, mãi đến tận sinh ra cái kế tiếp Tây Nhã Đổ Vương triều người thừa kế, bằng không hắn sẽ như mẹ của nàng như vậy không ngừng mà cùng mình không thích hùng hải yêu giao hợp. Chưa xong con tiếp. Chương 5, mai phục. Công bên dưới chủ điện, phải biết chúng ta Tây Nhã Đổ Vương triều mặc dù là biển A Hệ Rỉn bá chủ, nhưng này chút vực ngoại chi dân nhưng đều đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt là vô tận rồng hai đầu bộ tộc. Nếu như chúng ta ở đây tổn thất quá khổng lồ, như vậy chúng ta ở biển ả hệ rìn địa vị đem rất khó chiếm được bảo đảm a. Một tên giống cái hải yêu trưởng lão khuyên nhủ. Hừ, nếu như lần này các ngươi không có thể đánh bại tinh linh, trở lại các ngươi tất cả đều cho ta sinh con đi. Lị Nhã công chúa một mặt hàn khí nói rằng. Chúng hải yêu trưởng lão một mặt kinh ngạc. Tinh linh vương đình phía nam, mấy trăm ngàn bộ đội đã chém giết cùng nhau. Nguyên soái có lệnh, một người lùi chém một đội lùi chém một lữ lùi toàn sư chém tất cả. Nhìn thấy bộ đội lại có tán loạn dấu hiệu, Huy Hoàng Đế Quốc quân đoàn thứ 7 trưởng không thể không truyền đạt như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh. Mà khi nghe đến lính liên lạc dùng phép thuật máy phóng đại thanh âm truyền ra các binh sĩ vì đó một tức, nguyên vốn đã mơ hồ có tán loạn xu thế trong nháy mắt liền bị thay đổi. Huy Hoàng Đế Quốc làm phía Nam đệ nhất cường quốc tự nhiên có ưu thế của chính mình, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thưởng phạt phân minh. Bây giờ nếu quân đoàn trưởng đã ra lệnh những binh sĩ này cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục cùng tinh linh môn liều mạng. Giết hội bọn họ. Một trên mặt xăm lên thần bí hoa văn cưới báo đen tinh linh nữ quân nhân gào thét, theo lời nói của hắn gần nghìn báo đen kỵ sĩ như bẻ cành khô lại vọt vào nhân loại quân đoàn phương trận, đó lấy chính là một hồi đại tàn sát. Bọn họ là báo đen quân đoàn tinh anh, nắm giữ lẹ vẹo năm trở lên ma vũ song tu thực lực các nàng tàn sát những này bình quân chỉ có một lẹ và thực lực nhân loại binh sĩ có thể nói không hề áp lực, mà ở các nàng sau lưng mấy trăm tên pháp sư cũng đem mấy ngàn nhân loại các pháp sư ép tới không ngóc đầu lên được. Vẹn vẹn nửa giờ nhân loại liền bị tàn sát hơn một vạn người, có điều so với mấy ngày trước trăm vạn đại hội chiến này chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Quân trận phía sau, vài tên quân đoàn quan lớn cao mày nhìn trên chiến trường phát sinh tất cả, cứ việc quân đoàn trưởng chính mình luôn mồm luôn miệng nói lùi một người chém một đội, nhưng những này theo hắn nhiều năm dục huyết phân chiến binh lính cũng không phải là không có cảm tình. Nguyên soái đại nhân, có phải là nên để bọn kỵ sĩ xung phong? Một tên quan quân thực sự là không nhìn nổi, không thể không hướng về một bên mặt không hề cảm xúc nguyên soái nói rằng: "Không đội, bọn họ còn có dư lực, đợi được các nàng đem sức mạnh toàn bộ lãng phí ở tàn sát những này cấp thấp binh sĩ trên người thì chúng ta lại xuất kỳ bất ý tiến công." Nguyên soái tựa hồ không có chút nào sốt ruột nói rằng: Quan quân nghe xong bất đắc dĩ tiếp tục quan chiến. Có điều nhìn thấy những máu thịt kia bay ngang các chiến sĩ thì không cảm thấy liền đem tay nắm chặt. Lại quá một quãng thời gian quan quân vẫn là không nhịn được nói đến, "Nguyên soái đại nhân, ít nhất tổn thất 20.000 chiến sĩ. Bị đức, ngươi như vậy không chịu được tính tình sau đó ta làm sao yên tâm cho ngươi đi làm sư đoàn trưởng một mình chống đỡ một phương?" Nguyên soái không nhanh không chậm âm thanh để tên kia được gọi là Bị Đức quan quân sắc mặt càng ngày càng kém, hắn cuối cùng vẫn là nén không được lửa giận nói rằng, "Những kia có thể đều là người sống sờ sờ a, bọn họ không phải từng cái lạnh lẽo con số." Nguyên soái đại nhân, làm một tên hợp lệ nguyên soái, ta so với ngươi càng thêm kính yêu những binh sĩ kia, có điều vì thắng lợi, bọn họ không thể không làm ra hy sinh. Nguyên soái trong giọng nói cũng dẫn theo một tia hòa khí, rất hiển nhiên nếu như Bị Đức tiếp tục cùng nguyên soái giả mồm tất nhiên không có cái gì tốt trái cây ăn. Nhìn thấy Bị Đức còn chuẩn bị nói chuyện bên cạnh một tên quan quân vội vàng đem hắn ngăn cản nói rằng, nguyên soái đại nhân hy sinh những người này là vì sau này hy sinh càng thiếu người. Phải biết mấy lần trước hội chiến chúng ta tuy rằng đều là mười mấy lần ở tại phe địch binh lực nhưng cũng đều thảm bại mà quay về. Càng quan trọng chính là chúng ta những ngày qua đã tổn thất sắp tới hai cái quân đoàn binh lực, mà tinh linh môn thương vòng còn không phá vạn. Nói tới chỗ này ở đây đám quan quân cũng vì đó âm u. Mặc dù đối với chiến tinh linh trước bọn họ đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng đánh chót như vậy chi thảm bọn họ nhưng từ chưa nghĩ tới. Chỉ cần ta có thể đem này mấy trăm tên báo đen kỵ sĩ lưu lại như vậy chúng ta chiến tích đem vượt qua mấy lần trước trăm vạn hội chiến. Nguyên soái để tất cả mọi người trở nên động dung. Có điều các nàng không phải là như vậy dễ dàng bị lừa, khi các nàng đem ma lực dùng gần như thì tất nhiên sẽ lao ra phương trận. Vì lẽ đó thời cơ nắm nhất định phải chuẩn xác. Nguyên soái vừa nói một bên nhìn chiến trường mặt bên ẩn giấu đi cái kia 7.000 danh nhân loại kỵ sĩ, bọn họ là mấy cái quân đoàn trưởng đồng thời tập hợp lên kỵ sĩ tinh anh, mỗi người đều nắm giữ cấp 4 trở lên thực lực, vì là chính là thời khắc này có thể hãm hại trụ tinh linh môn một cái. Chính vào lúc này chiến trường lần thứ 2 phát sinh nguy cơ, cứ việc đã truyền đạt nghiêm khắc chém đầu lệnh nhưng quân đoàn phương trận vẫn là xuất hiện dao động. Thế giới phép thuật chiến tranh thu gặt mạng người đặc biệt hiệu suất, vẹn vẹn hơn 1 giờ thời gian nhân loại trong phương trận đã chết trận gần 3 vạn người. Càng đáng sợ chính là những này báo đen bọn kỵ sĩ chỉ có mấy cái vết thương nhẹ. Ma vũ song tu phát huy ra thực lực cũng không phải một thêm một bậc ở tại hai đơn giản như vậy, huống chi tinh linh môn đối với phép thuật lý giải không phải là loài người có thể so sánh với. Xuất kích. Nhìn thấy chính mình quân đội đã sắp không chịu nổi nguyên soái không thể không sớm truyền đạt tiến công mệnh lệnh, 7.000 nhân loại kỵ sĩ dường như mãnh hổ xuống núi bình thường chạy về phía chiến trường. Tuy rằng thời cơ cũng không phải rất tốt, nhưng nguyên soái đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Những này tinh linh bộ tộc báo đen kỵ sĩ đã liên tục chiến đấu hơn một giờ. Bất kể là thể lực vẫn là ma lực tiêu hao đều là rất lớn, nhân loại bọn kỵ sĩ tuy rằng bình quân thực lực so với các nàng muốn thấp cấp 1, nhưng 7.000 số lượng như thế nào cũng có thể được một ít chiến công. Có điều nét cười của hắn rất nhanh liền đọc lại, chỉ thấy mấy tinh linh đột nhiên lăng không bay đến kỵ sĩ xuất hiện địa phương. UU đọc sách, http://www.cancu.com, sau đó chính là một trận đủ mọi màu sắc đấu khí ánh sáng. Đáng ghét, lại là như vậy. Nguyên soái trên trán gân xanh nổi lên. Đã từng hội chiến sở dĩ sẽ thất bại đều là bởi vì những này tinh linh cường giả cấp 9 đột nhiên trực tiếp ra tay can thiệp chiến trường, mà khi nhân loại cường giả cấp 9 môn cũng tham chiến thì ngay lập tức sẽ bạo phát một hồi cao cấp sức chiến đấu trong lúc đó chiến tranh. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, thiếu hụt cấp 10 cường giả nhân loại mỗi lần đều lấy hoàn toàn thất bại kết thúc. Tuy nhiên nhân loại số lượng của quân đội thực sự là quá mức khổng lồ, cái kia từng cái lóe hàn mang phép thuật xe bắn tên mũi tên làm cho tinh linh các cường giả cũng không dám quá mức cấp tiến truy kích. Mấy trận chiến hạ xuống kết quả là nhân loại ngã xuống 2 tên kiếm thánh. Đáng ghét. Vốn tưởng rằng quy mô nhỏ chiến đấu không sẽ khiến cho tinh linh các cường giả chú ý, nhưng là không nghĩ tới các nàng liền điểm này binh lực cũng không chịu tổn thất. Nguyên soái nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Càng thêm làm cho nhân loại tuyệt vọng chính là bọn họ liền ma tinh pháo cũng không dám loạn thả. Nhớ tới lần thứ nhất hội chiến thì nhân loại sử dụng ma tinh pháo tạo thành lượng lớn tinh linh thương vong. Tinh linh bộ tộc đại trưởng lão Phù Lôi Na dĩ nhiên trực tiếp từ cùng hải yêu chiến trường chạy tới nơi này tự mình ra tay hủy diệt rồi mấy tòa đại ma đạo cấp ma tinh pháo. Đối với như vậy một lẹ vèo 11 đỉnh cao thậm chí đã sắp đột phá đến lẹ vèo 12 yêu nghiệt nhân vật nhân loại trên căn bản sắp bó tay toàn tập, chỉ cần Phù Lôi Na không lưu lại lâu dài ở nhân loại xe bắn tên phương trận xạ kích trong phạm vi, nhân loại bắt nàng căn bản cũng không có biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 6, giết chết vương giả. Thì thầm trong rừng rậm, mấy trăm ngàn ma thú chính sợ hai hướng nam chạy trốn. Chúng nó bên trong có một lẹ và phép thuật thỏ, cũng có 8 cấp đại địa cự hùng, nhưng bất luận chúng nó đã từng là nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, bây giờ đều đang liều mạng chạy trốn. Mà sau lưng chúng vô số màu nâu đen trùng chiều chính đang phát sinh khiến người ta hoảng sợ tiếng gào thét. Hống. Một con dường như bá vương long như thế 8 cấp ma thú rốt cục nhẫn không chịu được, phát sinh một tiếng giống giận rung trời quay đầu hướng về bầy sâu chạy đi. Nó cái kia mười mấy mét thân thể trong nháy mắt liền đem mấy chục con chó con nghiền ép chí tử, có điều chưa kịp nó đắc ý lên vô tận bầy sâu liền đưa nó nhấn chìm. Hống. Nguyên bản cao vút gào thét giờ khắc này trở nên cực kỳ thê thảm, dần dần thậm chí ngay cả âm thanh đều không có, mà phía trước bầy thú môn nghe được này thanh gầm rú sau chạy trốn càng sắp rồi. Lần này có chừng hơn 30 vạn con ma thú, gần như là này chu vi ngàn dặm hết thảy ma thú, gần như nên thú võng. Khải Lệ hai mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng. Như vậy săn bắn phương thức trên thực tế sẽ lãng phí rất nhiều sâu sinh mệnh, có điều vì mau chóng hoàn thành quét sạch Bắc thì Thẩm Tùng Lâm nhiệm vụ hắn không thể không dùng phương pháp như vậy. Hống. Trung tộc, các ngươi khinh người quá đáng. Một con to lớn ưng hình ma thú đột nhiên từ một mảnh vân bên trong bay xuống mở miệng nói rằng. Khải Lệ nheo mắt lại đánh giá nó đây, về mặt khí thế hắn đã phán đoán ra đây là một lẹ vẹo 10 ma thú vương giả. Từ khi mấy triệu chủng tộc bắt đầu càn quét thì Thẩm Tùng Lâm bắt đầu, những kia 9 cấp ma thú các vương giả nhìn thấy bầy sâu đều là vòng quanh đạo đi, hắn vẫn là cái thứ nhất có can đảm ngăn cản chủng tộc ma thú vương giả. Có can đảm ngăn cản chủng tộc con đường tất cả sinh vật, chỉ có một con đường chết. Khải Lệ phân thân quay về cái kia ưng hình ma thú vương giả nói rằng: "Các ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ không sợ chúng ta thì thầm trong rừng rậm ma thú các vương giả liên hợp lại đối kháng các ngươi sao?" Cứ việc từ lâu tức giận trùng thiên, nhưng ưng thân ma thú vương giả vẫn là nhẫn mại ra tay. Mà đang cùng cái này ưng thân ma thú vương giả đối thoại thì Khải Lệ đã bí mật điều động chúng quanh đây hơn 200 chỉ điện tương trùng tận lực tới gần nơi này, dù sao điện tương trùng tuy rằng phạm vi công kích cực xa, nhưng càng xa công kích tỷ lệ chúng mục tiêu liền càng thấp. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu toàn bộ thì Thẩm Tùng Lâm ma thú vương giả? Khải Lệ bắt đầu cùng nó mỏ mẫm lên. Nửa giờ sau ưng thân ma thú vương giả rốt cục thiếu kiên nhẫn nói rằng, "Ngụy biện, bây giờ thì thẩm trong rừng rậm đã sớm bị các ngươi chủng tộc giết máu chảy thành sông, ngươi lại vẫn dám cùng ta nói vô ý mạo phạm thì thẩm trong rừng rậm vương giả. Nếu như các ngươi lại không đình chỉ giết chóc, như vậy ta liền không khách khí." Khải Lệ đã cảm nhận được có gần trăm điện tương trùng tiến vào 30 dặm chính xác đả kích phạm vi. Cái khác điện tương trùng cũng đều tiến vào phạm vi trăm dặm bên trong, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này ma thú vương giả đã kéo không được, liền bay về hắn nói rằng, "Không khách khí. Ngươi muốn đối với ta làm sao không khách khí?" Ở ưng thân ma thú vương giả nói ra câu nói này thì cũng đã hối hận rồi, chủng tộc mạnh mẽ cho dù là ẩn sâu thì Thẩm Tùng Lâm hắn cũng là biết đến, dù sao ra Đức Nhĩ vùng ngoại ô trồng kinh quan như thế chuyện trọng đại hắn muốn không biết cũng khó khăn. Có điều giờ khắc này nếu lời đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa làm cấp 10 cường giả cũng là có chính mình ngạo khí. Liền hắn đã bắt đầu âm thầm tụ tập ma lực muốn cho chủng tộc một hạ mã huy nhìn. Có điều chưa kịp đến hắn câu thông phủ văn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm liền giáng lâm đến trên người hắn, xa xa mấy màu xanh lam lượng điểm chính đang nhanh chóng hướng bọn họ tiếp cận, từ khi tiến vào cấp 10 chân thần cảnh giới hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ đột kích. Mặc dù nói lên rất chậm, nhưng điện tương di động là cực kỳ cấp tốc. Dù sao điện tương trùng bị thiết kế ra được chủ yếu tác dụng ngoại trừ viễn trình phạm vi tính vũ khí ở ngoài quan trọng nhất chính là đả kích 9 cấp trở lên cường giả. Nếu như tốc độ không nhanh thì lại làm sao có thể đả kích bọn họ? Ầm, ầm. Mấy lần nổ tung trực tiếp đem ưng thân ma thú vương giả miễn cưỡng chi lên phòng ngự kết giới oanh nát tan, sau đó mãnh liệt hạt căn bản xung kích hầu như không có chút hồi hộp nào đem hắn hóa thành hôi phi. Điện tương trùng vẫn đúng là dùng tốt đây. Mắt thấy một chân thần cảnh giới cường giả ngã xuống là cỡ nào chấn động sự tình, có điều Khải Lệ nhưng ngoại trừ hưng phấn ở ngoài cũng không có quá nhiều tình cảm. Kỳ thực cái này ma thú vương giả chết tương đương oan, phi trên không trung hắn hoàn toàn chính là một mục tiêu sống. Nếu như hắn đứng trên mặt đất như vậy có ít nhất 2/3 điện tương trùng đem mất đi công kích được hắn góc độ, đến lúc đó nếu như hắn đủ nhạy bén dựa vào thực lực của chính mình thoát chết được cũng không phải là không thể được, đáng tiếc gần 100 con điện tương trùng chính xác đả kích cùng hơn 100 con điện tương trùng bao trùm đả kích trực tiếp để hắn chắp cánh khó thoát. Đồng dạng dùng trinh sát trùng tầm nhìn quan sát tất cả những thứ này, Sở Hằng cũng rất khiếp sợ điện tương trùng mỹ lực, trước đây xuất hiện một cường giả cấp 9 cũng có thể làm cho Sở Hằng căng thẳng nửa ngày, nhưng bây giờ một cấp 10 cường giả dĩ nhiên liền như vậy vô thanh vô tức chết ở trước mặt chính mình. Điện tương trùng uy lực lớn quá dự tính rất nhiều. Sau này năng lượng 80% đều dùng đến ấp điện tương trùng. Sở Hằng nói như đinh chém sắt. Đáng tiếc điện tương uy lực quyết định bởi ở tại áp xúc độ, mà có thể ngăn cách điện tương thần bí vật chất hồ nhưng cũng không là áp xúc sinh vật điện tương công cụ. Hồ loại vật chất này áp xúc công suất cho dù là ở cấp 5 văn minh bên trong cũng là một nan đề, chớ nói chi là bây giờ chủng tộc. Có thể dự đoán sau này một quãng thời gian rất dài chủng tộc đều sẽ tiến vào điện tương áp xúc độ tìm tòi thời gian, mà điện tương cường đại như vậy vũ khí ở sau này một quãng thời gian rất dài e sợ đều rất khó lại có thêm tiến triển. Nhưng phóng tầm mắt hiện ở đây điện tương uy lực đã hoàn toàn đủ, dù sao Sở Hằng còn không cần thiết sáng tạo một có thể nổ nát tinh cầu điện tương pháo. Phải nghĩ biện pháp thanh lý đi thì thầm bên trong vùng rừng rậm ma thú vương giả, so với lượng lớn cấp thấp ma thú tới nói bọn họ mới thật sự là uy hiếp. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, Sở Hằng quay về Khải Lệ nói rằng: "Yên tâm đi chủ nhân, từng trải qua điện tương trùng uy lực sau ta hiện tại thậm chí có lòng tin nổ nát thiên thần phong. Có điều chủ nhân còn cần trợ giúp ta càng nhiều điện tương trùng nha." Khải Lệ sung sướng nói. Sở Hằng trực tiếp đưa nàng nổ nát thiên thần phong ngôn luận loại bỏ đi, tuy rằng điện tương trùng rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể đem lòng tự tin bành trướng đến mức độ như vậy đi. Điện tương trùng ấp sẽ rất nhanh, ta sẽ đem phần lớn năng lượng dự trữ dùng để ấp điện tương trùng, mà sau này sinh mệnh năng lượng thu vào cũng sẽ có 8 phần 10 dùng cho ấp điện tương trùng. Có điều ngươi có thể phải cẩn thận địa sử dụng chúng nó. Bởi vì ta có linh cảm, lần này xuôi nam sau chúng ta sắp sửa đối mặt chỉ sợ cũng không ngừng những này ở bề ngoài kẻ địch rồi. Những kia từng trải qua ta chủng tộc mạnh mẽ môn nhất định sẽ coi ta chủng tộc mà sống chết đại địch. Đến thời điểm xuất hiện một lần bách tộc liên minh giết chết chủng tộc cũng không phải không thể. Sở Hằng nhắc nhở. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhưng là ngài tự mình sáng tạo cái thứ nhất chỉ huy hình chủng tộc đây, đối với năng lực của ta ngươi còn lo lắng sao? Khải Lệ nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 7, vương giả tụ tập. Bắc thì thầm tùng lâm một chỗ bên trong thung lũng, bên ngoài xem ra nơi này tựa hồ thường thường không có gì lạ, có điều bên trong tụ tập nhưng là một luồng để trên thế giới bất kỳ thế lực cũng vì đó rung động sức mạnh. Chỉ thấy bên trong thung lũng một khối to lớn trên nham thạch đông nam tây bắc bốn cái phương hướng các đứng bốn cái sinh vật hình người, có điều nếu như ở gần đến xem sẽ phát hiện bọn họ tuy rằng vẫn là nhân loại dáng vẻ, nhưng cũng tổng có một ít cực làm người khác chú ý địa phương lộ ra không cùng đi. Tỷ như tên kia đứng mặt phía bắc đại hán chọc đầu, hắn trên trán một nhánh gần 3 cm một sừng hiển nhiên không phải là loài người có thể có được. Mà đứng mặt nam một cô gái liều lĩnh thăm thẳm ánh sáng xanh lục con mắt càng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đứng mặt đông sắc mặt âm trầm người trung niên trên gương mặt tung bay xúc tu xem ra cực kỳ buồn nôn. Mà vị cuối cùng đứng phía tây người xem ra tựa hồ không cái gì không giống, nhưng hắn miệng một tấm giường như xà bình thường đầu lưỡi liền dò xét đi ra. Ngoại trừ trên nham thạch đứng bốn cái sinh vật hình người ở ngoài nham thạch phía dưới cũng tụ tập 50, 60 người, bất quá bọn hắn vẫn luôn chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm trên nham thạch bốn người, khuynh nghe đối thoại của bọn họ. Tên kia mọc ra một sừng đại hán chọc đầu nói rằng: "Bác Lạc Đặc, ta là xem ở chủng tộc xâm lấn phần trên mới ứng ngươi mời đến cùng ngươi trao đổi, nhưng này có thể không có nghĩa là ta sẽ nghe lời ngươi." Nghe được một sừng đầu chọc sau tên kia phun ra xả tín người, nhưng nhân chảy dòng dòng nói rằng: "Các ngươi đều biết chủng tộc mạnh mẽ, ngươi cho rằng từng người vì là chiến chúng ta có thể chiến thắng chủng tộc sao? Hơn nữa Đế Tư La, làm vì chúng ta trong bốn người thực lực thấp nhất ngươi có tư cách nói như vậy thoại sao?" Được gọi là Đế Tư La đầu chọc một sừng đại hán nghe xong cả giận nói: "Ai thực lực thấp chỉ có đánh qua mới biết, không phục chúng ta có thể đi ra luyện một chút." Nói bên này đi lên phía trước muốn cùng hắn so chiêu, có điều lại bị bên người cái kia trong mắt liều lĩnh thăm thẳm ánh sáng xanh lục nữ nhân ngăn lại: "Đều tới khi nào còn trong hồng? Trước đây các ngươi đánh như thế nào ta mới chẳng muốn quản ngươi, hiện nay chủng tộc cũng đã bắt nạt đến cửa nhà các ngươi lại vẫn nghĩ nội đấu." Có điều lời này mới vừa nói ra khỏi miệng cái kia trên mặt múa lên buồn nôn xúc tu người nhưng khà khà âm hiểm cười lên nói rằng: đánh đi, đánh chết một thiếu một. Lợi Tư Lan, ngươi cái này e sợ cho thiên hạ không loạn giá hỏa liền không nên đem ngươi kêu đến." Nữ nhân hiển nhiên cũng thật sự nổi giận. "Bối Lợi Tây, đường giả mù sa mưa, ta xem trong lòng ngươi là hy vọng nhất bọn họ đánh tới đến người." Lợi Tư Lan trên mặt xúc tu vung vẩy càng sắp rồi. Bối Lợi Tây xanh mượt ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nói rằng: "Lạc bên trong tề áo chết rồi, cổ lạc cũng chết, hiện nay toàn bộ Bắc thì thẩm tùng lâm còn sót lại mấy cái chân thần cảnh giới ma thú vương giả. Bình thường bọn họ đánh như thế nào đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng bây giờ chúng ta còn tiếp tục nội đấu sẽ chỉ làm chủng tộc thấy tiện nghi." Lợi Tư Lan nhún nhún vai nói rằng: "Chủng tộc chúa tể liền ách tư cổ lạp tạp đều cho giết, chúng ta là cái thá gì?" Nghe nói như thế người ở chỗ này trong lòng đều là phát lạnh, ách tư cổ lạp tạp từ thời kỳ thượng cổ chính là ma thú bên trong cường giả số 1. Tuy rằng mỗi cái chủng tộc bọn ma thú hố không lệ thuộc cũng không cái gì liên hệ máu mủ, nhưng vì chống lại những chủng tộc khác bọn họ đều là sẽ ở trước mặt người ngoài đoàn kết lên làm dáng một chút. Mà ma thú vương giả bên trong lớn nhất sức hiệu triệu liền trúc ách tư cổ lạp tạp. Bây giờ ách tư cổ lạp tạp đều bị chủng tộc giết chết bọn họ có thể không đau lòng sao? Nhìn chung chủng tộc lịch sử 9 cấp trở lên các cường giả đều rất ít ra tay. Mà chúa tể càng là từ không chủ động ra tay, hắn tựa hồ cũng có điều kiêng kỵ gì, bằng vào chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Bối Lợi Tây phân tích nói: "Không có ách tư cổ lạp tạp lãnh đạo ngươi cho rằng có ai có thể để những này ngu ngốc môn thần phục?" Lợi Tư Lan quét một vòng nham thạch dưới những người kia nói rằng: "Chúng nó từng cái kiêu căng khó thuần vẻ mặt để Bối Lợi Tây vì đó một tức. Trên đài bốn người đều là lẹ vẹo 10 ma thú vương giả, so với 9 cấp tuy rằng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn không có đạt đến để bọn họ thần phục mức độ. Huống chi bất kỳ một tên 9 cấp sinh vật đều là có thuộc về mình ngạo khí, liền giống nhân loại quốc gia bên trong những kia 9 cấp các cường giả cho dù đối mặt một đế quốc quân vương cũng sẽ không lộ ra khiêm tốn dáng người. Mà những ma thú này môn cũng không phải là một chủng tộc, trong bọn họ thậm chí còn có một chút là thiên địch chủng tộc, giờ khác này tụ tập ở đây cũng chỉ là vì ứng đối chủng tộc thôi. Nếu như muốn tạm thời để bọn họ nghe lời cũng không phải không thể, chỉ cần ách tư cổ lạp tạp cường giả như vậy đi ra hiệu triệu liền không thành vấn đề. Có điều đáng tiếc ách tư cổ lạp tạp đã chết rồi. Nếu như tất bác tu chịu đến cũng có thể miễn cưỡng ứng đối, có điều lão hồ ly kiết nhưng nói mình cùng chúng ta không phải một chủng tộc, ma thú cái từ này chỉ là cái khác bộ tộc có trí tuệ áp đặt cho chúng ta, hắn tự xưng chính mình là hồ tộc, chúng ta tồn vong cùng hắn không có quan hệ. Bối Lợi Tây làm như cười nhạo làm như phẫn nộ nói rằng, Tất Bác Tu là một lẹ vẹo 11 ma thú vương giả, ở tại Bắc thì Thẩm Tùng Lâm vùng phía Tây an phận ở một góc, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có năng lực hiệu triệu lượng lớn ma thú các vương giả theo hắn phản kháng chủng tộc, có điều giảo hoạt Tất Bác Tu nhưng lựa chọn bo bo giữ mình, cũng không có tiếp nhận Bác Lạc đặc mời trước tới nơi này. Mà ma thú này một từ cũng xác thực là cái khác bộ tộc có trí tuệ áp đặt cho bọn họ. Trên thực tế những ma thú này các vương giả có xả có ưng làm sao có khả năng là một chủng tộc. Bất quá bọn hắn cộng đồng đặc điểm là ở lẹ vẹo năm trước ngơ ngơ ngác ngác không có trí khôn, chỉ có ở lẹ vẹo 7 thời điểm mới có thể có một ít tự mình ý thức, mà những chủng tộc khác chỉ cần tuổi tác đến đều nắm giữ trí tuệ của chính mình. Nếu như có thời gian chúng ta còn có thể đem rừng rậm vu ám lạc tư đặc mời tới chủ trì cuộc diện. Có điều đang khi bọn họ thảo luận những vấn đề này thời điểm Bác Lạc đặc lại đột nhiên hỏi, đều tới sao? Bối Lợi Tây nghe được lời nói của hắn sau đột nhiên sững sờ, sau đó mới rõ ràng Bác Lạc đặc hỏi chính là những kia nhận được mời ma thú các vương giả đều đến rồi không. Uu đọc sách, vô cản sú con. Bối Lợi Tây nhìn quét phía dưới diện ma thú các vương giả, khổng lồ lực lượng tinh thần chỉ một chút liền mấy ra khỏi nơi này có 58 cái 9 cấp ma thú vương giả. Lúc này còn chưa tới chỉ sợ sẽ không trở lại. Bối Lợi Tây cao mày nói rằng, bởi vì Bắc thì Thẩm Tùng Lâm khổng lồ như vậy, tuyệt đối không chỉ những ma thú này vương giả. Phải biết thì Thẩm Tùng Lâm nhưng là được xưng phân liệt đại lục tồn tại, đây là một đại lục cùng hải dương xen kẽ như giang lược thế giới, Y Tư đại lục chính là thế giới này duy nhất đại lục. Mà đại lục tích cùng hải dương cơ bản tương đương, diện tích chi đại có thể tưởng tượng được. Thì Thẩm Tùng Lâm liền nằm ngang ở Y Tư đại lục trung gian, trực tiếp mạnh mẽ đem Y Tư đại lục chia ra làm hai. Càng chủ yếu chính là từ khi tinh linh thế lực lui ra Bắc thì Thẩm Tùng Lâm sau nơi này ma thú trên căn bản không tồn tại kẻ thù của hắn, tốc độ phát triển nhanh chóng có thể tưởng tượng được, căn bản là không phải nam thì Thẩm Tùng Lâm có thể so với đạt được. Nghe được Bối Lợi Tây sau Bác Lạc đặc né qua một tia thần bí nụ cười. Chưa xong con tiếp. Chương 8, thung lũng cả bấy. Mấy người khác cũng không có chú ý tới Bác Lạc đặc dị thường, bất quá bọn hắn nhưng cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường. Làm như chân thần cảnh giới bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ phát hiện nguy hiểm năng lực, mà giờ khắc này bọn họ liền phát hiện nguy hiểm đến. Có đồ vật giấu ở lòng đất, là cái gì? Đầu chọc đế tư là cao mày nói rằng, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là tu vi nhân vật cực kỳ khủng bố, bây giờ bị đế tư la vừa để tỉnh cũng đều chú ý xuống đất dị động. Đây là sinh vật gì? Ta dĩ nhiên không cảm giác được ý thức của bọn họ. Lợi tư lan nghiêm nghị nói rằng, vừa nãy tại sao không có phát hiện bọn họ? Bối Lợi Tây hỏi, bọn họ nhất định tàng trong lòng đất sâu sắc nơi. Hơn nữa là đã sớm trốn ở chỗ này, không phải vậy nếu như bọn họ là đào động tới được thoại chúng ta không thể một điểm đều không phát hiện ra được. Lợi tư lan một lời đánh trúng chỗ yếu. Đã sớm trốn ở chỗ này. Bọn họ muốn làm gì? Bối Lợi Tây đột nhiên một trận, lúc này mới nhớ tới đến mình bao quát những ma thú này các vương giả có thể đều là bị Bác Lạc đặc triệu tập tới đây, nơi này tất cả chỉ có Bác Lạc đặc mới quen thuộc nhất, có điều lúc này lại không gặp Bác Lạc đặc lên tiếng. Bác Lạc đặc, nơi này nhưng là địa bàn của ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bối Lợi Tây chất vấn. Kha kha kha. Các ngươi tất cả đều xong, nơi này sớm đã bị chủng tộc vây quanh, các ngươi một cũng đừng nghĩ trốn. Bác Lạc đặc âm u nói. Thực sự là buồn cười, nếu như chủng tộc muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận còn có thể, bây giờ nơi này tập trung nhiều như vậy cường giả các ngươi làm sao tiêu diệt chúng ta. Lợi tư lan ngoài miệng tuy rằng này không nói nhưng đã lặng lẽ làm tốt phòng bị, đồng thời không ngừng mà sử dụng lực lượng tinh thần tra xét bốn phía. Ta chỉ để ý dựa theo nữ hoàng ý của đại nhân đem bọn ngươi dẫn tới đây, còn làm sao tiêu diệt các ngươi tự nhiên là nữ hoàng chuyện của người lớn. Bác Lạc đặc nói thân hình dĩ nhiên trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đáng ghét, đừng nghĩ đi. Đế tư la gào thét sông lên trên, có điều nhưng vô hụt, Bác Lạc đặc thân hình đã hoàn toàn biến mất rồi, ở tại chỗ chỉ để lại một tầng da rắn. Đáng ghét. Đế tư la phẫn nộ đem nắm đấm đập về phía Bác Lạc đặc da rắn trên. Vô dụng đế tư la, đây là Bác Lạc đặc đặc biệt chạy trốn sở kỳ hiệu, giờ khác này hắn cũng sớm đã ở bên ngoài mười dặm đem. Lợi tư lan âm trầm nói. Nguyên lai lần này ma thú vương giả tụ tập hoàn toàn cũng là chủng tộc một tay bày ra, Khải Lệ nghe Tang Đức Lạp ý kiến muốn tìm một ma thú vương giả đến đem bọn họ một lưới bắt hết. Bởi vì chủng tộc ở thì Thẩm Tùng Lâm như vậy giàn vặt, cho dù Khải Lệ không cần phương pháp này đi triệu tập bọn họ cũng sẽ có cái khác ma thú vương giả vì sinh tồn đem bọn họ triệu tập lên, nếu như vậy còn không bằng do chủng tộc đến triệu tập bọn họ, đã như thế quyền chủ động liền rơi xuống chủng tộc trong tay. Có điều 9 cấp ma thú vương giả hiển nhiên không có như vậy sức hiệu triệu, nhưng chủng tộc lần thứ nhất gặp phải lẹ vẹo 10 ưng thân ma thú vương giả lại bị điện tương cho hóa thành hôi phi, nhưng Khải Lệ vận khí không tệ. Rất nhanh liền gặp phải người thứ hai lẹ vẹo 10 ma thú vương giả. Bác Lạc đặc liền dường như cái kia ưng thân ma thú vương giả cổ lạc như thế tìm tới Khải Lệ, cũng cùng Khải Lệ lý luận một phen, kết quả có thể tưởng tượng được. Có điều vì thực hành kế hoạch Khải Lệ để lại hắn một mạng, dù sao bị điện tương hóa thành cho bụi cho dù là chủng tộc cũng không cách nào trong thời gian ngắn cứu vớt hắn. Nhưng cùng cao thủ so chiêu còn lưu thủ hiển nhiên là cực nguy hiểm hành vi, bị điện tương trùng trọng thương Bác Lạc đặc trước khi chết đánh giết hơn 10 chỉ mãnh tượng trùng cùng 3 con tổ ong. Cấp thấp chủng tộc càng là tử thương vô số, điều này cũng từ bên cạnh diện chứng minh cấp 10 ma thú vương giả trình độ nguy hiểm. Có điều trả giá không nhỏ đánh đổi chủng tộc cuối cùng cũng coi như là được một bộ được cho khá là hoàn chỉnh lẹ vẹo 10 ma thú vương giả thi thể, tiêu tốn rất nhiều sinh mệnh năng lượng sau cũng đem hắn nhanh chóng phục sinh cũng chuyển hóa thành chủng tộc đơn vị, liền liền xuất hiện tình cảnh này. Khải Lệ vì giấu giếm được những cường giả này có thể nói là nhọc lòng, hắn trước tiên lựa chọn như thế một nhìn như bí mật lại dễ thủ khó công thung lũng. Sau đó đem chủng tộc đơn vị đều ẩn giấu ở dưới nền đất nơi sâu xa, lúc này mới đã lừa gạt những này giả hoạt ma thú vương giả. Mà ở ngoài thung lũng 20 dặm nơi một ngọn núi dưới, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn điện tương trùng từ dưới lòng đất bò đi ra, sau đó liền kéo thân thể to lớn hướng về trên ngọn núi đi đến, một đường cũng đã bị chủng tộc cho bày sẵn đường, hơn nữa từ bên ngoài xem ra cũng cực kỳ tự nhiên, tựa hồ cũng không có bị người động tới dấu vết. Ở trên đỉnh núi càng là có một chỗ bằng phẳng điểm cao nhất, có thể đem bên trong sơn cốc tất cả sinh vật bao trùm. Đương nhiên này cũng không phải chủng tộc duy nhất điểm công kích, ở thung lũng bốn phía còn có hơn 10 điện tương trùng quần, chúng nó mỗi một người đều bò đến địa điểm dự định thủ thế chờ đợi. Mà ở chỗ xa hơn, vô số trùng triều đang toàn lực hướng về nơi này chạy trốn, dù sao kế hoạch không sánh được biến hóa, Khải Lệ cũng không định đến chính mình dùng này 500 con điện tương trùng liền có thể đem ma thú các vương giả một lưới bắt hết, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn còn cần vô tận bầy sâu đến nhấn chìm đối thủ. La nổ tung trùng, nhanh tiêu diệt bọn họ. Cẩn thận đừng dính chặt chúng nó dịch, cái kia đều là siêu cấp axit mạnh. Lợi Tư Lan nhìn thấy mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cái hố, sau đó từng con thân mạo ánh sáng xanh lục nổ tung trùng liền bò đi ra. Mà ở thung lũng bốn phía trên ngọn núi từng con sắp thái sặc sỡ hồ điệp hình chủng tộc cũng chậm rãi từ hầm ngầm bên trong bay ra, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều tung bay những này nhìn như mỹ lệ nhưng cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc. Như vậy quá bị động. Chúng ta giết ra ngoài. Đế Tư La đem vẫn nổ tung trùng chém thành hai nửa, cùng sử dụng hệ nước phép thuật đưa nó còn chưa kịp nổ tung thân thể vây ở một giường như bóng nước như thế phép thuật kết giới bên trong. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon, sau đó lập tức bỏ vào trong một cái hố, sau đó bên trong liền vang lên một trận chủng tộc thống khổ tiếng gào thét. Cho dù Đế Tư La là lẹ vẹo 10 cường giả cũng không dám tùy ý đi đón xúc những này axit mạnh, tuy rằng chỉ cần mình chú ý một hồi những này axit mạnh cũng liền có thể tổn thương đến chính mình, nhưng để axit đẩy trời bay loạn hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Mà nổ tung trùng cũng không phải miễn dịch loại này axit, chỉ có trong cơ thể nó một tầng niêm mạc mới có thể trong khoảng thời gian ngắn từ chối axit ăn mòn, có điều thời gian dài tầng này niêm mạc cũng không chống đỡ được axit ăn mòn, cái này cũng là nổ tung trùng tuổi thọ ngắn ngủi một người trong đó nguyên nhân. Vì lẽ đó rõ ràng, coi như là nổ tung trùng đụng tới loại này axit cũng sẽ bị thương tổn. Nghe được Đế Tư La sau mấy cái chín cấp ma thú trực tiếp bay lên hướng về ngoài thung lũng phóng đi. Khải Lệ hiển nhiên cũng đã sớm dự liệu được tình huống như thế, hắn cũng không có ngây thơ cho rằng nổ tung trùng liền có thể đem những ma thú này vương giả một lưới bắt hết, những này nổ tung trùng có điều là vì để cho điện tương trùng môn có càng nhiều thời gian chuẩn bị, dù sao chúng nó mới là trận chiến này chủ lực. Chỉ thấy gần vạn con kết giới trùng trên người sắp thái sặc sỡ phù văn đột nhiên tung bay trên không trung, một to lớn màu xanh lam kết giới trong nháy mắt liền đem toàn bộ thung lũng bao phủ lại. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư, Kidian, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 9, điện tương hiển uy. Đáng ghét, đánh vỡ bọn họ. Đế Tư La nhắm mắt lại, bốn phía trong nháy mắt liền xuất hiện số lượng khổng lồ màu xanh lam phù văn dường như thiêu đốt bình thường nhảy lên, không tới chốc lát những đùa chú này liền tạo thành một khổng lồ màu xanh lam trận pháp. Bao tuyết thuật. Theo Đế Tư La gầm lên giận dữ, từ trong trận pháp đột nhiên xuất hiện một gần một mét đường kính lồi lõm băng cầu, sau đó tốc độ cực nhanh va về phía do kết giới trùng tạo thành ma lực kết giới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp thung lũng, bởi vì bị kết giới trùng niêm phong lại cùng địa hình nguyên nhân âm thanh không cách nào khuếch tán. To lớn tiếng vang thậm chí đem bên trong sơn cốc ma thú các vương giả đều chấn động đến mức đầu góc say xe. Theo một trận băng tra cùng sương mù tản ra, Đế Tư La khó mà tin nổi nhìn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại màu xanh lam kết giới. Chuyện này, quá khó mà tin nổi, đây là cái gì kết giới dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đế Tư La chấn động tột đỉnh. Mọi người cùng nhau đến. Nhìn thấy Đế Tư La không phá ra được kết giới 20 mấy ma thú vương giả trực tiếp bay lên bầu trời, mặt đất nổ tung trùng tuy rằng quần quần không dứt từ lòng đất bốc lên, nhưng ở đây đều không phải người bình thường. Lưu lại người vẫn cứ có thể dễ dàng phòng ngự trụ những kia giống như là thủy triều vọt tới nổ tung trùng. Có điều lại nói lúc này không lớn bên trong thung lũng đã chất đầy nổ tung trùng thi thể, nhưng đông đảo ma thú vương giả vẫn cứ cảm giác những này nổ tung trùng cùng giết không xong như thế. Bọn họ không biết chính là ở sâu dưới lòng đất, gần 2,000 con bọ cánh vàng chính không ngừng mà ấp nổ tung trùng, mặc cho ma thú các vương giả pháp lực ngất trời cũng không thể đem bọn họ sát quang. Giữa bầu trời 20 mấy ma thú vương giả liếc nhìn nhau, nếu như là ở bình thường bọn họ tự nhiên không thể đồng thời hợp tác. Nhưng bây giờ đối mặt chủng tộc uy hiếp bọn họ còn không khuynh lực hợp tác đại gia cũng phải chơi xong. Cho nên bọn họ rất có hiểu ngầm bắt đầu điều động trong cơ thể ma lực, từng cái ẩn chứa khổng lồ ma lực phù văn bay múa đầy trời. Cách đó không xa một ngọn núi bên trong, Khải Lệ phân thân khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Bên trong thung lũng hơn 20 cái to lớn trận pháp gần như cùng lúc đó hình thành, sau đó các loại phép thuật gần như cùng lúc đó bay ra trận pháp. Trên thực tế nhiều ma thú như vậy nếu như hợp lực sử dụng hỗn hợp hệ cấm chú uy lực của nó có thể tưởng tượng được, có điều những này phòng bị lẫn nhau ma thú vương giả đồng thời bắn ra pháp thuật đã là cực hạn. Lại làm sao có khả năng hợp tác phóng thích hỗn hợp hệ cấm chú. Muôn màu muôn vẻ phép thuật vừa mới bay ra trận pháp, cái kia do gần vạn kết giới trùng bố trí ma lực kết giới dĩ nhiên đột nhiên liền như vậy biến mất rồi, từng cái phép thuật giống như pháo hoa bay về phía bầu trời có vẻ cực kỳ bao la. Có điều một luồng khổng lồ nguy hiểm khí tức nhưng trong nháy mắt đem những người này ép đến cơ hồ không thở nổi. Chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số màu xanh lam tia sáng chính bằng tốc độ kinh người bay về phía bọn họ.
Ầm, ầm, ầm.
So với mấy chục tên ma thú vương giả đồng thời sử dụng phép thuật còn muốn đồ sộ tình cảnh trực tiếp để ở đây hết thảy ma thú vương giả cũng vì đó một tức. Bay lên đến nhanh, rơi xuống đồng dạng cấp tốc, có điều so với những kia bị đánh xuống đến ma thú vương giả không có hạ xuống ma thú vương giả càng thêm xui xẻo, bởi vì bọn họ cũng không tiếp tục khả năng hạ xuống.
Này, đây là cái gì?
Bối Lợi Tây một mặt dại ra nhìn lên bầu trời bên trong trong nháy mắt bị tức hóa đế tư la chờ người. Khá giống là thông minh tề áo năng lượng tháo. Có điều làm sao có khả năng có nhiều như vậy thông minh tề áo?
Lợi Tư Lan lẩm bẩm nói.
Vừa nay hắn tuy rằng bị cường quang đem con mắt lắc trụ cũng không có thấy rõ, nhưng tinh thần cảm ứng bên trong đã phát giác vừa nay có ít nhất 500 phát như vậy năng lượng tháo, hơn nữa mỗi một phát uy lực đều không thể so thông minh tề áo thấp. Điện tương trùng mặc dù là 8 cấp sinh vật, nhưng nó thân thể cao lớn bên trong 70% nội tạng đều là có thể phóng ra đại uy lực điện tương pháo mà sinh. Có thể nói đây là một ngoại trừ hình thể hơn tử không hề năng lực cận chiến sâu. Có điều nó cường liền cường ở về điểm này, một chỉ có thể một loại phương thức công kích sâu uy lực của nó có thể tưởng tượng được, nó phóng ra điện tương pháo so với thông minh tề áo phổ thông một đòn cũng không phân cao thấp, hơn 500 cái điện tương trùng đồng thời uy lực công kích có thể tưởng tượng được. Mà vừa nay cái kia một làn công kích sở dĩ chưa hề đem những ma thú kia các vương giả diệt sạch cũng không phải là bởi vì sống sót những ma thú kia vương giả quá mạnh, phải biết lẹ vẹo 10 ma thú vương giả đế tư la vội vàng dưới bố trí kết giới thậm chí ngay cả không. Một giây đều không thể ngăn cản lại liền bị trong nháy mắt khí hóa. Còn lại những kia sống sót ma thú vương giả đều là có một ít chạy trốn phép thuật đồng thời nhân vì những thứ khác đứng nuôi chịu xào ma thú vương giả ngăn cản một hồi mới có cơ hội trốn ra được, đồng thời bọn họ còn mỗi cái mang thương, trên người còn thỉnh thoảng thoát ra một trận màu xanh lam địa quang. Không thể liều mạng, đại gia tách ra trốn đi.
Lợi Tư Lan nói xong bên người lập tức bay lên một trận phù văn, sau đó cả người đều hóa thành một vệt sáng trùng ra khỏi sân gốc.
Đáng ghét, chạy trốn tốc độ vẫn đúng là nhanh.
Bối Lợi Tây ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng cũng cho mình bỏ thêm một trôi nội thuật, sau đó cũng tốc độ cực nhanh nhằm phía bầu trời. Có điều giữa lúc hắn sắp bay ra khỏi sơn cốc thì cái kia màu xanh lam kết giới nhưng xuất hiện lần nữa. Không cẩn thận thả chạy một ma thú vương giả Khải Lệ đã rất ảo não, Lợi Tư Lan thần bí chạy trốn phép thuật tốc độ quá nhanh để kết giới trùng căn bản là không thể phản ứng lại đây, mà Bối Lợi Tây như thế chậm tốc độ nếu như lại làm cho nàng chạy vậy thì quá không còn gì để nói.
Đáng ghét.
Còn kém một bước.
Nhìn thấy kết giới xuất hiện lần nữa Bối Lợi Tây không thể không lần thứ hai trở về mặt đất, vừa nãy mười mấy cái ma thú vương giả trong nháy mắt bị tức hóa tình cảnh hắn là từng trải qua, cho dù có ngốc hắn cũng không biết bay đến bầu trời làm miếng ngắm. Có điều muốn dùng kết giới trùng đem bên trong thung lũng hết thảy ma thú vương giả đều vây chết hiển nhiên là nói chuyện viển vông, những ma thú kia các vương giả có thể trở thành 9 cấp cường giả có người nào là ăn cơm trắng.
UU đọc sách, http://vđvđvđ.com,
trước đây bọn họ không chạy là thật sự coi chính mình bị vây quanh, chỉ có thể cùng cái khác ma thú các vương giả hợp tác mới có thể đánh bại chủng tộc. Nhưng bây giờ xem ra đánh bại chủng tộc loại ý nghĩ này hoàn toàn chính là đang nói đùa. Không thấy liền mạnh mẽ đế tư la đều trong nháy mắt hóa thành hôi phi sao?
Ta đi trước một bước.
Một tên vẻ mặt gian rảo ma thú vương giả nói xong liền biến mất ở tại chỗ, mà dưới người của hắn dĩ nhiên xuất hiện một thâm động, có điều rất nhanh cái này động dần dần liền biến mất không thấy hình bóng.
Đáng ghét, ba la người đại lão này thử dĩ nhiên chính mình đi rồi.
Còn đem mình đánh động cho khép lại, quá có thể khí.
Một trên mặt tất cả đều là báo văn ma thú vương giả hai mắt phun lửa nói rằng.
Hắn sợ chúng ta đuổi tới sau sẽ trở thành chủng tộc truy sát mục tiêu chủ yếu.
So với bên trong thung lũng nhiều như vậy mục tiêu tới nói hắn nhất định sẽ trở thành thứ yếu mục tiêu, chạy trốn tỷ lệ đương nhiên càng lớn.
Một cái đầu trên thiêu đốt ngọn lửa màu trắng ma thú vương giả bĩu môi một cái nói, sau đó liền ở trên hư không tìm một vòng tròn lớn, một hố đen liền đột ngột xuất hiện ở nơi này.
Có cơ hội ta chắc chắn để chủng tộc đẹp đẽ, nhưng ở hoàn cảnh này ta có thể không phát huy ra thực lực đến, ta đi trước một bước.
Tên kia ma thú vương giả nói xong liền nhảy vào chỗ trống, những người khác nhìn thấy tình huống này vội vàng theo tới, có điều hấp động kia nhưng ở hắn nhảy vào trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 10, bầy sâu.
Mỗi cái ma thú vương giả các hiện thần thông trốn ra khỏi sân cốc. Có điều càng nhiều ma thú vương giả có những này đặc thù bản lĩnh, tỉ như cấp 10 ma thú vương giả Bối Lợi Tây.
Vào đúng lúc này ma thú các vương giả ích kỷ liền cho thấy đến rồi, kỳ thực có bọn họ đều nắm giữ đặc biệt năng lực, hoàn toàn có năng lực đem những người này mang đi, nhưng giờ khắc này vì chạy trốn bọn họ mới chẳng muốn quản những người này đây.
Hừ, chạy ba cái, có điều các ngươi coi chính mình thật sự chạy đi được sao?
Khải Lệ cười lạnh nói.
Ở ngoài thung lũng 20 dặm nơi, bị dày đặc lá cây che đậy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một lục giác trận pháp lập lòe ánh sáng, một lát sau một hố sâu liền lặng yên xuất hiện ở tại chỗ.
Một vẻ mặt gian rảo người lặng lẽ từ bên trong bát đi ra, hèn mọn liếc nhìn bốn phía sau thở phào nói, có thể coi là đi ra.
Có điều hắn lại không phát hiện ở cách đó không xa một thân cây lá tươi tốt trên cây to, một chỉ có to bằng móng tay trinh sát trùng đem hết thảy đều xem rõ rõ ràng ràng.
Ba la cũng chính là cái kia vẻ mặt gian rảo ma thú vương giả tự có cảm giác.
Lại quan sát bốn phía một cái không phát hiện cái gì sau nói rằng, nơi đây thật là quỷ dị, mau chóng rời đi lại nói.
Nói xong liền nhanh chóng như phương Tây chạy đi.
Có điều chính ở di chuyển nhanh chóng ba la lại đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt nguy hiểm khí tức phả vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên mấy màu xanh lam chùm sáng chính phi hướng mình, tốc độ nhanh chóng hầu như để hắn không phản ứng kịp.
Ầm,
ầm.
Một trận kịch liệt nổ tung qua đi tại chỗ chỉ để lại tàn tạ khắp nơi, đầy đất đều là pha lê hóa vật chất, thỉnh thoảng còn bước lên một trận màu xanh lam điện lưu. Mà ở cách đó không xa một con gần 5 mét đại con chuột nhưng đầy mặt sợ hãi nhìn nơi nào, nó một cái chân trước đã đứt đoạn mất một nửa, mặt trên thỉnh thoảng bước lên màu xanh lam điện lưu nhưng chứng minh phát sinh ở trên người hắn tất cả. May là tốc độ của ta rất nhanh, lại khôi phục bản thể, không phải vậy khẳng định chơi xong. Ba La sợ hãi nói rằng, so với cái khác bộ tộc có trí tuệ ma thú có hắn ưu thế của chính mình cùng thế yếu, nếu như là nhân loại 9 cấp cường giả bất kể là thực lực vẫn là sự linh hoạt đều so với bình thường ma thú lớn mạnh hơn, vì lẽ đó ma thú các vương giả thường thường yêu thích hóa thành hình người để chiến đấu. Bất quá bọn hắn thể tích to lớn bản thể cũng không phải là không có ưu thế, so với nhân loại hình thái đến hình thái ma thú sức phòng ngự có thể nói là cường khủng bố. Hơn nữa ma thú so với nhân loại tới nói ưu thế lớn hơn nữa ở chỗ ma thú đều là sẽ phù văn phép thuật, hơn nữa bản thân cận chiến thực lực cũng không tầm thường. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy lần sau liền không nhất định có số may như vậy. Ba La nói xong chạy đi liền chạy, có điều bốn phía nhưng chuyển ra một trận để hắn sợ hãi âm thanh. Tê vô số trùng tiếng hót vang vọng bốn phía, trong lúc vô tình hắn đã bị từ đằng xa tới rồi bầy sâu vây quanh. Hống. To lớn con chuột ngoác miệng ra một tiếng to lớn tiếng thú gào trực tiếp đem bốn phía trùng tiếng hót tất cả đều che lại. Dù sao cũng là cấp 9 ma thú cho dù lại tiết mệnh cũng có mấy phần hỏa khí. Vừa nãy ngoại trừ vì tự sát mà sinh nổ tung trùng ở ngoài liền chủng tộc đều chưa thấy liền bị chủng tộc đánh ngông. Giờ khắc này ngược lại đã bị chủng tộc vây quanh trái lại gây nên hắn hung tính. Có điều này một tiếng thú hống tuy rằng xác thực rất lớn, nhưng dù sao lực có kiệt, làm tiếng thú gào đỉnh chỉ thì bốn phía trùng tiếng hót lại vang lên, sau đó liền từ bốn phía trong rừng cây đi ra từng con mắt mạo hồng mang cho con, chúng nó điên cuồng trong ánh mắt không nhìn ra một tia đối mặt sinh vật mạnh mẽ lòng sợ hãi, có chỉ là điên cuồng sát ý. Chính mình âm thanh không có đạt đến nên có hiệu quả để Ba La rất là tức giận nhưng mỗi khi thấy những kia đầy mắt điên cuồng sâu thì một luồng hơi lạnh liền từ đáy lòng của hắn xông ra. Chính mình dĩ nhiên phải sợ những này dường như run rế như thế cặn bã. Một luồng càng cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt biến tràn ngập đến hắn toàn thân, đều đi chết đi. Vô số màu vàng phù văn lăng không tạo thành một huyền ảo trận pháp, một luồng khổng lồ nguyên tố đất khí tức lấy hắn làm trung tâm tản mát ra. Ấm áp để ầm ầm. Mặt đất đột nhiên một trận rung động, vô số thổ đâm bỗng dưng từ trên đất bằng đột nhiên thoát ra đem đột nhiên không kịp chuẩn bị chó con môn chát máu thịt tung tóe, vẹn vẹn không tới 3 giây chu vi liền trở nên dường như địa ngục bình thường máu tanh, có điều nhất thời bốn phía liền biến một mảnh an bình sáu. Thuấn phát phạm vi lớn quần thể phép thuật. Quả nhiên không hổ là ma thú vương giả đây, may mà đem phần lớn đều khốn tiến vào bên trong thung lũng, không phải vậy một trận vẫn đúng là khó nói đây. Khải Lệ kinh dị nhìn tất cả những thứ này, hắn không nghĩ tới bị trọng thương ma thú vương giả vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đây là một phạm vi lớn 8 cấp phép thuật, uy lực của nó đã tiếp cận phổ thông cấm chú, dùng để giết chỉ có cấp 2 thực lực chó con đương nhiên là một giết một đám lớn. Có điều so với nhân loại, nắm giữ ma hoạch ma thú vương giả tuy rằng chứa đựng ma lực muốn nhiều hơn nhưng thuấn phát 8 cấp phép thuật tiêu hao lực lượng tinh thần nhưng là bất luận làm sao đều không thể bù đắp. Chúng chi hắn mới vừa rồi còn là thả một càng tiêu hao lực lượng tinh thần thông địa thuật. Nhưng Ba La nhưng thỏa mãn nhìn hết thảy trước mắt, chính mình trước sau là đứng thẳng ở thế giới đỉnh 9 cấp cường giả, những này run rế làm sao có khả năng cùng mình chống lại. Có điều tiếp theo xa xa lần thứ 2 truyền đến trùng tiếng hót lại làm cho Ba La biến sắc mặt, những con trùng này thật sự không sợ hãi cái chết sao? Cùng những tia nổ tung trùng như thế sớm đã đem sinh tử không để ý. Chỉ chốc lát càng nhiều bầy sâu liền đem hắn lần thứ 2 vi lên. Nhìn những kia giẫm chính mình đồng loại trên thi thể không ngừng mà miệng lớn nuốt ăn sâu, Ba La chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận. Chính mình đến tột cùng ở cùng ra sao sinh vật chiến đấu a? Lần thứ 2 sử dụng phạm vi lớn tính sát thương phép thuật hiển nhiên không sáng suốt, nếu như mình còn muốn giết ra khỏi trùng vây nhất định phải bảo lưu đầy đủ ma lực. Nghĩ tới đây, Ba La to lớn con chuột thân thể bay ra từng đạo màu vàng phù văn, trên da của hắn dĩ nhiên chậm rãi kết ra một tầng thanh màu vàng hòn đá. Cấp 5 thạch gia thuật, tan vỡ các ngươi hàm răng. Ba La nói liền khập khiễng vọt vào chó con quần bên trong. Hống. Tê, vô số âm thanh vang vọng này một cái rừng. Từng con chó con nhào tới trên người hắn lại cắn lại chảo. Nhưng là đổi lấy chỉ là chảo tầng tiếp theo tầng nham thạch mảnh vỡ, hơn nữa quá một quãng thời gian ban tiếp trên người sẽ tránh ra một trận ánh vàng, nguyên bản bị tóm thủng trăm ngàn lô hóa đá ra rẻ trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Mà Ba La chỉ cần dùng hắn còn lại cái kia cái móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, mấy con chó con liền mở tràng phá đố. Có điều cứ việc vậy thì như là một trường giết chóc, nhưng số lượng hầu như vô cùng vô tận chó con vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Đáng ghét, thông địa thuật chỉ có thể đem chính mình truyền tống đến 20 mấy dặm bên trong, hơn nữa quá tiêu hao lực lượng tinh thần không phải vậy đã sớm đi rồi. Ba La không ngừng mà vì chính mình thạch ra thuật truyền tống ma lực, nhưng kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần lại làm cho hắn bắt đầu âm thầm nóng ruột lên. Hống. Vẫn manh tượng trùng một đường đụng vào vô số đại thụ che trời hướng về Ba La nỗ lực mà tới. Chương 11, cấp giết. Manh tượng trùng thân thể cao lớn cho Ba La mang đến rất lớn áp lực, có điều bộ tỷ có thể cảm giác được ra nó chỉ là một 8 cấp sinh vật, vì có thể mau chóng xông ra vòng vây Ba La trực liền nhằm phía manh tượng trùng. Hống. Manh tượng trùng trên người hồng mang lóe lên liền mở ra gấp 10 lần cự lực, sau đó một cước liền đạp xuống. Nó cũng sẽ không bận tâm những kia treo ở Ba La trên người chó con. Ầm. Một trận bụi bằng tung bay, mà nguyên bản 4-5 mét to nhỏ Ba La nhưng trực tiếp biến mất ở mãnh tượng trùng dưới chân. Hống. Mãnh tượng trùng hưng phấn gào thét, tựa hồ là muốn lấy được nữ hoàng cùng chúa tể biểu dương. Có điều âm thanh mới vang lên một nửa liền đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy mãnh tượng trùng cái kia so với áo giáp còn cứng rắn hơn giáp xác lại bị vài gốc từ lòng đất xuyên lên màu vàng địa đâm thủng thấu. Ầm ầm. Manh tượng trùng cái kia như là ma thần thân thể theo địa đâm tan vỡ ầm ầm ngã xuống, mà ở nó chân cái kế tiếp to lớn cái hố bên trong thì lại khảm nạm một máu thịt be bét hầu như không nhìn ra thân hình cự đại lao thử. Dĩ nhiên lật thuyền trong mương, đều nói manh tượng trùng da dày, không nghĩ tới sức mạnh dĩ nhiên lớn đến mức độ như vậy. Ba La Jun lập cập nói, tê một đám chó con đem khảm nạm đến thổ địa dưới Ba La Vi lên, trong mắt dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn. Cách nơi này ở bên ngoài hơn 30 dặm một chỗ đá tảng bên, một cả người tản tạ không hoàn toàn độc giác mã chính đang không ngừng thở hổn hển, trên người hắn mang theo mấy con chó con chính dụng cả tay chân cắn xé thân thể của hắn, có điều hắn nhưng liền động đậy khí lực đều không có. Một tay cầm trường kiếm bình thường người trung niên cao mày phất phất tay, những kia còn ở gặm cắn hắn chó con môn gầm nhẹ tứ tán ra. Có thể mở ra cự ly ngắn lỗ sâu băng diễm độc giác mã, người gen đối với chủ nhân nhưng là rất trọng yếu. Người kia quay về hắn nói rằng, trung tộc, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận, phải biết phía trên thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất cũng không phải sấm sét thái thản, mà là chúng ta số lượng ma thú khổng lồ vương giả. Cái kia băng diễm độc giác mã thở hổn hển đứt quãng địa nói rằng, hắn mang tính tiêu chí biểu trưng băng diễm chính đang chậm chậm tắt. Hừ, một đám chỉ biết tự giết lẫn nhau ma thú vương giả, có thể thành cái gì khí hậu? Thế giới này sớm muộn đều là chủ nhân. Người trung niên chính là vẫn bảo vệ ở khải lệ bên người bị liệt, học tập vượt xa thế giới này thánh đường chiến kỹ làm cho hắn có thể ung dung vượt cấp chiến đấu, đánh giết một đồng cấp ma thú vương giả ung dung trình độ có thể tưởng tượng được. Mà ở cách nơi này trăm dặm ở ngoài một nơi khác, hóa thành lưu quang trốn ra khỏi sơn cốc Lợi Tư Lan đã hoàn nguyên đến chính mình bản thể, một dường như run như thế to lớn sinh vật, có điều hắn đầu liên tục nhúc nhích xúc tu so với run càng thêm buồn nôn. Mà ở Lợi Tư Lan trước mặt một so với hắn còn đại một vòng cự xà đối diện hắn không ngừng mà phun ra tinh hồng xà tín, màu vàng xà đồng tỏa ra thấu xương sắc ý. Bác Lạc Đặc, ngươi vì sao lại từ bỏ chân thần tôn nghiêm khuất phục ở tại chủng tộc? Lợi Tư Lan buồn nôn miệng rộng phát sinh một trận ầm 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 âm thanh. Chúa tể vĩ đại là ngươi vĩnh viễn cũng không thể rõ ràng. Lợi Tư Lan, nếu như ngươi hiện tại chịu đầu hàng ta còn có thể bảo đảm ngươi bất tử. Bác Lạc Đặc phun ra xà tín nói rằng, ngươi có thể đây là một kỳ hoa, ý chí như vậy không kiên định ngươi là làm sao đạt đến chân thần cảnh giới? Lợi Tư Lan rất hứng thú hỏi. Trên thực tế mỗi một cái dựa vào năng lực chính mình trở thành lẹ vẹo 10 cường giả nhân ý chí tất nhiên sẽ so với bình thường người kiên định, bằng không hắn lại làm sao có khả năng hiểu được linh hồn chân lý. Đương nhiên như Sở Hằng như vậy dựa vào thủ đoạn khác tiến vào chân thần cảnh giới người là một bất ngờ, người như vậy so với dùng chính mình nỗ lực đột phá người trên tâm tính sẽ có một ít thiếu hụt, nhưng sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn hiện tượng. Hơn nữa mạnh mẽ linh hồn cảnh giới sẽ không ngừng phản bù Sở Hằng tinh thần biển ý thức, chỉ cần Sở Hằng đồng ý, muốn bù đắp những này cũng không khó khăn. Bác Lạc Đặc là một người dựa vào tự thân năng lực đột phá phàm nhân cảnh giới cường giả ý nghĩa trí mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó Lợi Tư Lan đối với Bác Lạc Đặc vì sao lại hướng về Sở Hằng quỷ gối cảm thấy phi thường khó có thể tin tưởng được. Có điều Bác Lạc Đặc cũng sẽ không hướng về hắn giải thích mình bị chuyển hóa thành chủng tộc sự tình, hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị để Bác Lạc Đặc chuyển hóa trở thành chủng tộc đơn vị. Phải biết Sở Hằng vì chuyển hóa Bác Lạc Đặc nhưng là tiêu tốn hơn 1 vạn sinh mệnh năng lượng. Vậy cũng là có thể ấp mấy trăm con điện tương trùng năng lượng khổng lồ. Kha kha kha, ngươi không cần biết những này. Bởi vì rất nhanh ngươi sẽ biến mất ở trên thế giới này. Bác Lạc Đặc âm hiểm cười nói. Ngông cuồng Bác Lạc Đặc, chỉ bằng ngươi cấp 10 cấp trung thực lực muốn giữ ta lại. Lợi Tư Lan ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng dùng lực lượng tinh thần nhìn quét bốn phía, hắn cũng không e ngại Bác Lạc Đặc, hắn sợ sệt chính là chủng tộc cao thủ. Không cần tìm, chúng ta ở đây. Thanh âm đột nhiên xuất hiện để Lợi Tư Lan cả kinh, Bác Lạc Đặc to lớn đầu rắn trên không biết ở khi nào xuất hiện 2 tên cầm trường kiếm mặc áo bào đỏ nhân loại. Các ngươi làm sao có khả năng giấu giếm được cảm nhận của ta? Lợi Tư Lan khó mà tin nổi hỏi. Thánh quang không chỗ nào mà không bao lấy. Một người trong đó trên người né qua một đạo ánh sáng dịu dịu lạnh nhạt nói rằng: "Thánh quang, các ngươi là thánh kỵ sĩ, các ngươi là chủng tộc Hồng Y giáo chủ." Lợi Tư Lan kinh hô: "Ngươi biết đến không ít mà." Có điều rất đáng tiếc cũng không có khen thưởng một người khác, Hồng Y giáo chủ đem trường kiếm vung một cái, mặt trên tia sáng chói mắt đâm vào Lợi Tư Lan con mắt một trận đau đớn. Buồn cười, hai cái thánh kỵ sĩ cho dù có Bác Lạc Đặc trợ giúp có thể làm sao đạt được ta. Nếu như hai người các ngươi là thần kỵ sĩ ta còn có thể lo lắng một ít. Đọc sách ạ. Lợi Tư Lan trên thực tế cũng không muốn sẽ cùng bọn họ kéo dài thời gian, dù sao nơi này vẫn không có thoát ly chủng tộc vây quanh, nhưng hắn thực sự là đoán không ra hai người này có thể giấu giếm được hắn nhận biết cường giả bí ẩn. U đọc sách, vô cản xú con. Hai người này chính là nắm giữ thánh kỵ sĩ đỉnh cao thực lực Khải Tắt cùng thánh kỵ sĩ trung tầng thực lực Đa Long. Bọn họ sử dụng chính là thánh đường chiến kỹ bên trong một loại có thể che đậy tự thân khí tức đồng thời ẩn thân chiến kỹ. Có điều khuyết điểm nhưng rất rõ ràng, ở ẩn thân trong lúc bọn họ không thể có mảy may động tác, bằng không tất nhiên sẽ loại bỏ ẩn thân trạng thái. Hai người này vẫn luôn ở tại Bác Lạc Đặc trên đầu. Kỳ thực bọn họ cũng không có cái gì đặc thù ý tứ, chỉ là vì thí nghiệm dưới như vậy chiến kỹ có thể không đã lừa gạt chân thần cảnh giới cường giả. Hiệu quả rõ ràng, Lợi Tư Lan hoàn toàn không có phát hiện bọn họ. Có thể hay không lưu lại ngươi thử một chút thì biết. Đa Long nói xong đem trường kiếm một lần. Kiếm trên ánh sáng càng thêm mãnh liệt, có điều sau đó liền rất đột ngột biến mất ở tại chỗ. Ở nơi nào? Ẩn thân. Nhìn thấy Đa Long vừa biến mất, Lợi Tư Lan sắc thực bị dọa cho sợ rồi, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được Đa Long liền ở xung quanh hắn. Nếu là ba người vây giết hắn, Bác Lạc Đặc cùng Khải Tắt cũng sẽ không tùy ý Lợi Tư Lan đi cảm thụ Đa Long vị trí, chỉ thấy Bác Lạc Đặc to lớn miệng rắn một tấm, từng cái màu đỏ phù văn dường như hỏa diễm như thế bốc cháy lên, nhanh chóng nhảy lên tạo thành một thần bí trận pháp. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư, Kidian, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 12, liều mạng. Nhìn thấy Bác Lạc Đặc động tác, Lợi Tư Lan không dám thất lễ, giờ khắc này hắn đã không lo được cái kia biến mất nhân loại thánh kỵ sĩ, so với một chín cấp thánh kỵ sĩ tới nói lẹ vẹo 10 Bác Lạc Đặc uy hiếp càng to lớn hơn. Nham thạch hàng rào. Theo Lợi Tư Lan, từng cái màu vàng đất phù văn từ trong thân thể của hắn phiêu bay ra. Cơ hội tốt. Đa Long thừa dịp Lợi Tư Lan điều động phù văn chống rông trực tiếp xuất hiện ở Lợi Tư Lan sau lưng, giơ lên trong tay tràn ngập thánh quang đấu khí trường kiếm trực tiếp đâm hướng về phía Lợi Tư Lan phía sau lưng. Ở Lợi Tư Lan trong lòng tuy rằng chín cấp chủng tộc thánh kỵ sĩ không sánh được Bác Lạc Đặc uy hiếp, nhưng cũng vẫn không có làm được hoàn toàn không thấy trình độ, hắn vẫn không có như vậy tự đại. Tuy rằng đem phần lớn tinh lực đều đặt ở Bác Lạc Đặc trên người, nhưng đối với Đa Long cũng không phải một điểm không phòng bị. Thạch gia thuật. Theo Lợi Tư Lan một tầng thanh màu vàng nham thạch trong nháy mắt liền đem Đa Long muốn công kích vị trí bao trùm trên, so với chín cấp ba la, lẹ vẹo 10 Lợi Tư Lan phóng thích thạch gia thuật độ mạnh chính là một cái khác khái niệm. Hơn nữa Lợi Tư Lan cũng không có ngây thơ cho rằng thạch gia thuật có thể chống lại chín cấp thánh kỵ sĩ. Thạch gia thuật chỉ là ngắn ngủi chống đối một hồi hắn, dựa vào chính mình mạnh mẽ cường độ thân thể lẽ ra có thể gắng gượng chống đỡ hắn đòn đánh này. Vì đem nham thạch hàng rào cái này pháp thuật phòng ngự thả ra ngoài mà trực tiếp coi rẻ sự tồn tại của ta. Đa Long khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Ầm. Đa Long trường kiếm trực tiếp đâm vào Lợi Tư Lan phía sau lưng. Hống. Lợi Tư Lan thân thể to lớn trực tiếp phi ngã trên mặt đất, mà chín cấp phép thuật nham thạch hàng rào vừa tạo thành một nửa trận pháp cũng ầm ầm đổ nát. Mà lúc này đối với Lợi Tư Lan tới nói uy hiếp lớn nhất cũng không phải Đa Long cái kia vượt qua hắn dự đoán một chiêu kiếm, cũng không phải phép thuật bị cắt đứt phép thuật phản vệ, mà là Bác Lạc Đặc đã thành hình cũng hướng về hắn bay tới chín cấp phép thuật hỏa nước ba. Cố thủ kết giới. Miễn cưỡng áp chế lại ma hoạch bên trong bởi vì phép thuật phản vệ mà sao động ma lực, Lợi Tư Lan bổ cứu giống như thuấn phát ra một tám cấp kết giới. Ầm. Mạnh mẽ chín cấp phép thuật như bẻ cành khô phá tan rồi cố thủ kết giới, trong nháy mắt mãnh liệt nhiệt độ cao liền đem Lợi Tư Lan thiêu thống khổ gào thét. Chín cấp phép thuật nếu như trải qua thời gian dài xúc lực ngâm sướng đem trực tiếp tiến hóa thành cấm chú, mạnh mẽ như vậy phép thuật lại làm sao có khả năng là một nho nhỏ cố thủ kết giới có thể ngăn cản? Bác Lạc Đặc, ta muốn mạng của ngươi. Ở trong ngọn lửa thiêu đốt, Lợi Tư Lan phẫn nộ gầm rú, sau đó hắn buồn nôn miệng rộng một tấm một luồng chất lỏng màu xanh lục liền hướng về Bác Lạc Đặc phun tung tóe mà tới. Bác Lạc Đặc không nghĩ tới Lợi Tư Lan ở tình huống như vậy còn có thể liều mạng phản kích, mắt thấy đã đến không kịp né tránh không thể làm gì khác hơn là chống đỡ lấy một tám cấp phép thuật kết giới hỏa diễm chi thuẫn. Có điều bất ngờ đúng vào lúc này phát sinh. Chỉ thấy cái kia chất lỏng màu xanh lục phun tung tóe ở hỏa diễm chi thuẫn trên dĩ nhiên không hề lực cản trở tới, sau đó không có chút hồi hộp nào lâm Bác Lạc Đặc một thần. Mà Khải Tát ở phát hiện tình huống không đúng thì đã sớm phát động hắn chiến kỹ biến mất ở tại chỗ. Hống, là axit mạnh, có thể ăn mòn năng lượng axit mạnh. Bác Lạc Đặc cong lên to lớn thân rắn thống khổ gào thét, mà biến mất ở tại chỗ Khải Tát thì lại xuất hiện ở trên một cây đại thụ, cau mày nhìn cái kia liên tục thống khổ lăn lộn Bác Lạc Đặc. Hắn là Sở Hằng vì không có thời gian tiêu tốn rất nhiều sinh mệnh năng lượng trực tiếp dùng kỳ phục sinh cũng cải tạo, bây giờ hắn đối với Sở Hằng tới nói còn có tác dụng lớn, không thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Nghĩ tới đây Khải Tát giơ lên trường kiếm. Một luồng ánh sáng dịu dịu chậm rãi rơi ra ở Bác Lạc Đặc trên thân thể. Có điều để Khải Tát không tưởng tượng nổi chính là cái kia dùng để trị liệu thương thế thánh liệu thuật phản phất lại như axit mạnh chất xúc tác như thế gia tốc Bác Lạc Đặc bị ăn mòn trình độ. Mà Bác Lạc Đặc không thể không giống to, hắn có thể ăn mòn năng lượng. Ta ma hạch đã xong. Nói xong tại chỗ co giật hai lần liền không một tiếng động. Khải Tát mặt âm trầm nhìn đã ngỏm rồi Bác Lạc Đặc, đến trước hắn đã hướng về Sở Hàng bảo đảm ba người bọn họ có thể dễ dàng bắt Lợi Tư Lan, nhưng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên phát triển đến trình độ như thế này. Mà lúc này ở liệt diễm bên trong thiêu đốt Lợi Tư Lan dĩ nhiên chậm rãi vỡ vụn ra đến, phản phất thiêu đốt chính là một tầng hòn đá. Đáng ghét. Kim Thiền thoát xác. Đa Long một mặt khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, vừa nãy Bác Lạc Đặc tao nộ để hắn ngắn ngủi phân một hồi thần, không nghĩ tới lần này công phu càng để giảo hoạt Lợi Tư Lan trực tiếp biến mất rồi. Hắn đi không xa, chúng ta chung quanh siêu siêu. Khải Tát một mặt tái nhợt nói rằng, nếu như chỉ là chết rồi cái Bác Lạc Đặc Sở Hàng nhiều nhất trừng phạt bọn họ một hồi. Nhưng nếu như tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi nhưng liền Lợi Tư Lan đều không có lưu lại. Kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Đa Long nghe xong không cam lòng lại tìm tòi một lần, có điều nhưng không thu hoạch được gì. Khải Tát liếc mắt nhìn hắn nói rằng, phân công nhau siêu đi. Nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ, mà Đa Long thì lại mạnh mẽ thở dài hướng về một hướng khác bay đi. Làm hai người đều đã đi xa thì lòng đất đột nhiên nứt ra một vết nứt, một trên mặt đều là đốt cháy khét xúc tu nhân loại chật vật từ bên trong bò đi ra. Đáng ghét, ta thần khí liền như vậy biến mất rồi. Chỉ thấy người kia cau mày xem trong tay cầm lấy một cái màu xanh lam mảnh vụn. Lợi Tư Lan từng ở do vận may run rủi đến một hiếm thấy thượng cổ phép thuật đạo cụ sinh mệnh chi xúc, truyền thuyết đây là thượng cổ long thần tự tay chế tác có thể cứu người một mạng bảo vật, có điều khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể sử dụng một lần, dùng hết ngay lập tức sẽ hóa thành bụi phấn. Ngoài thung lũng chiến đấu kịch liệt như thế, nhưng bên trong sơn cốc chiến đấu mới thật sự là chiến trường chính. Lúc này toàn bộ bên trong sơn cốc cũng đã chất đầy nổ tung trùng thi thể, màu xanh lục axit đem toàn bộ thung lũng đều thay đổi màu sắc. Mà ma thú vương giả cũng chỉ còn dư lại mười mấy người, hơn nữa mỗi người mang thương. UU đọc sách, http vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, bọn họ từng thử rất nhiều phương pháp muốn ra cái này đòi mạng thung lũng, nhưng này quỷ dị kết giới trùng cùng cường đại đến đáng sợ điện tương trùng nhưng đưa chúng nó lần lượt bị đánh trở về. Mỗi lần bọn họ muốn sử dụng phép thuật muốn đem kết giới trùng ma lực kết giới đánh nát thì kết giới trùng môn sẽ đem ma lực kết giới thu hồi lại. Đồng thời ngay sau đó là vô số điện tương đập tới, sau đó thì sẽ hy sinh đi một hai tên ma thú vương giả. Trong đó một ít cơ linh ma thú vương giả cũng muốn ở trong lúc này trống rỗng đi ra ngoài, có điều giảo hoặc khải lệ nhưng cố ý để lại hơn 100 cái điện tương trùng không đi công kích, chuyên môn đi đả kích những này sái khôn vật ma thú vương giả. Nhưng mà chiến quả như vậy so với trước mấy trăm con điện tương trùng công kích càng mạnh mẽ hơn, những kia đi ra ngoài ma thú vương giả tất cả đều bị đánh trở về. Không phải chết thảm chính là trọng thương. Từng trải qua điện tương uy lực ma thú các vương giả đã không thể xem thường điện tương, vì lẽ đó bây giờ điện tương trùng muốn giết bọn hắn cũng rất lao lực, bởi vì bọn họ một khi có phòng bị trừ phi là chạy không thể chạy tình huống bằng không sẽ không ngạnh đỉnh điện tương. Mà bên trong sơn cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuy rằng điện tương trùng mỗi lần đều sẽ giết chết một hai ma thú vương giả nhưng xa xa không thi đậu một lần điện tương công kích hiệu quả, bởi vì trừ phi mười mấy cái điện tương đồng thời công kích trụ một ma thú vương giả bằng không rất khó đem giết chết. Bổn trạm, Kỳ Đi ẩn, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 13, cuối cùng chương nhạc. Không được, còn tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Bối Lợi Tây cắn răng thiết thực nói rằng, như vậy cùng chủng tộc đánh nhau thực sự là quá oan uổng, thung lũng xê dịch không gian quá nhỏ, nếu như thả nàng đi ra ngoài nhất định có thể đem chủng tộc giết máu chảy thành sông. Ta ma lực cũng nhanh dùng hết, đáng ghét. Một tên sừng châu ma thú vương giả một mặt kinh hoàng nói rằng, điện tương pháo cũng không phải là không thể bị kết giới phòng ngự trụ, nếu như toàn lực phát ra ma lực phòng vệ mấy cái điện tương pháo vấn đề cũng không lớn. Cái này cũng là những ma thú này các vương giả có thể hoạt thời gian dài như vậy một trọng yếu nguyên nhân. Nhưng vòng thứ nhất điện tương công kích thời điểm mười mấy cái ma thú vương giả đứng đồng thời bị hơn 500 cái điện tương pháo kích bên trong, như vậy mật độ điện tương pháo kích hầu như là không có cách nào phòng ngự. Mà lúc này Khải Lệ cũng cảm giác được Bác Lạc Đặc tử vong, liền sắc mặt âm trầm nói, tất cả đều đi chết đi. Lúc này đã có thật nhiều chủng tộc đại quân từ đằng xa chạy tới, Khải Lệ để từng con thực cốt xà bò lên núi cốc mỗi cái điểm cao nhất. Thung lũng một chỗ điện tương pháo công kích gấp chết, hai tên ma thú vương giả chính đang toàn lực công kích nơi này kết giới. Có điều rất hiển nhiên lấy năng lực của bọn họ là không có cách nào đem nơi này kết giới công phá. Gọi bọn họ một khối đến công kích nơi này đi, chỉ cần phá tan kết giới chúng ta liền có thể đi rồi. Một tên ma thú vương giả nói rằng, nhiều người trái lại không được, nếu như đến quá nhiều tất nhiên sẽ khiến cho chủng tộc quan chỉ huy chú ý, đến thời điểm nhưng là triệt để đừng ngừa, chúng ta tiếp tục công kích, ta không tin kết giới này không đánh tan được. Một người khác ma thú vương giả nói rằng, trên thực tế toàn bộ thung lũng nhằng nhị khắp nơi ngọn núi là không thể bị một to lớn kết giới hoàn toàn đóng kín, có một vài chỗ cũng sẽ xuất hiện tiểu nhân nhỏ bé lỗ thủng, nơi đó thì sẽ bị Khải Lệ đơn độc sắp xếp một ít kết giới trùng bày xuống kết giới, dù sao địa hình nơi này đã bị Khải Lệ tra xét qua, muốn lợi dụng sơ hở là không cái gì hy vọng, trừ phi những người này có ba la loại hình ma thú vương giả như vậy năng lực. Mà chính đang hai cái sái khôn vật ma thú vương giả ra sức công kích kết giới thì từng con thực cốt xà đã đem bọn họ khóa chặt. Ta đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Một tên trong đó ma thú vương giả cảm thấy một trận khiếp đảm. So với điện tương trùng gần rồi nhiều như vậy uy hiếp cho dù không có đến chân thần cảnh giới cũng có thể phát giác ra nguy hiểm. Có điều rất đáng tiếc tức khiến cho bọn họ biết nguy hiểm đến cũng không có biện pháp chút nào. Đây là cuối cùng chương nhạc. Theo Khải Lệ mệnh lệnh, hơn 1000 chỉ thực cốt xà, gần vạn cốt xà cùng hơn 400 cái điện tương trùng gần như cùng lúc đó phát động công kích. Ầm, ầm, ầm. Tiếng vang ầm ầm ở bên trong thung lũng chung quanh vang vọng. Lần này mới thật sự là không góc chết công kích. Thực cốt xà sức mạnh to lớn cho dù là ma thú các vương giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, tuy rằng so với điện tương pháo lực phá hoại muốn thấp hơn quá nhiều, nhưng sức mạnh hầu như tập trung vào một điểm cốt mâu cũng là không thể coi thường. Phải biết thực cốt xà phóng ra kim loại cốt màu nắm giữ nhưng là từng để cho một tên cấp 9 thánh kỵ sĩ hầu như phế bỏ cánh tay sức mạnh kinh khủng. Ầm, 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 tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, này không riêng là bên trong thung lũng vang vọng điện tương pháo cùng cốt xà âm thanh, còn có ở này một vòng khủng bố công kích sau từ dưới nền đất tuôn ra vô số nổ tung trùng tự bạo âm thanh. Điện tương cùng cốt màu đem nổ tung trùng thi thể cùng axit nổ chung quanh bay loạn. Trong nháy mắt nhiệt độ cao thậm chí đem một ít axit trực tiếp hóa khí. Nồng đậm màu xanh lục ăn mòn khí thể bao phủ toàn bộ thung lũng. Mánh liệt tính ăn mòn khí thể thậm chí để trên tung lũng lần thứ hai bao phủ ma lực kết giới đều phát sinh tê tê âm thanh, ở trong hoàn cảnh như vậy ma thú các vương giả tình cảnh có thể tưởng tượng được. Bối Lợi Tây đã khôi phục thành bản thể nằm trên đất không nhúc đích, một gần 6 mét lang trên người tê tê bốc khói khí. Hắn ma lực đã dùng hết, không cách nào dùng ma lực ngăn cách không khí kết quả là nhìn mình một chút bị ăn mòn đi, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Có điều giờ khắc này Bối Lợi Tây thậm chí ngay cả động đậy đều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần hóa thành một chồng bạch cốt. Khí thể công kích cũng là lựa chọn không tồi. Ta làm sao liền không nghĩ tới đây? Xem ra sau này còn cần để các nghiên cứu viên nhiều nghiên cứu phát minh một ít hóa học công kích phương pháp a. Khải Lệ bên người một người ám sát thân hình đột nhiên một trận. Sau đó liền nói rằng: "Chủ nhân." Khải Lệ một mặt khiêm tốn hướng về hắn túi người hành lễ, hắn biết mình bên người ám sát này đã bị Sở Hằng đã khống chế. Cứ việc ở bầy sâu trước mặt, ở nhân loại trước mặt, hắn là một cao cao tại thượng nữ hoàng, nhưng ở Sở Hằng trước mặt hắn vĩnh viễn chỉ là Sở Hằng một tôi tớ. "Khải Lệ, ta tiêu tốn hơn vạn sinh mệnh năng lượng phục sinh Bác Lạc Đặc chết rồi." Sở Hằng nói đến. Khải Lệ nghe xong thân thể run lên, sau đó liền té quỵ trên đất túi đầu nói rằng, là ta chỉ huy sai lầm, xin chủ nhân trách phạt. Quên đi, tác dụng của nó trên thực tế đã phát huy đến sử dụng tốt nhất. Còn muốn lợi dụng nó đến đem còn lại ma thú vương giả lừa gạt đi ra dở lại cho cũ tỷ lệ là rất thấp, hắn có thể nói đã không cái gì giá trị lợi dụng. Dùng hơn 1 vạn sinh mệnh năng lượng hãm hại chết nhiều như vậy ma thú vương giả vẫn là rất kiếm lời. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hà khắc, lần này ngươi chỉ huy hầu như có thể nói hoàn mỹ, nơi này ma thú vương giả một đều không có chạy mất. Để bầy sâu đỉnh chỉ điện tương công kích, phái cận chiến đám sâu đi vào đem những kia còn có đầu lâu bọn ma thú đều đem đầu lâu chém đứt đi. Ta có một ý định không tồi đây. Sở Hằng nói rằng. Nhưng là chủ nhân. Ta phụ lòng kỳ vọng của ngài. Khải Lệ run rẩy nói rằng. Sở Hằng đương nhiên biết Khải Lệ chỉ chính là cái gì. Lúc trước Sở Hằng nói với nàng phải cẩn thận sử dụng trung tộc, hắn không nghĩ tới mới vừa đáp ứng xong chủ nhân liền mất đi giá trị hơn 1 vạn sinh mệnh năng lượng bác lạc đặc. Quên đi, đánh trận làm sao sẽ không có tổn thất đây. Ngươi cũng không cần quá trách phạt Đa Long bọn họ. UU đọc sách, http://vđvđvđvđcạnsucon, bởi vì bọn họ vì ta mang đến so với 10.000 sinh mệnh năng lượng càng thêm đáng giá đồ vật. Sở Hằng trong mắt lập lòe ra một trận quỷ dị ánh sáng. Ngoài thung lũng, bác lạc đặc bên cạnh thi thể. Tự nhận là chạy thoát Lợi Tư Lan cầm trong tay màu xanh lam mảnh vụn chậm rãi rót vào một cái túi bên trong, tựa hồ chờ mong mình có thể tìm tới đem chữa trị phương pháp. Hắn không biết chính là ở hắn bốn phía có ít nhất 5 cái trinh sát trùng đem vị trí của hắn bại lộ. Lợi Tư Lan, thật là có ngươi a. Thanh âm đột nhiên xuất hiện để Lợi Tư Lan động tác trong tay cứng đờ, hắn khó mà tin nổi ngẩng đầu lên nhìn trên trời lâm không phi hành Đa Long cùng Khải Tát. Các ngươi làm sao biết ta ở đây không đi? Lợi Tư Lan tâm đã chìm vào đáy vực, cái này Đa Long tuy rằng chỉ là 9 cấp thánh kỵ sĩ, nhưng vừa nãy cái kia một đòn hắn có thể sử dụng thân thể chứng minh so với cấp 10 cường giả đều không kém, mà một cái khác còn không giao thủ với hắn Khải Tắc nhưng cho hắn khí tức càng nguy hiểm. Những này đều không phải trọng điểm là chính mình má hoạch ở vừa nãy một trận chiến thì đã chịu đến phép thuật phản vệ, sau đó miễn cưỡng điều động 18 cấp kết giới càng là thương càng thêm thương, bây giờ đã trên căn bản không nghe hắn sai khiến, không phải vậy hắn lại làm sao có khả năng sẽ bị một phép thuật hỏa diễm bức khiến dùng tính mạng chi xúc, lúc trước hắn thực sự là điều động không được bất kỳ ma lực. Cơ thờ. Đưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 14, vì chỗ tể. Lợi Tư Lan con mắt chuyển loạn, muốn tìm một chạy ra thăng thiên phương pháp, lấy trước mắt hắn trạng thái muốn cùng Khải Tát bọn họ đánh hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Lợi Tư Lan, đừng suy nghĩ nhiều. Chu vi ngàn dặm đều là ta trùng tộc cơ sở ngầm, muốn chạy trốn nói nghe thì dễ. Bé ngoan bó tay chịu trói đi. Đa Long hiển nhiên rất rõ ràng Lợi Tư Lan ý nghĩ. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Có điều muốn dựa vào một cái miệng liền để ta đầu hàng có thể không dễ như vậy, kha kha kha. Lợi Tư Lan cười quái dị nói. Hừ, đợi ta chém đứt ngươi tứ chi xem ngươi còn có thể hay không thể lớn lối như thế. Đa Long nói xong đột ngột biến mất ở tại chỗ. Lợi Tư Lan toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, hắn đã nhìn ra Đa Long này một chiêu căn bản là không phải cái gì ẩn thân, mà là tự thân tốc độ quá nhanh để mắt thường không cách nào bắt lấy. Lợi Tư Lan căn bản là không có cách tưởng tượng tốc độ đạt đến trình độ nào mới sẽ như vậy. Lợi Tư Lan, ngươi quá chậm. Đột nhiên truyền tới âm thanh để Lợi Tư Lan cả kinh. Sau đó đau đớn một hồi liền đánh út về phía đầu góc của hắn. A, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lợi Tư Lan điên cuồng gào thét. Đa Long cao mày nhìn thiếu một cái cánh tay Lợi Tư Lan đau đến lăn lộn đầy đất, không biết Lợi Tư Lan là nguyên nhân gì dĩ nhiên trở nên chậm lụt như thế, lẽ nào hắn thương quá nặng. Đa Long cũng không biết Lợi Tư Lan trong cơ thể phép thuật phản vệ trình độ, Lợi Tư Lan tuy rằng dựa vào thực lực mạnh mẽ đem phép thuật phản vệ tạm thời ép xuống nhưng cũng mất đi đối với trong cơ thể ma lực khống chế, một mất đi phép thuật ma thu thực lực đó giảm thấp đến mức độ nào có thể tưởng tượng được. Mau đem nó giải quyết đi. Loại kia axit mạnh gen chủ nhân nhất định sẽ yêu thích, ta hiện tại cảm giác được một tia dấu hiệu muốn đột phá, ta có thể không muốn ở chỗ này tiếp tục làm phiền. Vẫn không nói gì Khải Tát mở miệng nói rằng. Đa Long kinh dị liếc mắt nhìn Khải Tát bị chủng tộc cải tạo thì liền nắm giữ cấp 9 đỉnh cao kỵ sĩ thực lực, có điều cho dù học tập thánh đường chiến kỹ cũng không thể nhanh như vậy đột phá cấp 10, xem ra Khải Tát thiên phú vẫn đúng là không phải bình thường yêu nghiệt đây. Có điều nói chuyện đến thiên phú Đa Long liền nghĩ tới Sở Hàng giao cho hắn tên kia nắm giữ quang minh thể chất đệ tử, tên kia gọi làm phỉ bị lại bị Sở Hàng đổi tên là Mễ Lặc bé trai. Khắc khổ luyện tập, kiên định ý chí và yêu nghiệt giống như tư chất làm cho hắn tốc độ tu luyện để Đa Long trợn mắt liễu lưới. 2 tháng bên trong Đa Long vẫn đối với hắn tiến hành tẩy não thức giáo dục, làm cho Mễ Lặc trong lòng đối với Sở Hàng sùng bái đã đạt đến điên cuồng mức độ, có điều như thế làm chỗ tốt cũng rất nhanh sẽ thể hiện ra. Nắm giữ cực kỳ chấp nhất niềm tin Mễ Lặc vẹn vẹn 2 tháng liền đạt đến lẹ mẹo 7 bầu trời kỵ sĩ thực lực. Hơn nữa luận thực tế sức chiến đấu so với 8 cấp xưng hảo kỵ sĩ đều không kém. Được rồi. Đa Long nói xong giơ tay chém xuống lần thứ 2 bổ về phía Lợi Tư Lan, có điều lần này bất ngờ nhưng phát sinh. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản nhân loại hình thái Lợi Tư Lan lại khôi phục lại dài hơn 30 mét run hình tượng. Đáng ghét trung tộc, các ngươi đều đi chết đi. Lợi Tư Lan nói xong há mồm chính là một bãi lục thủy phun ra ngoài. Từng trải qua loại này axit lợi hại Khải Tát cùng Đa Long đương nhiên không dám lấy thân thử nghiệm, có điều lấy tốc độ của bọn họ tránh né lên nhưng là tương đương ung dung. TT Khải Tát cùng Đa Long biến mất ở tại chỗ. Màu xanh nhạt axit tung trên đất phát sinh một trận tiếng vang. Đáng ghét. Đừng chạy, chúng ta tiếp tục đánh a. Lợi Tư Lan nhanh tức điên. đối với hai người này cũng có nhanh chóng như vậy người hắn thực sự là một điểm tính khí đều không có.
Ai nói ta chạy? Đa Long lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng của hắn, sau đó lóe chói mắt ánh sáng trường kiếm một chiêu kiếm đâm tới trên người hắn.
Hống!
Lợi Tư Lan điên cuồng gào thét. Trên lưng cái kia một đòn hầu như thấy thân thể của hắn đến rồi cái đối với xuyên, nếu như không phải hắn cấp 10 ma thú vương giả bản thể mạnh mẽ quá đáng, chỉ vừa nay cái kia một hồi liền có thể làm cho hắn xong đời. Có thể chưa kịp Lợi Tư Lan lấy lại sức được ở trước người của hắn đột nhiên xuất hiện Khải Tắt liền một chiêu kiếm đâm tiến vào hắn cái bụng. Sau một phút Lợi Tư Lan rốt cục giang không được hai người mạnh mẽ công kích ầm ầm ngã xuống đất. Để bầy sâu môn đem hắn mang đi đi, sống sót giá trị nghiên cứu so với chết đi thực sự tốt hơn nhiều, ở một hồi thật có thể chết đi.
Ta đi trước.
Khải Tắt nói chơi liền biến mất ở tại chỗ. Đa Long biết Khải Tắt là chuẩn bị đi đột phá, chỉ có thể chính mình đi liên hệ những kia chủng tộc. Nhìn Lợi Tư Lan dài hơn 30 mét thân thể cao mày nói rằng, mãnh tượng trùng lẽ ra có thể kéo lấy hắn đi. Bên trong thung lũng, làm tính ăn mòn khí thể cũng đã phát huy đi thì vô số bầy sâu liền tràn vào bên trong thung lũng.
Hống.
Cứ việc phần lớn ma thú vương giả đều chết gần hết rồi, nhưng vẫn cứ có một ít ma thú vương giả còn cứng chắc sống sót.
Ẩm.
Một con mãnh tượng trùng đem một mười mấy mét đại như hình ma thú đụng phải cái lộn chồng vó lên trời.
Đáng ghét chủng tộc, các ngươi này quần bò sát, ta muốn giết các ngươi.
Trên người hầu như không có một khối hoàn hảo da rẻ như hình ma thú vương giả thở hổn hển nói rằng, có điều khi hắn muốn bò lên thì nhưng một điểm khí lực đều không sử dụng ra được.
Oanh, oanh.
Oanh mãnh tượng trùng vung lên trước chảo không ngừng mà giẫm đạp thân thể của hắn, mãi đến tận như hình ma thú một điểm khí tức đều không giữ thừa. Mãnh tượng trùng vung lên móng vuốt, hắn trước chịu trên cái kia thật dài bất ngờ nổi lên giáp sắc dường như đao như thế sắc bén, ca, một tiếng đầu châu ma thú đầu lâu liền cùng thân thể chia lịa.
Sở Hằng cao mày nhìn tất cả những thứ này đều là cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại ma thú vương giả. Nắm giữ 9 cấp trở lên thực lực cường đại bọn họ coi hết thể sinh vật dường như run rế, nhưng hiện tại nhưng như con chó bị chủng tộc môn giết chóc.
Sức mạnh của một người không phải vô cùng vô tận, cho dù là mạnh mẽ bất hủ cũng sẽ mất đi ở chiến thuật biển người bên trong. Đối với chủng tộc tới nói, chỉ có không ngừng tiến hóa cùng để cho kẻ địch hoảng sợ số lượng mới là vương đạo.
Sở Hằng nói rằng,
chủ nhân lại bắt đầu cảm khái.
Khải Lệ đi tới Sở Hằng bên cạnh hỏi,
UU đọc sách, http://vđvđvđhocansucon.
Trên thực tế Sở Hằng đối với bọn thủ hạ của hắn vẫn là rất tốt đẹp. Đặc biệt ban đầu sáng tạo Khải Lệ thì hầu như không hề có một chút dường như bây giờ cái giá.
Có điều người đều là sẽ theo thời gian thay đổi.
Liền giống như trước Sở Hằng tuyệt đối sẽ không như vậy thản nhiên nhìn một trường giết chóc ở trước mặt hắn tiến hành.
Có điều Khải Lệ làm bị Sở Hằng sáng tạo cái thứ nhất cao cấp chỉ huy hình chủng tộc, đối với Sở Hằng tâm lý có không tên cảm ứng, nó có thể mơ hồ biết Sở Hằng tâm tình biến hóa.
Không phải cảm khái, ta chỉ lĩnh ngộ một vài thứ.
Sở Hằng nói đến.
Ồ, không biết chủ nhân lĩnh ngộ cái gì?
Khải Lệ tò mò hỏi.
Sở Hằng quay đầu lại nhìn Khải Lệ nói rằng, bọn họ sở dĩ sẽ bị chúng ta giết chết cũng là bởi vì bọn họ không đủ mạnh, chỉ có thành vì là nhân vật mạnh mẽ nhất mới có thể không bị người khác coi làm kiến hôi, vì lẽ đó ta muốn đứng thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ đỉnh.
Khải Lệ tuy rằng không biết Sở Hằng tại sao đột nhiên nói với nàng những câu nói này, nhưng vẫn là quỳ một chân trên đất cuồng nhiệt nói rằng, tất cả vì chúa tể.
Chưa xong con tiếp.
Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.
Chương 15, Đại hội chiến.
Tinh linh vương đình Nam Bộ, nhân loại bách ở tại Hải Yêu uy hiếp không thể không tăng nhanh chiến tranh bước tiến, nhân loại cũng rõ ràng một khi mùa khô đến Hải Yêu môn nhất định sẽ trở lại vô tận chi hải. Đến thời điểm tức khiến kế hoạch của bọn họ hoàn thành muốn chiến thắng tinh linh cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ.
Hội chiến kéo dài đến ngày thứ 5, Tinh linh vương đỉnh sinh mệnh tần điện.
Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành tinh linh bộ tộc chỉ huy tác chiến bộ, mỗi cái tinh linh tộc cao tầng không ngừng ra vào nơi này tiếp thu chỉ lệnh tác chiến.
Nhân loại Thánh Truy Đế quốc đệ tam đệ tứ quân đoàn thứ 9 đã áp sát ngân tùng rừng rậm, ở nơi nào chúng ta chỉ có không tới 2 vạn nữ vương quân hộ vệ đoàn phòng thủ, bây giờ vừa đánh vừa lui các nàng đã sắp muốn bị ép vào tuyệt cảnh.
Một tên mặt không hề cảm xúc tinh linh trưởng lao hướng về tinh linh nữ vương Lý Anna báo cáo.
Ngân Tùng rừng rậm khoảng cách phía nam chiến trường chính Lạc Nha Pha chỉ có hơn 400 dặm, nơi đó tuyệt đối không thể để cho khiến nhân loại, Ngân Tùng rừng rậm phụ cận còn có nhánh bộ đội này có thể trợ giúp.
Lý Anna hỏi.
Tả sư thiếu quân đoàn chính đang Lạc Hà lĩnh nghỉ ngơi, nơi đó tuy rằng khoảng cách Ngân Tùng rừng rậm có hơn 700 dặm, nhưng lấy nàng môn tốc độ muốn cản tới đó cũng không phải việc khó.
Mặt không hề cảm xúc tinh linh trưởng lao nói rằng.
Tả sư thiếu quân đoàn hiện tại là phù lôi na đại trưởng lao thống lĩnh, hơn nữa các nàng ở đánh lén cổ nhĩ gia tư cự thú thì thương vong quá lớn, hiện tại để bọn họ trợ giúp Ngân Tùng rừng rậm có phải là không quá thích hợp.
Lý Anna nói rằng,
như vậy ngoại trừ thủ vệ vương đình bên phải sư thiếu quân đoàn cùng ngân nguyệt chi huy ở ngoài chúng ta trên căn bản đã không binh có thể rơi mất.
Mặt không hề cảm xúc tinh linh trưởng lão mở ra tay nói rằng,
chính vào lúc này một thân thủ mạnh mẽ tinh linh đột nhiên dường như một cơn gió như thế vọt vào sinh mệnh thần điện, một bên chạy còn vừa nói, nữ vương đại nhân, tinh linh vương đình mặt đông không đủ 300 bên trong phát hiện nhân loại long ưng quân đoàn.
Cái gì?
Cái này không thể nào.
Ở đây tinh linh cao quan môn dồn dập kinh hô.
Long ưng quân đoàn là đế quốc long ngữ vương bài, long ưng là so với sư thiếu càng hung mãnh ma thú. Thành niên Long Ưng đều nắm giữ chạm đất cấp trở lên thực lực, mà cưới Long Ưng, kỵ sĩ Long Ưng môn cũng đều không thua kém lẹ vào bảy. Long Ưng quân đoàn nhân số vẫn là một điều bí ẩn, bởi vì làm uy hiếp tính tồn tại Long Ưng quân đoàn trên căn bản là không thể để địch quốc thám tử đem tình huống của bọn họ tìm rõ. Nhưng phỏng đoán cẩn thận, đế quốc Long Ngựa ít nhất nắm giữ 3000 kỵ sĩ Long Ưng.